Chương 1514, Bạch Khởi mục đích chương 1514, Bạch Khởi mục đích tâm sự. Trần Linh mặt không thay đổi mở miệng, trò chuyện cái gì? Bạch Khởi giơ tay lên, chỉ Trần Linh trước ngực, đừng quên, chúng ta từng có qua ước định. Trần Linh đôi mắt nhắm lại, hắn giống như là ý thức được cái gì, đem con kia nóng rực Bạch Khởi lệnh từ trong ngực lấy ra. Trợ ta phục sinh, tròn như tâm nguyện. Bạch Khởi chậm rãi mở miệng, năm đó ở binh đạo cổ tàng, bản tướng liền hướng ngươi ưng thuận qua hứa hẹn. Mà trong tay ngươi lệnh bài, chính là cái này cam kết chứng kiến. Chỉ cần ngươi trợ giúp bản tướng hoàn thành phục sinh, đợi bản tướng lại lần nữa chứng đạo binh đạo bản thần, liền có thể giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện. Đến lúc đó, bản thần cũng tốt, diệt thế cũng được, chỉ cần ngươi cho một cái tên. Bản tướng nhất định giúp ngươi giết hắn. Không cần chất vấn bản tướng sẽ hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có viên kia lệnh bài tại, ngươi có một lần trực tiếp hướng bản tướng linh hồn hạ lệnh cơ hội. Trần Linh đáy lòng hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn đánh giá trong tay cái này mai Bạch Khởi lệnh, đúng là trong đó cảm nhận được một tia như có như không linh hồn khí tức. Nguyên lai cái này mai lệnh bài là như thế dùng. Nếu như hắn giúp Bạch Khởi phục sinh, vậy vị này trong truyền thuyết sát thần liền có thể để cho hắn sử dụng. Đây đúng là một trận tương đương có sức hấp dẫn giao dịch, mà lại Bạch Khởi tại ngay từ đầu liền đem cái này mai lệnh bài cho hắn, đã chứng minh thành ý của mình. Trần Linh tin tưởng Bạch Khởi quả thật có thể nói được thì làm được, nhưng ngươi vì cái gì như thế chấp nhất tại phục sinh? Trần Linh hỏi lại, ngươi nếu biết phục sinh chi pháp, hẳn là cũng biết địch thiên mà đi, chú định sẽ không có kết quả tử tế. Bạch Khởi ánh mắt chậm rãi đảo qua trung quanh, cận đại minh hà ở phía sau hắn cuộn, hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kiêu căng cùng xem thường. Bởi vì hậu nhân suy nhược vô năng, mênh mông mấy trăm năm, thành cựu binh đạo bán thần người lại lắc đắc không có mấy. Một viên lưu tinh liền bay thế gian này lòng trời lở đất, sinh linh đổ thán. Truy cứu căn bản chính là cận đại người, tinh thần ý chí cùng tiên tần ngày đêm khác biệt, cùng ngồi ăn rồi chờ chết ham hưởng lạc chi mọt gạo không khác. Đã như vậy, bản tướng liền tới làm cái này cứu thế người. Trước chạm vô năng mọt gạo, lại chạm diệt thế quỷ quái, đợi cho xích tinh lại về, bản tướng muốn tự tay chém xuống cái kia tinh thần, lại sáng tạo bình an thịnh thế. Bạch Khởi đôi mắt bên trong chiến ý càng ngày càng đậm, nhưng cùng lúc đó, một cỗ khác cảm xúc cũng tại đáy lòng của hắn dâng lên, giống như là bị khơi gợi lên khi còn sống một sợi hồi ức. Hắn vi vi cúi đầu, nhìn về phía mình hai tay, bản tướng phải hướng thiên hạ này chứng minh. Bản tướng, cho tới bây giờ cũng không phải là bên thua. Nghẹn ngào hàn phong phất qua hoàng vu quỷ thành, màu đen chiến giáp đứng lặng phế tích, giống như từ trong địa ngục leo ra không cam lòng oan hồn. Trần Linh giật mình. Liên quan tới vị này cổ đại danh tướng cuộc đời, Trần Linh ngược lại là hiểu rõ một chút, nhưng cũng không nhiều. Theo hắn biết, vị này từng lập chiến công hiển hách danh tướng, cuối cùng là bởi vì tiên vương nghi kỵ, bị buộc bất đắc dĩ tự bật chết. Đôi này một vị danh tướng mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ khuất nhục kiểu chết. Hắn dãy rủa lấy muốn ở thời đại này trùng sinh, không phải là vì trường sinh, cũng không phải vì hưởng thụ hậu nhân cùng bái, mà là hy vọng tại cái này không có phong kiến đế vương nhân đại, lại lần nữa chứng minh tự mình. Trần Linh, bản tướng từng đối ngươi thật có ý, nhưng đó là tàn hồn bên trong binh đạo độ dị bản năng. Đợi cho bản tướng linh hồn viên mãn, liền sẽ triệt để thoát khỏi tàn hồn binh đạo bản năng, cũng đương nhiên sẽ không đối địch với ngươi. Bản tướng biết ngươi cũng có khống chế linh hồn thủ đoạn, chỉ cần ngươi đem cái kia tàn hồn giao cho bản tướng, ngươi sau này liền đem nhiều một vị bán thần trợ lực. Khoản giao dịch này, ngươi còn hài lòng? Nghẹn ngào trong gió lạnh, Bạch Khởi nhìn xem Trần Linh, tinh tĩnh chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Đại An trên mặt vẫn không có mảy may thần sắc, trong tay gắt gao nắm chặt Bạch Khởi tàn hồn, không nói một lời, tựa hồ làm xong cùng Trần Linh liều chết đánh nhau chuẩn bị. Giản Trường Sinh linh hồn lẻ loi trơ trọi tung bay ở một bên, giống như là thành người ngoài cuộc, từ đầu đến cuối, Bạch Khởi đều không có liếc hắn một cái. Giản Trường Sinh cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trần Linh. Bạch Khởi mở ra điều kiện, xác thực quá có sức hấp dẫn, bây giờ hoàng hôn xã lớn nhất thiếu hụt chính là không có bán thần chiến lực, nếu như có thể nhiều một vị trạng thái đỉnh phong sắt thần Bạch Khởi, cái kia hoàng hôn xã liền rốt cuộc không cần e ngại bất luận kẻ nào, bằng man lực liền có thể quét ngang linh hư giới vực, tùy thời tùy chỗ hoàn thành khởi động lại. Nếu là đã từng hồng tâm 6, Giản Trường Sinh cảm thấy hắn khẳng định là chọn đứng tại phía bên mình, nhưng bây giờ không giống. Hiện tại, Trần Linh là hoàng hôn xã hồng vương, trên người hắn gánh vác năm đời hồng vương cho hắn trách nhiệm cùng áp lực, hắn nhất định phải đứng tại hoàng hôn xã góc độ suy nghĩ. Bạch Khởi là ai? Lịch sử danh tướng, mạnh nhất tu la, hắn sau khi sống lại thực lực đoán chừng có thể nghiền ép cận đại tất cả thần đạo bán thần, hắn Giản Trường Sinh đâu? Thường thường người qua đường, không may thai tinh, nếu không phải lúc ấy Bạch Khởi tại binh đạo cổ tàng thực sự không được chọn, đoán chừng đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Mất đi một cái Giản Trường Sinh, đổi lấy một cái sát thần Bạch Khởi, tại bất luận cái gì người xem ra đều là mạo kiếm. Giao dịch này, xác thực rất có thành ý. Trần Linh chậm rãi mở miệng. Bạch Khởi đang muốn nói thêm gì nữa, một giây sau, Trần Linh thanh âm lạnh lùng liền lại lần nữa vang lên, "Bất quá, ta cự tuyệt." Đông. Ngay tại Trần Linh thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo tóc trắng thân ảnh giống như đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Khương Tiểu Hoa nặng nề thân thể trực tiếp đem Quỷ Thành đại địa ném ra một đạo giống mạng nhện hố sâu, giống như là tốc độ cao nhất đánh tới chớp nhoáng về sau, không có phanh lại xe, kinh khủng khí lãng trực tiếp đem chúng quanh nhỏ bé cắt đá chấn động bay ra. Hắn nghe được Trần Linh nói cái gì cự tuyệt, nhưng cũng không biết vừa rồi cả hai nói cái gì, hắn cũng không quan tâm, sau khi hạ xuống trước tiên, hắn liền đem một thanh hơi mở giải phẫu đao ném về phía Trần Linh. "Hồng Tâm." Khương Tiểu Hoa khẽ gọi một tiếng. Khương Tiểu Hoa xem không hiểu cục diện, cũng không biết giao dịch gì, hắn chỉ biết là hiện tại Hắc Đào Lâm vào tình thế nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem thân thể cướp về. Thế là, hắn trước tiên liền đem đao ném cho khoảng cách tàn hồn gần nhất Trần Linh. Hắn chưa hề nghĩ tới Trần Linh sẽ từ bỏ Giản Trường Sinh khả năng này. Không có đối thoại, thậm chí không có ánh mắt giao lưu, sáu chữ Lót An Y đã khắc vào linh hồn. Trần Linh khi nhìn đến Khương Tiểu Hoa ném đao trước tiên, liền đôi mắt nhíu lại, trong nháy mắt dùng tinh hồng ảo thuật đem trong tay dao róc xương cùng giải phẫu đao đổi vị. Sau đó, trở tay đâm vào Đại An bên cạnh, cái kia Bạch Khởi tàn hồn lở ồ ngực. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, coi như Bạch Khởi muốn ngăn cản, hắn hiện tại cũng không có khả năng so tinh hồng ảo thuật càng nhanh. Chờ đến hắn con người hơi co lại thời điểm, Trần Linh trong tay chuôi này có thể làm bị thương linh hồn giải phẫu đao, đã thật sâu chui vào tàn hồn lở ồ ngực. Về phần Giản Trường Sinh, càng là trực tiếp ngốc tại chỗ. Trần Linh quả quyết cự tuyệt, Khương Tiểu Hoa từ trên trời giáng xuống, cùng cả hai không chút do dự ăn ý phối hợp, trực tiếp tại vừa rồi trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, thậm chí sinh ra một tia Trần Linh từ bỏ tự mình cũng là hợp tình hợp lý ý nghĩa. Giản Trường Sinh trên mặt hung hăng quạt hai cái bật hai. Giờ khắc này, vừa rồi Trần Linh lạnh lùng bỏ xuống hai chữ, lại lần nữa hiện lên ở Giản Trường Sinh trong lòng. Ra mồm. Chương 1515, giết ta chương 1515, giết ta. Trần Linh không có lựa chọn từ bỏ Giản Trường Sinh. Không, trong lòng của hắn thậm chí chưa hề xuất hiện qua cái này tuyệt hạng. Một vị bán thần trợ lực sát thực đối với hiện tại hoàng hôn xã rất có ích lợi, nhưng Trần Linh cũng không phải là không có tình cảm lãnh tụ, để hắn trơ mắt nhìn Giản Trường Sinh biến thành cô hồn dã quỷ, hắn làm không được. Chính như hắn đã từng nói, hắn đầu tiên là Trần Linh, lại là Hồng Vương. Coi như ngươi là Bạch Khởi lại như thế nào? Thuộc về ngươi cổ lão thời đại đã qua. Ở thời đại này, coi như không có ngươi, ta Trần Linh đồng dạng có thể dẫn đầu hoàng hôn xã, nghịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới. Theo Trần Linh giải phẫu đao đâm vào Bạch Khởi tàn hồn, bổ sung kịch liệt đau nhức hiệu quả để cái kia tàn hồn thân thể hơi rung nhẹ, nhưng có lẽ là Bạch Khởi tự thân ý chí quá mức cường hãn, cho dù là cái tàn hồn cũng không có giống Sở Văn Vân như thế biểu hiện ra đau khổ kịch liệt. Nhưng giải phẫu đao bản thân đối linh hồn lực phá hoại vẫn là tồn tại, chỉ gặp tinh mịn mạng nhện bắt đầu từ vết đao chỗ lan tràn, Bạch Khởi tàn hồn xuất hiện vết thương. Cùng lúc đó, xâm nhiên sát khí từ Bạch Khởi thể nội tuôn ra, trung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống. Trần Linh cử động không thể nghi ngờ là cự tuyệt cùng hắn hợp tác, đồng thời ý đồ thông qua phá hư hắn mặt khác nửa cái tàn hồn, để hắn triệt để mất đi trưởng khống cố thân thể này khả năng. Trần Linh lựa chọn cái kia con kiến hôi phế vật, mà không phải hắn Bạch Khởi. Giờ khắc này, Trần Linh cái kia hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, cùng Bạch Khởi trong trí nhớ tiên vương trùng điệp. Cái kia quen thuộc, chán ghét, bị người phủ định cảm giác giống như là như thủy triều đánh tới. Hắn lạnh lùng nhìn xem Trần Linh, thực sự là không biết tốt xấu. Sát khí cuồn cuộn, Bạch Khởi thân hình thoát một cái, liền cấp tốc hướng Trần Linh đánh tới. Lúc này Trần Linh vẫn như cũng một tay cầm đâm vào tàn hồn lở ngực giải phẫu đao, thân hình cứng ngắc vô cùng. Không phải hắn không nguyện ý lập tức làm ra phản ứng, mà là tại hắn đem đao phong đâm vào tàn hồn trong nháy mắt, cái kia mênh mông sát khí liền trực tiếp dọc theo giải phẫu đao chui vào trong cơ thể của hắn, tùy ý đánh thẳng vào huyết đục của hắn cùng nội tạng. Cho dù là cái này nửa cái rơi vào quỷ đạo tàn hồn, cũng tàn tật lưu lại Bạch Khởi khi còn sống kinh khủng sát khí. Trần Linh muốn phá hư nó, căn bản không có dễ dàng như vậy, thậm chí tự thân đều sẽ nhận một chút phản vệ. Tại hắn cứng ngắc trong nháy mắt, Bạch Khởi sát khí đã như là kề sát đất phi hành lưu tinh, bay lượn mà đến. Một giây sau, một đạo tóc trắng thân ảnh không chút do dự ngăn ở hai ở giữa. Đại lượng băng vải đầy trời lỏng lẻo, Thương Tiểu Hoa nâng lên trắng non hai tay, trực tiếp nên đón Bạch Khởi thân thể nhận tới. Theo hai tay của hắn chính diện đụng phải cái kia quần quần mà đến cổ lao sát khí, vậy mà ngạnh sinh sinh đem nó chặn đường cản trở xuống tới. Hồng Tâm, ta giúp ngươi ngăn chặn hắn. Thương Tiểu Hoa da thịt bị sát khí phá vỡ đạo đạo tĩnh mịch lỗ hổng, nhưng lại không có chút nào máu tươi từ bên trong chảy xuống, hắn cắn răng hô to. Soạn. Trần Linh trọi cứng lấy thể nội tứ ngược sát khí, đột nhiên đưa tay thuật đao rút ra, sau đó không chút do dự lại là một đao đâm vào tàn hồn thể nội. Bạch Khởi tàn hồn bên trong sát khí tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận, cũng may Trần Linh thân thể đã có bát giai hai ách cường độ, loại trình độ này tổn thương vẫn là có thể ngạnh kháng, mà lại theo hắn dần dần thích ứng sát khí tồn tại, rút đao đâm đao tần suất càng lúc càng nhanh. Bạch Khởi nhướng mày, tựa hồ là đã nhận ra Khương Tiểu Hoa trên người quỷ dị nguyên rủa khí tức, cũng không tùy tiện dùng thân thể tiếp xúc, mà là trực tiếp thôi động sát khí nơi cánh tay trên bàn tay đều kết xuất thật dày hắc giáp, một quyền đánh phía Khương Tiểu Hoa mặt. Khương Tiểu Hoa hai tay tế xuất, chắn ngang trước người. Đông. Trầm muộn tiếng vang giống như lôi minh. Khương Tiểu Hoa thân ảnh giống như bao cát giống như bay ngược mà ra. Ngay sau đó, Bạch Khởi trên người hắc giáp tựa như là nhận lấy một loại nào đó ô nhiễm, hơn phân nửa trực tiếp hủ hóa thành nước, hắn đôi mắt bên trong vẻ kinh dị lại lần nữa hiện lên. Cũng không biết cái này Khương Tiểu Hoa đến tuột cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả sát khí của hắn đều có thể nguyền rủa, cũng may lực lượng của đối phương cùng Tu La So vẫn là kém một chút, trước mắt không có cách nào đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Bạch Khởi không tiếp tục cùng Khương Tiểu Hoa dây dưa, tiếp tục hướng Trần Linh phương hướng phóng đi. Khương Tiểu Hoa cho Trần Linh kéo dài cái này 10 giây ở giữa, Trần Linh đã liên tục thọc Bạch Khởi tản hồn 6 đao. Trên thực tế nếu không phải có sát khí tứ ngược trở ngại, Trần Linh chí ít có thể đâm hơn ngàn đao, trực tiếp đem cái này tàn hồn chặt thành thịt thái. Đáng tiếc, Bạch Khởi cũng sẽ không để hắn toàn nguyện. Theo Trần Linh lông tơ đồng thời dựng ngược mà lên, hắn không chút do dự rút ra giải phẫu đao, đồng nhiên hướng phía sau lui tránh, một giây sau ngưng tụ thành thực chất sát khí xen lẫn thành một thanh trường kiếm màu đen, cơ hồ là sát chóp mũi của hắn sẽ qua. Vâng! Trường kiếm dư ba quét ngang quỷ thành, trực tiếp đem phương viên mười mấy cây số bên trong kiến trúc chặn ngang chặt đứt, cuộn cuộn bụi bặm phi dương mà lên. Từng kia từng sợi vết máu từ gương mặt miệng vết thương chảy xuôi, Trần Linh đồng tử bên trong, tấm kia quen thuộc Giản Trường Sinh khuôn mặt cấp tốc phóng đại, cơ hồ dán vào mặt của hắn. Mà cặp kia tản ra lăng lệ sát ý mắt đen, lại giống như là muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Phanh phanh phanh, tối sầm đỏ lên hai thân ảnh trên không trung cấp tốc giao thủ, chấn động dư ba đem phi dương bụi bặm đều đãng xuất chân không khu vực. Theo một đạo phảng phất muốn chém xuống thiên khung kiếm khí màu đen đánh rớt, cái kia quần quần hồng vân cuối cùng vẫn bị ngạnh sinh sinh đánh xuống đại địa, hắc giáp thân ảnh như du long xuyên qua mà xuống, một thanh hắc kiếm trong tay hắn vụ vụ tựa như lôi đỉnh. Đại địa trong hố sâu, nắm tay thuật đao Trần Linh phảng phất đã trở thành hắn hồng tâm. Ngươi cho rằng ngăn lại ta, liền hữu dụng sao? Trần Linh trầm giọng mở miệng. Tại Bạch Khởi cầm kiếm đâm rơi trong nháy mắt, Trần Linh giải phẫu đao nhoáng một cái, tinh hồng ảo thuật trực tiếp phát động, biến thành một thanh quen thuộc dao róc xương. Mà cùng lúc đó, xa xa Khương Tiểu Hoa trong tay, dao róc xương cũng bị trao đổi thành giải phẫu đao. Trần Linh dao róc xương cùng Bạch Khởi hắc kiếm bỗng nhiên va chạm. Khương Tiểu Hoa giải phẫu đao trở tay đâm vào tàn hồn cổ họng. Bạch Khởi lại có thể đánh, cũng là lẻ loi một mình, Trần Linh cùng Khương Tiểu Hoa mặc dù một chọi một đều không phải là Bạch Khởi đối thủ, nhưng hai người phối hợp tinh hồng ảo thuật lại có thể đem Bạch Khởi đuổi nghịch xoay quanh. Đau khổ kịch liệt thuận giải phẫu đao, rót vào Khương Tiểu Hoa thân thể, hắn lại giống như là toàn vẹn cảm giác không thấy đồng dạng, lại lần nữa đem đao rút ra. Tại Trần Linh cùng Khương Tiểu Hoa tiếp sức phía dưới, Bạch Khởi tàn hồn trên thân đã xuất hiện một nửa vết rạn, muốn triệt để đem nó xé nát, chỉ sợ còn cần chí ít mười mấy đao. Ngay tại Khương Tiểu Hoa chuẩn bị tiếp tục một chút xíu đâm nát tàn hồn thời điểm, một bên Đại An đột nhiên mở miệng, ngươi rằng này, quá chậm. Khương Tiểu Hoa tay có chút dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía trên mặt đất cái kia bị trẻ thành nhân côn Đại An. Đại An mắt nhìn chuẩn bị trở về đầu giết tới Bạch Khởi, nhàn nhạt mở miệng, giết ta. Cái gì? Khương Tiểu Hoa sững sờ. Tinh thần lực của ta muốn hao hết, một khi ta bung ra cái này tàn hồn, Bạch Khởi tại chỗ liền có thể phục hoạt chúng sinh. Đại An bình tĩnh tiếp tục nói, hiện tại trái tim của ta đã cùng cái này tàn hồn buộc chung một chỗ, chỉ cần ta chết đi, cái này tàn hồn cũng đem trực tiếp vỡ nát. Cho nên, giết ta. Chương 1516, trọi cứng quỷ đạo chương 1516, trọi cứng quỷ đạo Khương Tiểu Hoa ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Đại An cặp kia không có chút nào gợn sóng con mắt, nhẹ gật đầu. Tốt. Khương Tiểu Hoa không nói hai lời, trực tiếp giơ tay lên thuật đao, như thiểm điện đâm hướng Đại An trái tim. Dứt khoát, quả quyết, thậm chí không cho Đại An lưu lại bất luận cái gì đổi ý chỗ chống, chờ đến Đại An lấy lại tinh thần thời điểm, một thanh đao đã thật sâu không có vào bộ ngực của hắn. Đại An nhìn cũng không có tính toán đổi ý tứ, cho dù linh hồn kịch liệt đau nhức để hắn đau đến không muốn sống, nhưng này khuôn mặt bên trên vẫn như cũng nhìn không ra mảy may gợn sóng. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh đối Khương Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, dần dần chống rông ánh mắt liền chậm chạp nhìn về phía quỷ đạo phía trên hư vô. Đến từ quỷ đạo ánh mắt, cũng tại thời khắc này rơi vào hắn trên thân. Quỷ đạo tại nhìn chăm chú hắn, quỷ đạo tại cùng hắn tạm biệt. Đại An cái kia giống như băng sơn giống như tuyên cổ bất biến quẻ miệng, tại thời khắc này nhỏ bé không thể nhận ra khơi gợi lên một tia cười nhạt ý Đại An trái tim ngưng đập. Gần như đồng thời, xiên xích kết nối Bạch Khởi tàn hồn rung động kịch liệt, những cái kia đã trải rộng hơn phân nửa đường vân trong nháy mắt nổ tung, hóa thành trên vạn mảnh vỡ vẩy ra, sau đó một chút xíu mẫn diệt tại hư vô. Nơi xa bị Trần Linh cuốn lấy Bạch Khởi, thân thể bỗng nhiên chấn động, đột nhiên nhìn về phía vị trí đó. Hắn tồn tại quỷ đạo bên trong nửa đường tàn hồn, biến mất. Linh hồn không được đầy đủ, hắn liền cũng không còn cách nào hoàn thành hồn, còn chớ nói chi là hoàn chỉnh chiếm cứ thân thể này chủ sinh, hắn ẩn nút lâu như vậy chờ đợi phục sinh cơ hội, cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh bóp chết trong trứng nước. Bạch Khởi nhìn về phía Trần Linh ánh mắt lạnh lùng như băng, quanh người hắn sát khí giống như sôi trào giống như tuôn ra, trường kiếm trong tay kịch liệt bù bù. Đoạn ta sinh lộ, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hôm nay, bản tướng liền chém ngươi cái này trào thai, vì thiên địa trừ hại. Bạch Khởi lần này là thật sự nổi giận, một đạo núi liền trời đất màu đen kiếm ảnh trực tiếp phá vỡ hư không, từ trên trời giáng xuống chém về phía Trần Linh mặt. Không ta kiếm. Lấy Bạch Khởi bây giờ chiến lực, lại thêm không ta kiếm cái này giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức, một kiếm này tản ra uy áp đã đến gần vô hạn bản thần, một kiếm này ra, cả tòa cổ tảng cũng hơi rung động. Hồng Tâm, Giản Trường Sinh linh hồn nhìn thấy cái này đủ để xóa bỏ hết thảy hắc kiếm, một trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Một bên Khương Tiểu Hoa, Sở Mục Vân sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Và anh, theo Bạch Khởi một kiếm này chém xuống, một đạo phảng phất xuyên qua quỷ thành vết dạn trên mặt đất điên cuồng lan tràn, đến không hết kiến trúc hướng trung ương sụp đổ, nổ thật to âm thanh tại Minh Hà phía trên quanh quẩn. Một kiếm này chia đôi thần trở xuống, cơ hồ có thể tạo thành tất sát, nhưng dù vậy, Trần Linh cũng chưa chết. Bụi mù tại phế tích phía trên quần quận, cái kia hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân thể, đã bị không ta kiếm chém tới 2/3, chỉ còn gần nửa đoạn máu me khắp người thân thể, hướng đại địa vết kiếm thâm viên rơi xuống. Vỡ vụn giấy đỏ từ Trần Linh miệng vết thương phiêu tán, xa xa nhìn lại, hắn tựa như là cái bị xé nát chơi diều. Giản Trường Sinh diện mục dữ tợn, giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng áy náy. Sự tình phát triển đến nước này, có thể nói hoàn toàn đều là bởi vì hắn. Nếu như hắn chẳng phải yếu đến bị Bạch Khởi trực tiếp lợi dụng Minh Hà từ thể nội bị bỏ ra, gia hỏa này làm sao có thể dùng thân thể của mình kém chút giết Hồng Tâm. Thời khắc này Giản Trường Sinh chỉ hận mình bây giờ là tay trói gà không chặt linh hồn, bằng không hắn trực tiếp liền xông đi lên cùng tự mình đồng quy vu tận. Nhưng lúc này không trung Bạch Khởi tựa hồ cũng không tính buông tha Trần Linh, toàn lực một kiếm không có giết Trần Linh, vậy liền lại đến một kiếm. Dù sao hắn hiện tại cũng đã mất đi phục sinh khả năng, nếu có thể ở chỗ này thay người loại chém giết mạnh nhất như thế, cũng coi là đã chứng minh giá trị của mình. Nhưng mà ngay tại Bạch Khởi xúc thế chuẩn bị một lần nữa không ta kiếm lúc, vang minh tiếng sấm đột nhiên từ trong hư vô lại lần nữa vang lên. Bạch Khởi sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vừa rồi vòng quanh hắn bay lượn qua cái kia mấy đạo lôi quang, vậy mà lại bắt đầu tại trong hư vô ấp ủ, thậm chí so vừa rồi càng phát ra mấy liệt. Kia là đến từ quỷ đạo sát ý, bây giờ Bạch Khởi tàn hồn đã bị hủy, trói buộc quỷ đạo quy tắc mâu thuẫn cũng hoàn toàn biến mất, bây giờ quỷ đạo mục tiêu chỉ có một cái, xóa bỏ cái này ý đồ hồn còn ngoại lai tàn hồn. Ầm ầm, kinh thiên động địa lôi quang từ hư không đánh rớt. Bạch Khởi lập tức lấp lóe thân thể, ý đồ tránh né cái này hư không chi lôi, nhưng quỷ đạo cổ tàng bên trong đều là từ quỷ đạo chúa tể mặc cho hắn như thế nào chạy trốn, đều không thể thoát khỏi lôi quang. Theo đạo thứ nhất lôi quang đánh vào Bạch Khởi trên thân, mắt trần có thể thấy kinh khủng thái dương tại mở tối bộc phát, nó lực phá hoại thậm chí cùng vừa rồi không ta kiếm bá trọng ở giữa, trực tiếp cưỡng ép xóa đi một mảng lớn khu vực quỷ thành kiến trúc. Quỷ đạo cổ tàng bên trong cơ hồ tất cả mọi người che mắt, ngăn cản cái kia lôi quang bắn ra cực quang, mà theo ánh sáng chói mắt chậm rãi tán đi, một đạo toàn thân khói đen bốc lên than cốc thân thể, vô lực hướng đại địa rơi xuống. Ầm ầm. Cùng lúc đó, đạo thứ hai lôi quang đống nhiên đánh rớt. Quỷ đạo cũng không tính cho Bạch Khởi lưu đường sống, dày đặc lôi quang liên tiếp bắn ra, tựa hồ là quyết tâm muốn đem Bạch Khởi tàn hồn sống sờ sờ chém nát ở chỗ này. Bạch Khởi bị đạo thứ hai lôi quang đánh trúng về sau, thân thể trực tiếp vỡ nát hơn phân nửa, sinh mệnh lực yếu ớt giống như nến tàn trong gió. Coi như trong đó Bạch Khởi tàn hồn rất mạnh, nhưng cỗ thân thể này vẫn là dạng trường sinh, tại sát khí che chở cho chọi cứng hai đạo quỷ đạo lôi quang, đã là cực hạn của hắn. Mà quỷ đạo lôi quang, đối linh hồn tổn thương tựa hồ càng lớn, nguyên bản sát khí ngập trời Bạch Khởi tàn hồn, trực tiếp bị hai đạo lôi quang đánh tan hơn phân nửa, trở nên hề bại mà suy yếu, tựa hồ chỉ cần lại rơi xuống một đạo lôi quang, hắn liền tướng hồn bay phách tán. Không được. Sở Mục Vân trầm giọng mở miệng, lại chịu một tia chớp, hắc đạo sáu nhục thân cũng sẽ theo Bạch Khởi tàn hồn cùng chết. Giản Trường Sinh trong lòng lộ bộ một tiếng. Không phải, ngươi giết Bạch Khởi liền giết Bạch Khởi, liên tiếp nhục thể của ta cùng một chỗ giết làm gì a? Không đợi Giản Trường Sinh nói cái gì, đạo thứ ba lôi quang liền ầm vang đánh rớt, uy năng thậm chí so trước hai cái mạnh hơn, giống như là một thanh tử trên trời giáng xuống tài quyết chi kiếm, chém thẳng vào Giản Trường Sinh mặt. Ầm ầm. Phế tích bên trong Bạch Khởi tàn hồn, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trùng sinh thất bại, hữu thế vô vọng, hiện tại quỷ đạo quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, liền liên chạm giết chào thai đều không thể làm được. Hắn từ binh đạo cổ tàng đau khổ ẩn nút chờ đợi đến bây giờ, cuối cùng vẫn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Có lẽ chính như bọn hắn nói, thuộc về Bạch Khởi thời đại. Thật đã qua. Sau đó, ngay tại cái kia lôi quang sắp đánh xuống ở trên người hắn trong mấy mắt, một đạo không chọn vẹn hí bảo thân ảnh bay lượn mà ra. Cái kia hí bảo thân ảnh tựa như là một con dập lửa bướm bướm, vọt thẳng hướng về phía cái kia đánh rất lôi quang, bằng vào tự mình còn sót lại thân thể tàn phế, ầm vang cùng lôi quang đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, chói mắt lôi bạo liệt dương tại quỷ đạo cổ tàng bên trong lại lần nữa nở rộ. Chương 1517, ngoài ý liệu đâm lưng chương 1517, ngoài ý liệu đâm lưng Bạch Khởi đồng tử vi vi co bảo. Đang bị chôn ở quỷ thành phế tích bên trong hắn, tận mắt thấy cái kia hí bảo thân ảnh nghĩa vô phản cố ngăn ở hắn phía trên, chọi cứng đạo thứ ba lôi quang về sau, cuối cùng tan rã giữa không trung. Bạch Khởi giật mình. Hắn giống như là ý thức được cái gì, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Trần Linh đứng ra, là vì cứu hắn. Trần Linh muốn cứu, chỉ là bộ thân thể này nguyên chủ nhân mà thôi. Hồng Tâm, Giản Trường Sinh mắt nổ đong đóm. Hắn lúc đầu đều làm tốt làm cô hồn dã quỷ chuẩn bị, kết quả Trần Linh hoành không xuất thế, ngạnh sinh sinh thay hắn chống đỡ đạo thứ ba lôi đỉnh. Phải biết, hắn vừa rồi đều đã bị không ta kiếm bị thương nặng, lại thêm một kích quỷ đạo lôi đỉnh, liền xem như có được bát giai thai ách thân thể Trần Linh, cũng căn bản không có khả năng gánh vác được. Sự thật chứng minh, Trần Linh đúng là đạo này lôi quang hạ tan thành mây khói. Hắn chết. Sở Mục Vân khó có thể tin mở miệng. Bất thình lình dị biến, chấn kinh cơ hồ tất cả mọi người, duy chỉ có một người không chút do dự trả lời, không. Hồng Tâm không dễ dàng như vậy chết. Khương Tiểu Hoa trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Màu xanh đậm lôi quang tại trong hư vô phiêu tán. Nhảy nhót hồ quang điện ở giữa, một đạo thân thể máu thịt vậy mà trống rỗng bắt đầu trùng sinh. Người xem chờ mong giá trị 50 trước mắt chờ mong giá trị, 22 theo hai hàng ký tự tại sân khấu trên màn hình phiếu khởi. Quỷ đạo cổ tàng bên trong, vừa mới trùng sinh một cái đầu lâu Trần Linh, đột nhiên mở ra hai con người. Huyết nục của hắn tại một chút xíu chữa trị, cả người tựa như là vừa vặn từ thổ địa bên trong vớt ra huyết thì, hắn hai con ngươi nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu hư vô. Ở nơi đó, đạo thứ tư lôi quang ngay tại cấp tốc cấp thủ đạo này lôi quang không thể giết Bạch Khởi, để quỷ đạo có chút ra ngoài ý định, nhưng nó tựa hồ cũng không thèm để ý. Lấy Bạch Khởi cái kia giết mấy chục vạn người nhân quả, hắn nên tiếp nhận lôi quang cũng không hao hết. Đúng lúc này, một đạo dây thanh chưa khôi phục hàn giọng gào thét, từ cái kia nửa cái đấm máu hí bảo thân ảnh trong miệng văng lên, ngươi để cho ta cưỡng ép tiếp nhận không thuộc về ta nhân quả. Ngươi phạm sai lầm. Cái kia sắp cấp thủ hoàn thành đạo thứ tư lôi quang, đột nhiên dừng lại giữa không trung. Trần Linh nói không sai, vừa rồi cái kia đạo lôi quang vốn là Bạch Khởi nhân quả, mà nó cuối cùng lại rơi tại Trần Linh trên thân, oanh kích Trần Linh thân thể cùng linh hồn. Nó dùng sai lầm nhân quả, đả thương không nên tổn thương người, nó xác thực trái với nguyên bản quy tắc. Trùng sinh bên trong Trần Linh, cứ như vậy lơ lửng tại Bạch Khởi trên không, mà không chung cái kia đạo thứ tư lôi đỉnh lại chậm chạp không có rơi xuống. Quỷ đạo bị Trần Linh kéo vào quy tắc mâu thuẫn trong cả bẫy. Không có người nghĩ đến, Trần Linh vậy mà dùng loại phương thức này tạm thời bảo vệ Giản Trường Sinh nhục thể, Giản Trường Sinh tự mình càng là không có kịp phản ứng, tâm tình của hắn vừa mới tựa như là xe cáp treo giống như, điên cuồng trên dưới. Bạch Khởi lảo đảo từ phế tích bên trong đứng người lên, nhìn xem phía trên cái kia thay mình chặn đường quỷ đạo lôi quang thân ảnh, khẽ thở dài một hơi. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Một giây sau, một cái khiến cho mọi người đều không nghĩ tới dị biến, đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp một đạo đồng dạng lượn lờ lấy sát khí hư ảnh, như quỷ mị trống rỗng xuất hiện sau lưng Bạch Khởi. Bạch Khởi con ngươi vi vi co bảo, hắn theo bản năng muốn làm thứ gì, nhưng cỗ này dập nát thân thể phản ứng đã không có như vậy nhanh nhẹn. Hắn vừa mới quay đầu chuyển tới một nửa, một thanh cổ pháp đao phong liền trực tiếp chui vào phía sau lưng của hắn, cũng từ chỗ ngực lộ ra. Bạch Khởi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. cùng hắn niên đại chênh lệch cũng không xa xưa cổ lao sát khí, thuận đao phong rót vào Bạch Khởi thể nội, điên cuồng khuấy động giản trường sinh nhục thân, trực tiếp phá hủy hắn tất cả nội tạng. Cũng bao quát viên kia cao tần khiêu động trái tim. Ngươi là? Chỉ gặp một cái toàn thân bao phủ tại sát khí hắc vụ bên trong thân ảnh, phía sau quấn lấy một cái cùng hắn hình thể gần như giống nhau tàn hồn, chính lặng yên không tiếng động đứng tại Bạch Khởi sau lưng, trong tay cổ đao phảng phất cổ đại trong chiến trường giết địch vô số đao huyết sắc binh khí, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Mặt tướng Vương Tiễn, một cái thanh âm nhàn nhạt từ Bạch Khởi sau lưng truyền đến, Vương Mộ thở nhỏ nghe nói Vũ An quân đại danh, hôm nay nhìn thấy, cũng là xem như tròn tâm nguyện. Bạch Khởi chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng này đem cổ đao bên trong sát khí, hắn lại có chút quen thuộc, nên cùng hắn đồng dạng đều là từ binh đạo cổ tặng cái nào đó vạn người trong hầm bỏ ra tới hậu thế danh tướng. Ngươi vì sao muốn giết bản tướng? Vũ An quân sát thần chi danh, làm cho bọn ta nghe tin đã sợ mất mật. Nếu để cho Vũ An quân lưu lại phục sinh khả năng, cái kia mặt tướng coi như không còn có đạp vào bản thần chi vị cơ hội. Vương Tiễn thanh âm bình tĩnh vô cùng. Bản tướng sớm đã không cách nào hồi còn. Vũ An quân sát thần khí tức, đối mặt tướng mà nói cũng là đại bổ. Đã Vũ An quân không có ý định tranh đoạt bán thần chi vị, không bằng xem ở ngươi ta đều là tần quốc chiến tướng phân thượng, đem phần này hậu lễ chuyển tặng cho mặt tướng. Kể từ đó, Vương Tiễn trong tay cổ đao vi vi xoay tròn, đao phong điên cuồng cắt Bạch Khởi huyết đủ, trong đó một cỗ vị dị thôn vệ chi lực bộc phát, vậy mà bắt đầu thu nạp vốn thuộc về Bạch Khởi sát thần khí tức, đảo lưu về Vương Tiễn thân thể của mình. Vương Tiễn quanh thân sát khí càng phát ra nồng đậm, thân thể của hắn cũng một chút xíu ngưng thực, hội tụ thành một cái giản mua mặc giáp thân ảnh. Vậy hạ cũng sẽ cảm niệm ngài ân đức. Vương Tiễn ung dung nói ra cuối cùng nửa câu. Người muốn chết? Bạo hống từ không trung băng lên, một thanh dao róc xương gào thét lên chém xuống, vọt thẳng lấy Vương Tiễn cánh tay chặt đi. Trần Linh đánh cược tính mệnh, thật bất vả mới từ quỷ đạo trong tay đoạt lại giản trường sinh tính mệnh, kết quả không biết nơi nào lại xuất hiện một cái binh đạo tàn hồn, trở tay đem hắn đâm lưng rồi. Tại Trần Linh cảm giác gáp bách dưới, Vương Tiễn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng chần chờ, hắn do dự một cái chớp mắt về sau, vẫn là không có lựa chọn cùng Trần Linh liều mạng, mà là đem cổ đao rút ra Bạch Khởi thân thể, cấp tốc hướng về sau né tránh. Nhưng dao róc xương tựa như là mọc mắt giống như, tự mình trên không trung quẹo qua một cái cua quẹo, liền hướng về Vương Tiễn đuổi theo. Trần Linh trước tiên lựa chọn xem xét Bạch Khởi tình trạng. Không, hắn chân chính muốn nhìn, chỉ là cỗ này giản trường sinh nội thân. Vương Tiễn một đao kia thực sự quá ác, trực tiếp đem giản trường sinh nội tạng quấy cái vỡ nát, thậm chí ngay cả huyết đục đều bị rót vào sát khí. Có thể nói bây giờ giản trường sinh, ngoại trừ phía ngoài một miếng da vẫn là hoàn hảo, bên trong cơ hồ đã nát đấu. Trái tim của hắn ngưng đập, của hắn huyết quản thưa tất thành bùn, liền ngay cả sống nhờ trên đó Bạch Khởi linh hồn đều sắp bị cái tia cổ đao hút khô, chỉ còn lại cực ít một tia lưu lại trong đó. Tại trải qua hai lần quỷ đạo xét đánh về sau, loại cấp bậc này thương thế, liền xem như huyết ý ỉa cũng không cách nào tùy tiện chữa khỏi. Trần Linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ gặp nơi xa cùng Khương Tiểu Hoa bọn người ở tại cùng nhau giản trường sinh linh hồn, đột nhiên đã mất đi nhục thân neo điểm, từ linh hồn một chút xíu chuyển biến thành quỷ hồn. Sau đó hắn nhẹ nhàng phiêu khởi, khống chế không nổi hướng người chết thần điện bay đi. Chương 1518, khóa chương 1518, khóa giản trường sinh linh hồn điên cuồng dãy rồi lấy, ý đồ bắt lấy cách đó không xa Khương Tiểu Hoa hoặc là Sở Mộc Vân, nhưng hắn bàn tay lại chỉ có thể từ trên người của bọn hắn y mắng xuyên qua, thậm chí ngay cả hò hét đều chuyển không đến hai người trong hai. Cái kia lực vô hình cứ như vậy kéo lấy thân hình của hắn, cấp tốc biến mất tại người chết thần điện phương hướng. Hắc đạo, Hắc đạo 6. Khương Tiểu Hoa cùng Sở Mộc Vân không nhìn thấy giản trường sinh linh hồn, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy thân thể này sinh cơ cực tốc trôi qua, cuối cùng triệt để mất đi sinh mệnh dấu hiệu, giống như là một bãi bùn nhão nặng nặng té ngã trên đất. Trần Linh gặp đây, tinh thần lực điên cuồng tiêu hao, thanh âm của hắn vang vọng chân trời, thể lĩnh vực lại lần nữa mở ra, hết thảy chung quanh bỗng nhiên dừng lại. Trần Linh ánh mắt đảo qua cái kia từng hàng cố định kịch bản, thế giới cũng tại ảnh hưởng của hắn hạ đảo lưu, hắn ý đồ từ đó tìm tới cải biến vừa rồi hết thảy phương pháp. Nhưng sau một khắc, Trần Linh liền phát hiện vấn đề. Vương Tiễn lựa chọn xuất thủ thời cơ, thực sự quá xảo trá, vừa lúc ở hắn bị quỷ đạo lôi đỉnh đánh chết sau trùng sinh quá trình bên trong. Hắn lúc đó vừa sinh ra nửa bên huyết nục, căn bản không có cách nào xuất thủ ngăn cản Vương Tiễn. Cho dù Trần Linh có thể sửa lịch sử, cũng không cách nào cải biến sớm hơn trước đó tự mình liền bị lôi đình anh chúng sự thật. Vô luận như thế nào, Trần Linh vẫn là tận khả năng sửa nguyên bản kịch bản. Theo một tiếng ả sần vang lên, thế giới lại lần nữa đảo lưu về Trần Linh ngăn cản bị đạo bắn ra đạo thứ tư lôi đình trong nháy mắt, vừa sinh ra một cái đầu lâu cùng nửa cái LOG ngực hắn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới, cẩn thận thích khách. Bạch Khởi khẽ giật mình. Hắn kéo lấy cháy đen không trọn vẹn thân thể, nào về phía trước. Gần như đồng thời, một thanh bao khỏa tại xâm nhiên sát khí bên trong cổ đao từ phía sau lóe ra, lại bởi vì Bạch Khởi sớm né tránh, không thể trực tiếp đâm vào trái tim, mà là chui vào bờ vai của hắn. Sát khí vẫn như cũ điên cuồng rót vào Bạch Khởi thể nội, thôn vệ lấy Bạch Khởi sát thần khí tức, cũng đem cái này thể nội nội tạng huyết đục bấy long trời lở đất. Ngươi là? Quen thuộc đối thoại lại lần nữa tái diễn. Trần Linh trong lòng lộn bột một tiếng, hắn căn bản không tâm tư nghe cái kia đoạn giống nhau như lúc đối thoại, chờ đến thân thể trùng sinh kết thúc về sau, liền lại lần nữa cầm dao róc xương từ trên trời giáng xuống, bước lui Vương Tiễn. Trần Linh lại một lần kiểm tra lên giản trường sinh thân thể tình trạng, có lẽ là lần này không thể một đao đâm vào trái tim nguyên nhân, giản trường sinh thể nội mặc dù cũng bị quấy thành thịt nát, nhưng sinh mệnh trôi qua tốc độ so vừa rồi chậm một chút. Chỉ ít, không có tại trước mắt hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng dựa theo thương thế của hắn, tối đa cũng chính là đem tử vong rời lại 4-5 giây thôi, tại kinh lịch hai lần xét đánh cùng nội tạng xoắn nát về sau, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Sở tiên bối, Trần Linh hướng một bên hô to. Trên thực tế, không đợi hắn mở miệng, Sở Mục Vân đã trước tiên lao đến. Hắn bí đồng trước tiên đảo qua giản trường sinh thể, sắc mặt liền tương đương khó coi, hắn lắc đầu, không được, hắn thương quá nặng đi. Sở Mục Vân đúng là thần y, nhưng cũng không ý vị hắn không gì làm cũng được, coi như hắn hiện tại móc ra truy đến đem giản trường sinh lại đập nát một lần, chỉ sợ ở trong quá trình này giản trường sinh sinh mệnh chi hỏa liền triệt để dập tắt. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, Bạch Khởi khí tức đã yếu ớt như đồng du tia, một bên giản trường sinh linh hồn lại lần nữa không bị khống chế phiêu khởi, bị hướng người chết thần điện lôi kéo mà đi. Trần Linh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một chương CD, đột nhiên đặt tại Bạch Khởi LOG ngực. Hàn tiên sinh. Trần Linh hô hoán dấu ở CD bên trong người nọ có tên chữ. Chương này CD chính là Trần Linh dùng để thu nhận đã từng y thần đạo khôi thủ Hàn tiên sinh tấm kia, trước đó Trần Linh đều đem nó phong tồn tại hí đạo cổ tàng bên trong, nhưng lần này tiến vào quỷ đạo cổ tàng nguy hiểm quá lớn, hắn do dự mãi về sau, vẫn là lựa chọn đem cái này CD tùy thân mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại xem ra, hắn ngay lúc đó quyết đoán là chính xác, dưới mắt Hàn tiên sinh Di Lưu Chi Quốc là bảo trụ giản trường sinh tính mệnh phương pháp duy nhất. Chỉ cần khóa kín giản trường sinh sinh mệnh, để hắn không lập tức chết bất đắc kỳ tử, hết thể liền cũng còn có quay lại chỗ trống. Trần Linh tiếng nói rơi xuống, CD không có phản ứng chút nào. Hàn tiên sinh cũng không gia nhập Hoàng Hôn xã, tự nhiên cũng không có nghĩa vụ thay Trần Linh cứu người, hắn trầm mặc, có lẽ là trước mắt hắn duy nhất thẻ đánh bạc. Trần Linh đương nhiên biết hắn muốn cái gì, tại như thế cấp bách trước mắt, Trần Linh không chút do dự liền lên tiếng lần nữa, bảo vệ hắn, ta trả lại ngươi tự do. Một giây sau, một đạo tàn phá linh vực từ CD bên trong mở ra. Tinh thần đã bị phá hủy qua một lần Hàn tiên sinh, bây giờ lực lượng xác thực 10 không còn một, nhưng dùng Di Lưu Chi Quốc khóa lại giản trường sinh sinh mệnh vẫn là có thể làm được. Theo lĩnh vực của hắn bao phủ giản trường sinh thể, cái kia sắp triệt để dập tắt sinh mệnh hỏa diễm bỗng nhiên dừng lại, giống như là đột nhiên bóp lấy tử thần cổ họng, bắt đầu tới đấu sức. Giản trường sinh không có chết, nhưng cũng nhìn không ra sống cơ hội, cái kia bị tốn hướng người chết thần điện linh hồn vẫn không có trở về. Hàn tiên sinh thanh âm mệt mỏi từ CD bên trong vang lên, bằng vào ta bây giờ lực lượng, nhiều nhất khóa lại hắn một giờ. Sau một tiếng, sinh tử của hắn không liên quan gì đến ta. Nói xong, Hàn tiên sinh liền rốt cuộc không có thanh âm. Một giờ a? Trần Linh cao mày, không biết đang suy tư điều gì. Và anh. Một thanh dao róc xương bay ngược lấy sát qua gương mặt của hắn, gào thét lên bị đánh nhập một bên phế tích bên trong. Vương Tiễn đã nhẹ nhõm giải quyết chuôi này mọc ra con giết chân quái đao, mặt mày ngưng trọng nhìn xem Trần Linh, cùng một bên bị bảo vệ cuối cùng một hơi Bạch Khởi. Hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Không thể ở chỗ này nuốt mất Bạch Khởi, quả thật làm cho hắn có chút tiếc nuối, nhưng vừa rồi một đao kia, kỳ thật đã đem sát thần khí tức hút 7-8 phần. Mà lại chính như Bạch Khởi nói, hắn hôm nay đã không có phục sinh khả năng, sẽ không đối tương lai bọn hắn chuyện cần làm tạo thành ảnh hưởng. Kỳ thật Vương Tiễn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Bạch Khởi, hắn lúc đầu chỉ là muốn đoạt về mình cùng những người kia tàn hồn, có thể có nhiều như vậy thu hoạch, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi là doanh phúc người. Trần Linh thanh âm vô cùng băng lãnh. Không tệ. Vương Tiễn nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp được con hát hoàng đế. Vương mỗi thế nhưng là thường xuyên nghe bệ hạ nhắc tới ngươi. Hắn không đến. Bệ hạ có cái khác chuyện quan trọng. Trần Linh khẽ gật đầu, vậy ngươi, liền lưu lại đi. Trần Linh đưa tay một chiêu, dao róc xương như thiểm điện bay trở về lòng bàn tay của hắn, sát ý xoay tròn, cả người hắn cơ hồ là kề sát đất phi hành hướng Vương Tiễn đánh tới. Trần Linh không hiểu rõ lắm lịch sử, cái gì Vương Tiễn hắn cũng không biết, bất quá đã giống như Bạch Khởi đều là từ binh đạo cổ tàng chỗ sâu leo ra tàn hồn, cái kia đại khái suất là doanh phúc thời kỳ đó thủ hạ. Doanh phúc gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn cho tự mình năm đó những cái kia thần tử, từng cái từ riêng phần mình thần đạo cổ tàng bên trong phục sinh hay sao? Chương 1519, Hoàng Tước tại hậu chương 1519, Hoàng Tước tại hậu vô luận như thế nào? Không thể để cho cái này Vương Tiễn còn sống rời đi quỷ đạo cổ tàng. Trần Linh vừa mới trùng sinh, nguyên bản tất cả tiêu hao cùng mặt trái trạng thái bị toàn bộ thanh không, chính là thích hợp chiến đấu đỉnh phong thời kỳ. Hắn không xác định Vương Tiễn thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu, nhưng cũng không bằng Bạch Khởi. Nếu không đối mặt tự mình vừa rồi một đao kia, hắn không đến mức lui lại né tránh. Ken, dao róc xương cùng cổ đao va chạm, quét sạch đỉnh phong quét ngang trung quanh, đại địa dạn nước phía dưới, một cỗ cự lực từ cổ đao phía trên truyền đến. Đường đường cổ đại danh tướng, cũng thích dùng đánh lén loại này mánh khóe. Trần Linh trầm giọng mở miệng. Tôn Vũ có nói, binh giả. Quỷ đạo giả. Vương Tiễn không thèm để ý chút nào Trần Linh trong giọng nói trang trọng, nếu là tài dùng binh cũng muốn giảng cứu chính diện đối quyết, cái kia còn đánh cái gì cầm. Trước trận tương đối một chút song phương nhân số, ít người trực tiếp nhận thua được rồi. Cả hai ngắn ngủi đấu sức về sau, Trần Linh lảo đảo lui về phía sau nửa bước, cùng lúc đó, Vương Tiễn cũng đồng dạng lui về phía sau nửa bước, cả hai lực lượng tựa hồ tại sàn sàn với nhau. Nhưng sau một khắc, một đường tới tự sát thần bạch khởi kinh khủng sát khí, liền từ cái kia cổ đao phía trên bỗng nhiên chém ra. Trần Linh giao róc xương cũng không lựa bộ, mà là một cô đến từ hí thần đạo khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn bắn ra, lấy dao róc xương làm vật trung gian, đồng dạng cứng đối cứng cùng Vương Tiễn sát khí đụng vào nhau. Hai người dưới chân đại địa từng khúc giạn nước, khí bào tại gió lốc bên trong phần phật bay múa. Vương Tiễn đôi mắt nhíu lại, cưỡng ép đẩy ra Trần Linh giao róc xương, thân hình phiêu nhiên rơi vào một bên phế tích bên trong. Con hát hoàng đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Tiễn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trầm muộn tiếng sấm rung động ầm ầm, phản phất có từng đạo kinh khủng lôi đình ngay tại trong đó ấp ủ lần này. Quỷ đạo lôi đình là hướng về phía hắn tới. Trần Linh đồng dạng quét mắt phía trên, giống như là minh bạch cái gì. Quỷ đạo cổ tàng, đối ngoại lai người sống có cực mạnh cảm giác bài xích, mà Vương Tiễn cùng Bạch Khởi đều là tàn hồn, mà lại đều tại cái này quỷ đạo cổ tàng bên trong còn có dành chức, chỉ cần bọn hắn không chủ động bước vào Minh Hà, hoặc là bại lộ tự thân, quỷ đạo căn bản không phát hiện được bọn hắn tồn tại. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn vừa thông qua quỷ môn lúc, những cái kia đặc sứ chỉ phát hiện bọn hắn, nhưng không có phát hiện trước một bước đến cổ tàng Vương Tiễn nguyên nhân. Nhưng vì hấp thu Bạch Khởi, lựa chọn tại quỷ đạo cổ tàng bên trong bại lộ tự mình. Hắn rõ ràng mắt thấy Bạch Khởi bị quỷ đạo chế tài quá trình, lại còn là làm loại này quyết định, hắn liền không sợ tự mình ra không được sao? Cái nghi vấn này xuất hiện tại Trần Linh trong lòng trong đáy mắt, hư không bên trong, cái kia nhằm vào Vương Tiễn nhân quả lôi đỉnh đã ấp ủ mà ra. Vương Tiễn nhân quả, không thể so với Bạch Khởi ít hơn bao nhiêu, chí ít tuyệt đối so Trần Linh đám người cao không chỉ một lượng cấp, kinh khủng quỷ đạo uy áp trong không khí tứ ngược, phảng phất sau một khắc liền muốn đem cái này đồng dạng ý đồ hoàn thành phục sinh dị đoan xóa bỏ. Mà Vương Tiễn thần sắc, bình tĩnh như trước vô cùng. Hắn đứng tại phế tích phía trên, không biết từ nơi nào lấy ra một trường cổ lao thánh chỉ, theo hắn đem thánh chỉ chậm rãi triển khai, đế thần đạo khí tức tại quỷ đạo bên trong tràn ngập. Đế đạo cổ tàng đạo cơ bí bảo. Tất cả mọi người ở đây đều nhướng mày, trong hoàng hốt, bọn hắn phảng phất thấy được một tôn nhân gian đế vương hư ảnh từ trong thánh chỉ hiện hiện mà ra, tại cái này quỷ đạo cổ tàng bên trong, mở ra một chỗ đế đạo cổ tàng khu vực. Quỷ đạo cùng đế đạo cái này hai đại thất lạc cổ tàng pháp tắc, tại trong lúc vô hình anh minh giao phòng, đám người dưới chân đại địa đều kịch liệt rung động. Trách không được hắn dám đứng ra cứng rắn quỷ đạo. Nguyên lai là có doanh phúc cho hắn bí bảo chỗ dựa. Trần Linh đôi mắt nhíu lại, đôi mắt bên trong sát ý không giảm trái lại còn tăng. Nếu như ở chỗ này giết Vương Tiễn, không chỉ có thể chém xuống doanh phúc một mảnh cánh chim, còn có thể trực tiếp thu hoạch được đế đạo đạo cơ bí bảo, đây chính là hoàng hôn xã cần có. Hắn cùng Khương Tiểu Hoa liếc nhau, cả hai đồng thời hướng Vương Tiễn phương hướng phóng đi. Vương Tiễn tay cầm thánh chỉ, cả người đều giống như có khí vận ra thân giống như trở nên không thể xúc phạm, hắn cư cao lâm hạ quét mắt Trần Linh hai người, lại nhìn mắt đỉnh đầu quỷ đạo, giống như là hạ quyết tâm. Con hát hoàng đế, người ta sau này sẽ còn gặp lại. Lần rồi, Vương Tiễn trực tiếp xé mở ở trong tay thánh chỉ. Một giây sau, phun trào đế đạo khí tức trực tiếp xé rách trung quanh quỷ đạo pháp tắc, cái này bí bảo tất cả tiềm năng đều trong nháy mắt phun trào, Vương Tiễn quanh thân không gian kịch liệt nhiễu loạn. Một vệt kim quang xông phá thiên cùng, trực tiếp mang theo Vương Tiễn thân thể, biến mất tại quỷ đạo cổ tàng bên trong. Chạy! Khương Tiểu Hoa sững sờ. Trần Linh cũng không nghĩ tới, cái này Vương Tiễn đi như thế dứt khoát. Có loại này có thể trực tiếp đem hắn đưa ra quỷ đạo cổ tàng đế đạo bí bảo nơi tay, chắc không được hắn làm việc như thế bất chấp hậu quả. Kim quang xông phá quỷ môn, trực tiếp tại thật dày thổ nhưỡng bên trong kim cương khai thông nói, cực tốc hướng về mặt đất bay lên. Vương Tiễn lúc đầu không muốn động dùng thứ này, dù sao liền xem như bệ hạ cũng không có mấy món đạo cơ bí bảo, nhưng hắn cân nhắc liên tục về sau, vẫn cảm thấy hắn thu hoạch lần này đủ để triệt tiêu món này bí bảo tiêu hao. Hắn từ trong ngực lấy ra một con tiểu kim hồ lô, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, chỉ gặp mấy đạo mơ hồ quỷ hồn ngay tại trong hồ lô du đãng, trong đó cũng đã bao hàm chính hắn nửa cái tàn hồn. Có bọn hắn, bệ hạ ở thời đại này thế lực hẳn là sẽ đạt được kinh khủng tăng trưởng. Vương Tiễn trịnh trọng đem hồ lô cất kỹ, cuối cùng mắt nhìn phía dưới quỷ đạo cổ tàng, hừ lạnh một tiếng. Lần này không địch lại, sớm tránh lui là hành động bất đắc dĩ. Đợi đến hắn triệt để trùng sinh, sau này chính là cá về đại hải, trên đời rốt cuộc không ai có thể ngăn cản bệ hạ. Kim quang xuyên thấu thật dày tấm đất, cuối cùng trở về mặt đất. Vương Tiễn hai chân lại một lần nữa dẫm tại rắn chắc thổ nhưỡng bên trên, ngửi được không khí mới mẻ. Trung quanh kim quang chậm rãi tiêu tán, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, cả người hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp từng đạo lít nha lít nhít thân ảnh, đã đem kể bên này vây quanh kín không kẽ hở, mà lại từng cái đều võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn về phía Vương Tiễn ánh mắt càng là như lâm đại địch. Nhưng giờ phút này Vương Tiễn lực chú ý, căn bản không có đặt ở những người này trên thân. Lúc này, đám người phía trên, một người mặc màu trắng quần áo luyện công bóng hình xinh đẹp, chính im ắng đứng lặng ở trong hư vô, tóc xanh theo gió phất phới, nàng quan sát cái kia từ trong đất chui ra Vương Tiễn, hai con ngươi vi vi nhau lại. Tại bên trái nàng, là một cái hất lên màu đen chấp pháp quan áo khoác tóc đỏ nữ nhân, tại bên phải nàng, là cả người phía sau lưng lấy trường thương giống như bút lông thanh y nam tử, Hồng Trần Quân Tô Chi Vi, Tu La Khôi thủ hưởng tụ, phụ sinh hội điện đường lữ lương nhân. Một vị tiểu giai, hai vị bát giai, ba ánh mắt như núi lớn rơi vào Vương Tiễn trên thân, lập tức để cả người hắn đều cứng ngắc lại. Vương Tiễn, thế mà thật sự có người từ quỷ đạo cổ tàng bên trong bỏ ra ngoài a. Tô Chi Vi khỏe miệng vi vi dương lên, nhìn về phía cái này rõ ràng không phải thời đại này Vương Tiễn trong ánh mắt, hiện ra một tia nghiền ngẫm. Có ý tứ. Ngày 14 tháng 9, sẽ tại Hàng Châu tiến hành trạm thần thực thể sách cuối cùng hoàn tất ký bán, bất chi bất giác trạm thần thực thể sách đều nhanh muốn kết thúc, vẫn tương đối có kỷ niệm ý nghĩa, mọi người có rảnh rỗi có thể tới chơi. Đến lúc đó đôi chín sẽ cùng mọi người gặp mặt cùng sân khấu hỗ động cái gì, không mua sách không tham gia ký bán cũng ok, hoan nghênh bây xem, đôi chín cùng các ngươi không gặp không về a. Ký bán tham dự phương thức gặp 39VB, chương 1520, người chết thần điện chương 1520, người chết thần điện quỷ đạo cổ tàng. Trần Linh cúi người, đem bố kia đã không có khí tức thi thể cong lên, giản trường sinh lục thân tựa như là mềm nhũn bùn não, ghé vào trên người hắn thậm chí không cách nào cố định. Ta trước chỉ cho hắn một cái đi, bằng không thì coi như tìm về hắn linh hồn, cũng không cách nào phục sinh. Sở Mục Vân từ trong ngực móc ra truy nhỏ, đi thẳng tới Trần Linh bên cạnh. Trần Linh khẽ gật đầu, lại đem bãi kia bùn nhau để xuống, Sở Mục Vân không nói hai lời, vung lên truy liền nện ở giản trường sinh lục thân bên trên, đem nó đập huyết đục văng tung tóe. Muốn đem những cái kia nát tại máu thịt bên trong xương cốt một lần nữa tổ hợp cố định là cái đại công trình, nhưng Sở Mục Vân bên ngoài khoa bên trên y thuật sắc thực siêu tuyệt, vung mạnh mười mấy phút truy về sau, vậy mà ngạnh sinh sinh đem xương cốt huyết nhục tách rời, đồng thời một lần nữa ghép lại hơn phân nửa. Khụ 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 khụ. Sở Mộc Vân mồ hôi đầm địa thời điểm, một trận dồn dập tiếng ho khan vang lên theo. Trần Linh khẽ giật mình, sau đó lông mày lập tức chăm chú nhăn lại, "Sở tiền bối, ngươi thế nào?"
"Không có việc gì,
một điểm nhỏ ma bệnh." Sở Mộc Vân cưỡng chế khó chịu trong người, khoát tay áo, gần nhất đang nghiên cứu một chút mới y y thuật, lấy chính mình làm điểm thí nghiệm, không có gì đáng ngại. Trần Linh không hiểu y thần đạo, càng không hiểu cái gì y thuật thí nghiệm, nhưng hắn nhìn thấy Sở Mộc Vân sắc mặt liên tiếp biến hóa, ánh mắt vẫn còn có chút nghiêm trọng. Hắn đang muốn lại truy vấn thứ gì, Sở Mộc Vân liền dẫn đầu mở miệng, "Ta chỉ có thể tu bổ đến một bước này. Năng lực của ta, trên bản chất cũng không thể trực tiếp chữa trị thân thể của bọn hắn, chỉ là dùng loại này phá rồi lại lập phương thức, để bọn hắn tự lành năng lực bộc phát thức tăng trưởng. Nhưng bây giờ hắn bị khóa ở sắp chết trạng thái, tự lành năng lực hoàn toàn biến mất, cho nên trạng thái này hạ không cách nào khôi phục. Bất quá ta đã đem hắn cơ bản giản khung đều khôi phục, chỉ cần có thể tìm về linh hồn của hắn, đem nó tỉnh lại, tự lành năng lực hẳn là có thể lập tức có hiệu quả, chậm rãi khôi phục khỏe mạnh." Lúc này Sở Mộc Vân sắc mặt đã khôi phục như thường, căn bản nhìn không ra có cái gì tật bệnh mang theo, Trần Linh tâm lúc này mới buông lòng một chút. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tòa kia người chết thần điện, còn lại không đến 40 phút à. Muốn chờ các loại khối lập phương sao? Khương Tiểu Hoa nghiêng đầu. Thời gian cấp bách, liền không đợi hắn, hắn hẳn là còn ở cùng tự mình sư phụ nói chuyện. Dù sao mục tiêu của chúng ta vốn là ngôi thần điện kia, hắn sớm muộn sẽ đi nơi đó cùng chúng ta tụ hợp. Trần Linh không lo lắng chút nào Tôn Bất Miên an toàn, dù sao đây chính là quỷ đạo cổ tàng, Tôn Bất Miên ở chỗ này, liền cùng về nhà đồng dạng. Đám người tự nhiên không có ý kiến, lập tức lên đường, trực tiếp hướng người chết thần điện tới gần. Cái này cái gọi là người chết thần điện, từ ở bề ngoài đến xem, cũng không có Trần Linh trong tưởng tượng như vậy rộng lớn khí phái, chí ít cùng đế đạo cổ tàng bên trong những cái kia mỹ lệ hoàng cung không cách nào so sánh được, thậm chí ngay cả lớn nhỏ đều chỉ có hoàng cung không đến 1/5. Cùng nó nói là một tòa thần điện, nó càng giống là một cái đứng lặng tại người chết thế giới thần miếu, màu đen xám bề ngoài mặt tản ra lạnh lẽo thấu xương, người sống một khi tới gần, tựa như là đi vào hầm băng giống như, đối nhục thân cảm giác dần dần chết lặng. Nơi này không chào đón nhục thể, chỉ thu nạp quỷ hồn. Trần Linh cong tiểu giản, Thương Tiểu Hoa nắm tóc hỉ, liên tiếp vượt qua cánh cửa, đi vào trong thần điện, mà sau đó Sở Mộc Vân vừa mới cái chân bước qua cánh cửa, cả người liền dần dần cứng ngắc, động tác đều trở nên trệ chậm vô cùng. Lạnh lẽo thấu xương xương khí từ trong mũi của hắn phun ra, tại âm khí nặng như vậy địa phương, trong cơ thể hắn tật bệnh bị trực tiếp gây ra, lập tức ho kịch liệt. Sở Mộc Vân theo bản năng thu hồi bước vào bàn chân kia, nhìn về phía trước Trần Linh cùng Khương Tiểu Hoa trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hai người bọn họ là thế nào làm được tiến vào thần điện về sau, vẫn được động tự nhiên, mà không đổi sắc. Trần Linh quay đầu nhìn về phía Sở Mộc Vân. "Là, cái này người chết thần điện đối người sống địch ý cực mạnh, tự mình là diệt thế hai ách có thể chọi cứng." Khương Tiểu Hoa nói theo một ý nghĩa nào đó chỉ có thể coi là nửa cái người sống, hai người bọn họ có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng Sở Mộc Vân đến cùng chỉ là cái người bình thường tiến vào thần điện, liền mang ý nghĩa tiếp cận tử vong. "Sở tiên bối, ngươi ở ngoài điện nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta." Trần Linh nói. Sở Mộc Vân cũng không có ý định bệnh mạnh, có hai cái này quái vật tại, hắn một cái y thần đạo sát thực không cần thiết đi theo vào làm bừng hữu, hắn nhẹ gật đầu về sau, liền trực tiếp mở miệng, "Các ngươi cẩn thận." Trần Linh cùng Khương Tiểu Hoa lướt nhau, cất bước hướng về phía trước, thân hình một chút xíu biến mất tại trong mờ tối. Thần điện hành lang chật hẹp mà u lãnh, nhưng theo hai cái này người sống tới gần, nguyên bản thần điện trên vách tường màu xanh thẫm ánh nến, phản phất đều bị bọn hắn người sống khí tức ảnh hưởng, dần dần biến thành bình thường màu quýt ánh nến. Ở trong quá trình này, Trần Linh có thể cảm nhận được quỷ đạo đối bọn hắn nhìn chăm chú càng phát ra băng lãnh, nhiệt độ xung quanh cũng càng ngày càng thấp, tựa hồ nó đối Trần Linh hai người xông đến nơi này cảm thấy mạo phạm. Mặc dù nó hôm nay đã bị mạo phạm qua rất nhiều lần, nhưng quỷ đạo một phương diện đã đối Trần Linh phạm qua sai lầm, còn tại mâu thuẫn rằng co bên trong, một phương diện khác, trên người hai người này nhân quả đã kết toán không sai biệt lắm, còn lại những cái kia nhân quả coi như vào lúc này lại xuất hiện, cũng cơ bản không có khả năng làm bị thương hai người. Trần Linh cùng Khương Tiểu Hoa cứ như vậy xuyên qua hẹp dài hành lang, theo một vùng tăm tối bao phủ tầm mắt của bọn họ, một tòa trống trải mà hoành vĩ nội bộ không gian hiện ra ở hai trước mắt. Đám u lục sắc ánh đến ở trong thần điện bộ giấy lên, đến không hết thần bí đường vân điêu khắc ở mặt đất, vách tường, thậm chí là chạm giống trên trần nhà. Cho dù thần điện ngoại bộ nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng khi hai người bước vào mảnh này chân chính khu vực hạch tâm thời điểm, một cỗ khó nói lên lời rộng lớn cùng cảm giác áp bách bao phủ thân hình của hai người. Kia là đến từ quy tắc, hoặc là nói quỷ đạo cảm giác áp bách. Trên đời sinh vật cuối cùng cũng có mệnh tận thời điểm, mà ở trong đó chính là hết thể điểm cuối cuộc đời, là linh hồn kết cục, là thông hướng minh hà tử vong đầu mối then chốt. Trần Linh cùng Khương Tiểu Hoa đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cây phảng phất nối liền trời đất màu đen thần trụ đang lặng lặng sừng sững tại thần điện trung ương, quỷ thần đạo khí tức từ đó liên tục không ngừng quẩn quẩn mà ra. Là cái này, quỷ đạo đạo cơ. Trần Linh tự lẩm bẩm. Cùng đế đạo cổ tàng so sánh, quỷ đạo cổ tàng hoàn chỉnh trình độ không chút nào giống như là một tòa thất lạc cổ tàng, nó bị thất lạc cũng không phải là bởi vì nó chỗ đối ứng chức nghiệp biến mất, mà là bởi vì thế nhân ngay tại một chút xíu mất đi đối với nó kính sợ. Hoặc là nói, quỷ đạo chưa hề chân chính hưng thịnh qua, nó từ đầu đến cuối tính tiềm ẩn ở cái thế giới này trong bóng tối, không bị tất cả mọi người trông thấy, cũng cơ hồ không can thiệp người sống thế giới hết thảy. Hồng Tâm, ngươi nhìn cái kia. Khương Tiểu Hoa đột nhiên mở miệng. Trần Linh thuận Khương Tiểu Hoa ngón tay nhìn lại, chỉ gặp một đạo sen vào quỷ hồn cùng giữa linh hồn hơi mở thân ảnh, chính treo ở cái kia quỷ đạo đạo cơ trước đó, giống như là kéo co dây thừng bên trên phiêu linh vải vóc, không ngừng bồi hồi. Chương 1521, lay đạo cơ. Chương 1521, lay đạo cơ chính là giản trường sinh. Hàn Y Sinh Di Lưu Chi Quốc, để vốn nên bị chuyển hóa làm cổ tàng quỷ hồn giản trường sinh, biến thành một loại xen vào hai ở giữa tồn tại, cũng không chân chính dung nhập quỷ đạo cổ tàng. Bất quá, Trần Linh Nương tựa theo bí đồng có thể thấy rõ, cái kia linh hồn vẫn tại lấy một loại tốc độ thật chậm, một chút xíu hướng quỷ đạo đạo cơ tới gần. Một khi linh hồn của hắn rơi vào quỷ đạo, vậy coi như là thật đã chết rồi, hắn cũng không phải cựu giai bán thần, không có linh hồn dành trước, căn bản không có phục sinh khả năng. Hồng Tâm, Hoa Mai, giản trường sinh linh hồn nhìn thấy hai người, đôi mắt lập tức sáng lên. Trần Linh không chút do dự chống ra dù giấy đỏ, một cỗ hấp lực từ đó phun trào, nhưng đây cũng chỉ là giảm bớt một chút giản trường sinh rơi vào quỷ đạo tốc độ, cũng không có thể đem nó trực tiếp đoạt lại dù bên trong. Xét đến cùng, Trần Linh trước mắt vẫn là chỉ có thất giai, coi như hắn có thể ảnh hưởng những cái kia đặc sứ ngự hồn, nhưng quỷ đạo đạo cơ đối linh hồn trưởng không độ, cùng đặc sứ căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Hồng Tâm, chúng ta nên làm cái gì? Khương Tiểu Hoa có chút lo lắng nhìn về phía Trần Linh. Trần Linh nhíu mày suy tư một lát, chỉ có thể từ quỷ đạo đạo cơ hạ thủ. Nếu có thể dung chuyển đạo cơ, dù là chỉ có một cái chớp mắt, ta cũng có thể đem hắn linh hồn thu nhập dù bên trong. Bởi như vậy, chúng ta còn có thể thuận tiện gỡ xuống một khối đạo cơ mảnh vỡ. Nhưng là thứ này thật lớn, chúng ta có thể dung chuyển sao? Không phải có thể hay không vấn đề. Trần Linh lắc đầu, chúng ta nhất định phải có thể. Bọn hắn tiến vào quỷ đạo cổ tàng chính là vì thu thập quỷ đạo đạo cơ mảnh vỡ. Nếu như không thể dung chuyển đạo cơ, bọn hắn không chỉ có một chuyến tay không, dẫn đến khởi động lại thế giới kế hoạch thất bại, sẽ còn hao tổn một cái giản trường sinh. Trần Linh cũng đã gặp cái khác thần đạo đạo cơ, nhưng quỷ thần đạo đạo cơ độ hoàn hảo cùng cường độ hoàn toàn ở cái khác thần đạo bên trên, muốn dung chuyển nó không dễ dàng như vậy. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ dung chuyển đạo cơ. Si Tâm vọng tưởng. Một bên Tốc Hỉ hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, hắn liền bị Khương Tiểu Hoa nguyền rủa ngao ngao trực yếu. Lên. Trần Linh cùng Khương Tiểu Hoa đồng thời hướng đạo cơ phóng đi. Quỷ đạo không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc hai đến dung chuyển tự mình căn cơ, sớm tại bọn hắn bước vào người chết thần điện thời điểm, nó liền đã tại làm chuẩn bị. Gần như đồng thời, một vị hất lên bạch bào đặc sứ thân ảnh, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Quỷ đạo đặc sứ, Tiểu Cát. Tiểu Cát lúc này cũng có chút phiền muộn. Hắn vốn là đang đuổi giết Tôn Bất Biên, nhưng này ra hỏa bước vào Minh Hà không lâu sau, hắn vậy mà liền mất dấu. Tiểu Cát tại Minh Hà bên trên tìm nửa ngày, cũng không tìm được Tôn Bất Biên dấu ở nơi nào, phản phất có lực lượng nào đó ngăn cách Tôn Bất Biên người sống ký tức, không cho Tiểu Cát tìm tới hắn. Vậy đại khái lại là vị kia bốc đạo bán thần thủ đoạn. Sau đó, hắn liền nhận được quỷ đạo truyền đến dự cảnh, trực tiếp chạy tới người chết thần điện, sau đó liền thấy khí thế hung hăng Trần Linh cùng Khương Tiểu Hoa. Muốn ta đơn thương độc mã cản bọn họ lại hai cái. Tại sao? Xích Khẩu cùng Lưu Luyến hai người đều không có ngăn lại Trần Linh, cái kia Khương Tiểu Hoa càng là nắm đồng nghiệp của hắn làm chó lưu, hắn Tiểu Cắt có tài đức gì, đảm đương chức trách lớn như thế. Nhưng việc đã đến nước này, Tiểu Cắt không lên cũng phải bên trên, hắn đưa tay từ trong hư vô một chảo, một cây xiềng xích liền khóa chặt Minh Hà bên trong cái nào đó khi còn sống cực kỳ cường đại quỷ hồn, đem nó kéo đến bên cạnh mình. Còn không đợi Tiểu Cắt phát động người kia thần đạo, một thanh dù giấy đỏ liền tại Trần Linh trong tay nhẹ xoáy, lực hấp dẫn trực tiếp kéo lấy cái kia quỷ hồn hướng dù phương hướng tới gần, trong lúc nhất thời cả hai rằng có tại nguyên chỗ. Một giây sau, mái đầu bạc trắng liền bay múa tại Tiểu Cắt trước mắt. Phanh! Tiểu Cắt kịp thời đưa tay, cùng Khương Tiểu Hoa đang đối mặt đánh một quyền, cả hai đều lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ngay tại cái này ngắn ngủi khoảng cách, khí bào thân ảnh như điện từ bọn hắn phía trên xẹt qua. Trần Linh tay cầm dao rắc xương, nhìn về phía quỷ đạo đạo cơ trong ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang, hắn trực tiếp đem lực lượng toàn bộ hội tụ cánh tay, đồng thời bỗng nhiên mở miệng, "Phiên Vương rổ kẻ Hà chân luận, ta một kiếm có thể cản trăm vạn binh." Khí đạo bí pháp, ngồi yên phát tiên. Phanh! Một luồng khí tức kinh khủng từ trên người Trần Linh bắn ra. Hắn một kích toàn lực chạm tại quỷ đạo đạo cơ phía trên, như sấm sét bạo hưởng lập tức tại toàn bộ thần điện bên trong quanh quẩn. Tại Trần Linh một kích toàn lực dưới, quỷ đạo đạo cơ cơ hồ không có bị rung chuyển, mặt ngoài cũng chỉ là có một chút vết chảy. Cùng lúc đó một cỗ lực phản chấn từ trôi đao truyền đến, để Trần Linh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Theo Trần Linh thân ảnh đụng vào thần điện vách tường, quần quần bụi mù phi dương mà lên. Trần Linh lảo đảo từ dưới đất đứng lên, tiện tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, nhìn về phía quỷ đạo đạo cơ ánh mắt có chút chấn kinh. Cái này đạo cơ cứng như vậy sao? Toàn lực của mình một kích, thế mà chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại một đạo không nhẹ không nặng vết chảy, chớ nói chi là dung chuyển nó. Thông thường mà nói, hoàng hôn xã muốn thu hoạch được đạo cơ mảnh vỡ, có chừng hai cái đường tắt. Thứ nhất, trực tiếp đoạt được đạo cơ mảnh vỡ diện hóa mà ra đạo cơ bí bảo. Thứ hai, chính là thông qua thu hoạch được thần quyến thần đạo người sở hữu, cưỡng ép từ thần quyến bên trên giữ lại một khối. Trước mắt hoàng hôn xã đạo cơ mảnh vỡ, phần lớn đều là thông qua phương pháp thứ hai lấy được, nhưng vấn đề là ngoại trừ đặc sứ bên ngoài, gần như không có khả năng có người đạp vào quỷ thần nói, cho nên phương pháp này là không thể nào đi đến thông. Còn đạo cơ bí bảo, Trần Linh từ khi tiến vào cổ tàng đến bây giờ ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Trần Linh cũng nghĩ qua cha tấn đặc sứ đến hỏi ra bí bảo hạ lạc, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp cứu giản trường sinh linh hồn, cho nên đối cứng đạo cơ là bọn hắn trước mắt lựa chọn duy nhất. Nhưng dung chuyển đạo cơ gian nan trình độ đã vượt qua Trần Linh tưởng tượng. Tiểu Cắt nhìn thấy Trần Linh không cách nào dung chuyển đạo cơ, lập tức buông lòng không ít. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm nhận được quỷ đạo đang cùng hắn thành lập liên hệ, hắn làm trước mắt duy nhất đạo cơ thủ hộ giả, cả tòa cổ tàng đều tại trong cõi u minh trợ giúp lấy hắn. Tiểu Cắt mắt nhìn tự mình xiềng xích một chỗ khác, cái kia bị dù đỏ kiểm chế lại quỷ hồn, tự tin cực độ va chạm phía dưới, hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này phá dù có thể lớn bao nhiêu có thể nhịn. Tiểu Cắt đưa tay hướng nơi xa một chiêu. Một giây sau, cái kia hạo đãng quần quận minh hà, vậy mà tách ra một điều nhỏ nhánh sông, thẳng tắp hướng về phía này mà tới. Mặc dù chỉ là một điều nhỏ nhánh sông, nhưng quy mô của nó cũng như hạo đãng giang hà gào thét trào lên, đầu này nhánh sông tại Tiểu Cắt, hoặc là nói quỷ đạo ý chí dẫn đạo dưới, ở vang từ thần trụ phía trên đổ vào mà xuống, trực tiếp che mất Trần Linh cùng Khương Tiểu Hòa thân hình. Đã cái kia dù đỏ kiểm chế hắn không chế quỷ hồn, vậy liền trực tiếp dẫn vào càng nhiều quỷ hồn, theo từng cây xiềng xích từ nhỏ các thể nội kéo dài mà ra, trực tiếp kết nối ở trên trăm cái quỷ hồn trên thân, các loại thần đạo đường đi ở trên người hắn điên cuồng giao thế. Tiểu Cắt tiện tay vung lên, lít nha lít nhít theo kia trực tiếp phô thiên cái địa hướng Khương Tiểu Hoa lôi cuốn mà đi, xâm la vạn tượng tại theo kia ở giữa xen lẫn, sinh động như thật. Trần Linh khẽ giật mình, ánh mắt trực tiếp xuyên qua cái kia mênh mông quỷ hồn, rơi vào cái kia bị Tiểu Cắt siết trong tay quỷ hồn phía trên. Diệu Thanh, chương 1522, viện chương 1522, viện Trần Linh không nghĩ tới, Tiểu Cắt dẫn tới cái này đoạn minh hà bên trong, lại còn hàm cái Diêu Thanh linh hồn. Cũng thế, những thứ này đặc sứ liền thích khống chế bán thần tàn hồn đến để thăng chiến lực của mình. Diêu Thanh thân là cận đại thanh thần đạo bán thần, tự nhiên cũng tại bọn hắn đặc biệt chú ý liệt biểu bên trong. Không chỉ có là Diêu Thanh, Trần Linh ánh mắt đảo qua trung quanh cái kia một đoạn minh hà, ở trong đó còn chứng kiến mấy cái nhìn rất quen mắt thân ảnh. Ngoại trừ có phủ sinh hội mấy vị khác điện đường, có một ít phổ thông thành viên, thậm chí ngay cả hồng trần giới vực mấy cái kia thương hội người, đều bị cuốn mang tại dòng lũ bên trong. Nếu là ánh mắt lại hướng nơi xa nhìn ra xa, còn có chút những giới khác vực thân ảnh. Đầu này nhánh sông, không thể nghi ngờ là một đầu phi thường mới minh hà nhánh sông. Không biết có phải hay không quỷ hồn quá nhiều, dẫn đến Trần Linh có chút hoa mắt, hắn trong hoảng hốt nhìn thấy một người mặc màu vàng váy dài bóng hình xinh đẹp, từ chạy xiết quỷ hồn dòng lũ bên trong chợt lóe lên. Trần Linh không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đem tinh thần lực điên cuồng rót vào dù giấy đỏ bên trong, một cỗ cường đại lực hút bao phủ tại minh hà nhánh sông phía trên. Đại lượng quỷ hồn từ đầu này nhánh sông bên trong chạy hướng, ngoại trừ đã bị Tiểu Cắt xiềng xích cuốn lấy những quỷ hồn kia bên ngoài, nhánh sông bên trong cái khác quỷ hồn vậy mà ngạnh sinh sinh bị Trần Linh hút đi, cuồn cuộn tràn vào cái kia lượn vòng dù giấy đỏ hạ. Hắn đang nỗ lực cắt đứt minh hà, phân lưu lại phân lưu. Nghe tựa hồ đã không có nhiều quỷ hồn, nhưng trên thực tế Trần Linh mỗi giây thu nạp quỷ hồn đều có gần vạn, minh hà bản thân thực sự quá mức khổng lồ, dù chỉ là cực nhỏ một sợi chi nhánh, đều có được cực kỳ khủng bố số lượng. Mà lại Tiểu Cắt mặc dù tại dùng ngự quỷ thuật, nhưng hắn mục tiêu chỉ là những cái kia có thể cho hắn cung cấp chiến lực gia trì thần đạo người, cho nên chân chính giác quỷ hồn cũng liền gần trăm cái. Đầu này nhánh sông trừ bỏ bị Tiểu Cắt loại bỏ rơi những cái kia thần đạo người, cái khác toàn bộ đều tràn vào Trần Linh dù giấy đỏ bên trong. Đáng chết. Trần Linh cảm nhận được tinh thần lực của mình đang lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ tiêu hao. Mặc dù giấy đỏ dung nạp linh hồn số lượng không có hạn mức cao nhất, nhưng quá trình này lại không ngừng tiêu hao Trần Linh tinh thần lực. Theo tốc độ này, nhiều nhất mười mấy giây đồng hồ liền có thể đem hắn rút khô, thậm chí triệt để đánh xuyên tinh thần của hắn, nhẹ thì hôn mê hơn 10 ngày, nặng thì giống trước đó Hàn Ý Sinh như thế, trực tiếp não tử vong. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể đóng lại dù giấy đỏ, một khi hắn làm như vậy, kiểm chế Tiểu Cắt cái kia gần bách quỷ hồn lực lượng sẽ biến mất, Tiểu Cắt chiến lực sẽ đi vào một cái kinh khủng cấp độ. Phanh, phanh, ầm. Tại Trần Linh điên cuồng hạn chế minh hà thời điểm, Khương Tiểu Hoa cùng Tiểu Cắt quyết đấu cũng đã gay cấn. Tiểu Cắt gần nửa người đã bị nguyền rủa thành huyết thủy, một cái tay khác cánh tay cũng bị bay múa băng vải cắt ra đạo đạo huyết ngân, cho dù không ngừng có theo kia thay hắn ngăn cản Khương Tiểu Hoa, nhưng bây giờ Khương Tiểu Hoa hoàn toàn chính là một bộ không muốn mạng đấu pháp mặc cho sắc bén theo kia xuyên thấu thân thể của hắn, hắn ngay cả lông mày đều không nháy mắt một chút, chỉ là một vị tiến công. Tiểu Cắt khống chế tuyệt đại bộ phận quỷ hồn bị Trần Linh ngăn chặn, tự thân chiến lực có thể phát huy ra tới cực kỳ có hạn, dưới loại tình huống này, hắn cơ hồ không có cách nào chống đỡ Khương Tiểu Hoa tự sát thức công kích. Tên điên, các ngươi chính là một đám tên điên. Vô cùng chật vật Tiểu Cắt nhìn trước mắt nổi điên tiến công Khương Tiểu Hoa, cùng phía trên cái kia bằng sức một mình cắt đứt minh hà Trần Linh, nhịn không được mở miệng, các ngươi đây là tà đạo quỷ đạo, phá hư sinh tử cân bằng, các ngươi sẽ phải gánh chịu nhân quả báo ứng. Khương Tiểu Hoa căn bản không có ý định trả lời hắn, chỉ là vùi đầu điên cuồng tiến công. Chỉ có Trần Linh thanh âm từ bên trên vang lên, quỷ đạo, quỷ đạo chính là chính xác sao? Không, các ngươi căn bản cũng không quan tâm cái gì sinh tử cân bằng, các ngươi quan tâm chỉ là tòa này người chết thế giới, người sống thế giới chết bao nhiêu người, các ngươi căn bản không quan tâm. Nếu không các ngươi cũng không sẽ phái ra không vòng, càng sẽ không ý đồ làm cho nhân loại giới vực xóa bỏ riêng phần mình cựu quân, ngăn cản xích tinh giáng lâm. Các ngươi biết do cựu quân một khi chết rồi, nhân loại giới vực cũng đem không còn tồn tại, đến lúc đó người sống thế giới cơ hồ toàn diện, mà các ngươi người chết thế giới, bất quá là minh hà lưu càng gấp hơn một chút thôi. Các ngươi chỉ muốn tại xích tinh phía dưới bảo toàn quỷ đạo, bên ngoài chết bao nhiêu người các ngươi căn bản không quan tâm. Cái này là các ngươi theo đuổi sinh tử cân bằng sao? Trần Linh chất vấn, không chỉ là tại nhắm vào Tiểu Cát. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú đỉnh đầu hư vô. Hắn chân chính muốn đối thoại là quỷ đạo bản thân. Tiểu Cắt khẽ giật mình, sau đó liền cả giận nói, tử vong vốn là chúng sinh không cách nào tránh thoát chi mệnh số. Từ cổ xưa nhất sinh mệnh sinh ra một khắc này đến bây giờ, có bao nhiêu chủng tộc diệt tuyệt tại thiên thai địa hỏa phía dưới? Khủng long, mãnh ma tượng, sâu ba lá, chim thủy tổ. Nhiều như vậy đã từng cực thịnh một thời sinh mệnh chủng tộc, đều đã biến mất tại người sống thế giới, vì cái gì nhân loại không thể là kế tiếp? Cựu quân chết đi, nhân loại diệt vong, thế giới này liền sẽ không hủy diệt tại xích tinh phía dưới, có lẽ ngàn vạn năm về sau, mới sinh mệnh lại đem sinh ra, mà sinh tử cũng đem lại lần nữa khôi phục cân bằng, thế giới vẫn như cũng là cái kia có được trật tự thế giới. Duy nhất cải biến, bất quá là sinh mệnh hình thái thôi. Các Đức Minh Hà dù giấy đỏ run không ngừng, Trần Linh tinh thần lực đã tiêu hao. Sắc mặt của hắn dần dần tái nhợt, hắn theo bản năng đưa tay, bắt lấy cán dù. Gần như đồng thời, một cỗ ban thần cấp bậc khí tức khủng bố từ hắn trong lòng bàn tay phiêu tán mà ra. Tiểu Cát sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Bán thần khí tức? Gia hỏa này trong tay vì cái gì đột nhiên xuất hiện bán thần khí tức? Cái này thất giai kỹ năng dù giấy đỏ, không chỉ có thể thu nhận linh hồn, còn có thể thiêu đốt trong đó linh hồn, bộc phát ra ngang nhau vào trong bộ tất cả linh hồn cường độ chi cùng lực sát thương. Bây giờ Trần Linh dù bên trong đã có mười mấy vạn linh hồn, nếu như đưa chúng nó toàn bộ thiêu đốt đến hồn phi phách tán, hóa thành dù đỏ chất dinh dưỡng, bộc phát ra uy năng tuyệt đối là bán thần cấp bậc. Bán thần một kích đã đủ để miểu sát nỏ mạnh hết đà tiểu cát, cũng đủ để dung chuyển quỷ đạo đạo cơ. Nhưng những cái kia vừa mới lướt qua trước mắt hắn, bay vào dù đỏ quen thuộc khuôn mặt, hiện lên ở Trần Linh trong óc. Bán thần khí tức chỉ ở Trần Linh trong tay nổi lên một cái trước mắt, liền theo hắn bung ra cán dù bàn tay, dần dần biến mất. Trần Linh không có lựa chọn phóng xuất ra một kích này. Sinh tử luân chuyển, chủng tộc thay đổi, đúng là thế gian vĩnh hằng bất biến quy luật. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, chúng ta nhất định phải thúc thủ chịu trói tiếp nhận tử vong. Sinh mệnh cuối cùng sẽ tìm kiếm được ra. Tất cả mọi người đều có truy cầu sinh mệnh cơ hội, bọn hắn muốn tiếp tục sống, đây là bản năng, nhưng nhân loại cùng cái khác sinh mệnh chỗ khác biệt ở chỗ, trong bọn họ sẽ có một số người nguyện ý vì càng thêm cao thượng tín niệm mà chiến thắng bản năng. Bữa sáng cửa hàng lão bản, khí lâu bên trong gã sai bản, trong thương hội thiên kim, trong đường cống ngầm chuột. Nhân loại, bởi vì bọn hắn tồn tại mà vĩ đại. Người quỷ đạo tự xưng là quy tắc, tự nhận là chính nghĩa, vậy thì tại sao chủ động tham gia người sống thế giới, muốn tại sinh tử chưa định trước đó, trước một bước diệt tuyệt nhân loại. Người phái không mong tiến về mặt đất thời điểm, quy tắc của ngươi lại tại chỗ nào? Nhân loại còn không có nhận thua, còn có quá nhiều người tại vì thế phấn đấu, các ngươi lại dựa vào cái gì phán quyết nhân loại tử hình? Chương 1523, 3 giây đồng hồ, thật bán thần. Chương 1523, 3 giây đồng hồ, thật bán thần. Róc rách máu tươi từ Trần Linh thất khiếu chảy xuôi. Tinh thần lực cực độ tiêu hao phía dưới, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn thanh âm lại tựa như oanh minh tiếng sấm, tại bên trong thần điện rung động ầm ầm. Đông. Theo thủng trăm ngàn lỗ khương tiểu hoa, một quyền nện ở tiểu cắt sọ đỉnh, cái sau đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thiên thạch giống như rơi xuống trên mặt đất. Những cái kia kết nối lấy mấy chục đạo quỷ hồn xiển xích, chống đông tiêu tán, Diêu Thanh đám người quỷ hồn mất đi kiểm chế, một lần nữa hướng về Minh Hà phương hướng lướt tới. Trần Linh lúc này hai mắt đã nhìn không rõ lắm, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép khô thân thể của mình, lại lần nữa phát động dù giấy đỏ. Mấy chục đạo quỷ hồn bị hút vào dù bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ầm. Trần Linh thân thể trùng điệp té ngã trên đất. Hắn dùng tu nạp dù giấy đỏ, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, để cho mình không đến mức trực tiếp ngã xuống đất, nhưng trên thực tế hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả một tơ một hào khí lực đều không dùng được. Một bên Khương Tiểu Hoa cũng không tốt gì, cả người hắn đều giống như bị cắt nát đồng dạng, tàn chi rơi mất đầy đất, chỉ dựa vào băng vải kết nối miễn cưỡng duy trì hình người. Trần Linh cùng Khương Tiểu Hoa đều đã mất đi sức chiến đấu, mà cây kia thông thiên triệt địa màu đen thần trụ vẫn như cũ vững như bản thạch đứng lặng tại nguyên chỗ. Trận chiến đấu này cuối cùng doanh gia tựa hồ đã chú định, trước mặt hai cái này chiến tổn sâu kiến, không còn có dung chuyển đạo cơ hội. Đúng lúc này, Trần Linh cặp kia mơ hồ mà đục ngầu đôi mắt chậm rãi nhìn về phía sau lưng thông đạo, khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đắc đắc đắc, tiếng bước chân trầm ổn từ xa tới gần. Một người mặc đỏ thấm đường trang đích thân ảnh, rốt cục bước vào chỗ này chiến trường. Hắn một tay đút túi, một tay chậm rãi lấy xuống trên sống núi tiểu viên kính dâm, cặp kia hàm phủ lấy thải sắc viên hoàn đồng tử, bại lộ trong không khí. Tôn Bất Miên ánh mắt đảo qua trọng thương Trần Linh cùng Khương Tiểu Hoa, cuối cùng nhìn về phía cây kia đứng vững màu đen thần trụ. Mẹ nó, biệt khuất một đường, rốt cục đến phiên ta xuất thủ. Tôn Bất Miên hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem kính dâm ném đến một bên. Theo bước kế tiếp bước ra, từng đạo luân hồi hư ảnh từ chung quanh hắn hiện hiện mà ra, huyền chi lại huyền khí tức khủng bố từ trong cơ thể của hắn điên cuồng tứ ngược. Hắn thái dương bắt đầu thiêu đốt, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt. Theo ngọn lửa bảy màu tựa như sóng lớn giống như lấy hắn làm trung tâm quét ngang, mơ hồ pháo âm thanh cùng tiếng hoan hô từ trong hư vô truyền ra, nồng đậm nhân gian khói lửa cứ như vậy xé mở quỷ đạo cực hạn giết lạnh, để chung quanh lũ lục sắc ánh đến trong chốc lát tất cả đều trở nên vỏ quýt. Tình sư hư ảnh sau lưng hắn hiện hiện, những cái kia dấu ở trong luân hồi quá khứ lực lượng, không ngừng hướng Tôn Bất Miên thể nội tụ tập, hắn giai vị trong nháy mắt vượt qua bát giai cánh cửa, đồng thời còn tại bằng tốc độ kinh người tiêu thăng. Bát giai trung đoạn, bát giai đỉnh phòng. Không ngủ. Ngươi tích lũy, nên dùng liền dùng. Lưu cho ngươi cùng thế giới này thời gian, không nhiều lắm. Vừa rồi sư phụ âm, còn quanh quẩn tại Tôn Bất Miên bên hai, hắn nhún vai, thì thào trả lời, cũng không phải ta không muốn dùng, đây không phải không có cơ hội à. Bất quá bây giờ, Tôn Bất Miên lại lần nữa bước ra một bước. Vâng. Một cú bạo hưởng từ Tôn Bất Miên thể nội truyền đến, khí tức của hắn bọt thẳng phá cửu giai cánh cửa, chớp mắt đi vào bán thần chi cảnh. Không cần lại lần tiến hành thần đạo từ chứng, bởi vì tại cái kia ngàn năm trong luân hồi, hắn sớm đã từ chứng qua. Cận đại hắn không cách nào đạp vào bán thần, là bởi vì hí thần đạo bán thần chi vị đã bị Hồng Vương chiếm. Nhưng hiện tại, hí thần đạo bán thần chi vị trống chỗ, cái này mang ý nghĩa Tôn Bất Miên thật có thể đạp vào bán thần. Dù chỉ là một lát, Tôn Bất Miên đạp vào bán thần trong nháy mắt. Xấu trên đỉnh, một cái lô mũi bên trên bôi vôi hài đồng thân ảnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quỷ đạo cổ tàng phương vị. Hắn nghiêng đầu một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc. Ê a. Cùng lúc đó, nhân loại giới vực các nơi, đông đảo hí thần đạo đô giống như là có cảm ứng, khiếp sợ trừng to mắt. Có nhân chứng đạo hí thần đạo bán thần rồi. Là thần thánh phương nào? Không biết. Không nghe nói trên đời này còn có vị kia hí thần đạo cao thủ a? Chẳng lẽ là ẩn nút tại giới vực bên ngoài hí thần đạo? Ta dựa vào. Khối Lập Phương. Giản Trường Sinh nhìn thấy cái kia tản ra hàng thật giá thật bán thần uy áp Tôn Bất Miên, con mắt đều trừng tròn trịa. Một bên Khương Tiểu Hoa cũng kinh ngạc vi vi hé miệng. Tôn Bất Miên quanh thần, lượn lờ lấy hừng hực thất thải diễm hỏa, tại đạp vào cựu giai bán thần chi vị trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ tràn ngập phẫn nộ cùng ánh mắt uy hiếp rơi vào trên người mình. Tôn Bất Miên không nhìn thẳng vị đạo ý, hoạt động một chút gân cốt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bay về cựu giai cảm giác. Thật tốt. Cặp kia tản ra hí thần đạo bán thần uy áp con người, nhìn về phía trước mắt hành vĩ màu đen thần trụ. Tôn Bất Miên trên người đường trang gấp áo, tại phần phật cuồng phong hạ tung bay, hắn nâng lên chân phải. Lực lượng kinh khủng hướng trên chân của hắn hội tụ, một con vô cùng to lớn tỉnh sư hư ảnh, ở sau lưng của hắn cũng chậm rãi giơ lên một chân trượng. Sau đó, đột nhiên đạp hướng vị đạo đạo cơ. Đi ngươi. Một đạo xuyên qua hư vô cự hình thất thải hỏa trụ, giống như là tỉnh sư cự túc, ầm vang đụng phải cái kia cao lớn màu đen thần trụ, sau một khắc toàn bộ quỷ đạo cổ tàng đều anh minh chấn động, giống như là bị người trực tiếp đá một cước. Oeng. Mắt Trần có thể thấy khí lãng quét ngang cổ tàng, trong khoảnh khắc ngoại vi cổ thành ầm vang đổ sụp, từng đạo điệp ra sóng lửa tại trong hư vô quét ngang, cơ hồ đem trọn tòa cổ tàng đều chiếu sáng như ban ngày. Tinh mịn vết dạng tại quỷ đạo đạo cơ mặt ngoài lan tràn, cùng lúc đó, cái kia bị dừng lại trên không trung Giản Trường Sinh linh hồn, chỉ cảm thấy sau lưng sức kéo chợt nhẹ, trực tiếp hướng về Trần Linh Phương hướng bay đi. Dù giấy đỏ ở một bên nhẹ xoáy, theo Giản Trường Sinh linh hồn hướng nơi này cực tốc bay tới, Trần Linh trực tiếp buông lỏng ra trên lưng Giản Trường Sinh nhục thân, đồng thời thu nạp dù giấy đỏ, để nó linh hồn trực tiếp đụng vào nhục thân bên trong. Phu phu, một đạo rất nhỏ tiếng tim đập giản lược Trường Sinh thể nội vang lên. Mặc dù suy yếu, mặc dù rất nhỏ, mặc dù cô thân thể này vẫn như cũ trọng thương tàn phá, nhưng một tiếng này nhịp tim xuất hiện, lại biểu thị tử vong triệt để rời hắn mà đi, quỷ đạo cũng vô pháp lại cưỡng ép đoạt lại một cái người sống linh hồn. Trần Linh nghe được cái này âm thanh nhịp tim, liền không tiếp tục nhìn Giản Trường Sinh, trực tiếp đem hắn nằm thẳng để dưới đất về sau, liền tốc độ cao nhất hướng về quỷ đạo đạo cơ phóng đi. Tôn Bất Miên một cước này, sắp thực dung chuyển quỷ đạo đạo cơ, tinh mịn vết dạng khuyết tán phía dưới, một khối nhỏ thạch đầu từ đạo cơ mặt ngoài rơi xuống, thẳng tắp rơi hướng đại địa. Trần Linh vững vàng đem nó tiếp được. Sóng lửa còn tại không trung xoay tròn, Trần Linh cảm thụ được khối này đạo cơ mảnh vỡ lạnh buốt xúc cảm, mơ hồ đục ngầu đôi mắt, ngẩng đầu quét mắt tòa này cao lớn thần trụ. Người thân là quỷ đạo, tự tiện can thiệp người sống thế giới sự tình. Có nhân tất có quả, cái này mai đạo cơ mảnh vỡ, coi như là ngươi vì đó trả ra đại giới đi. Chương 1524, sẽ không thua chương 1524, sẽ không thua ngọn lửa bảy màu tại Tôn Bất Miên bên cạnh cháy hừng hực. Một cước đem quỷ đạo đạo cơ đá ra một vết nước về sau, Tôn Bất Miên bán thần chi lực vẫn như cũ 10 phần vững chắc, nhưng hắn cũng không tiếp tục duy trì, mà là nói nhỏ nói một mình, có vay có trả, lại mượn không khó. Mặc dù một cước này cũng không có tiêu hao quá nhiều, nhưng ngàn năm tích lũy, vẫn có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm đi. Đáng chết, thế nhưng là cảm giác này thật rất thoải mái a. Tôn Bất Miên còn tại hưởng thụ lấy cái này đã lâu bán thần chi lực, hắn một thế này vẫn bất tức ước lâu như vậy, rốt cục hung hăng sướng rồi một thanh, đáng tiếc chỉ có 3 giây. Hắn luân hồi chi lực kỳ thật còn có không ít, nhưng nếu như bây giờ cưỡng ép gắn bó, ngoại trừ tại Trần Linh Giản Trường Sinh trước mặt cái giống như in ở không chỗ ích lợi gì. Tôn Bất Miên rất muốn tiếp tục giả bộ nữa, nhưng hắn càng là cái thần giữ của, như thế tiêu xài tự mình ngàn năm tích lũy, hắn không thể nào tiếp thu được. Tôn Bất Miên chủ động đè nén trên người ngọn lửa bảy màu, những cái kia hội tụ đến trong cơ thể hắn lực lượng, lại bắt đầu phân tán về chung quanh từng cái luân hồi hư ảnh, cùng lúc đó, hắn giai vị cũng bắt đầu dần dần rơi xuống. Cửu giai, bát giai đỉnh phong, bát giai trung đoạn, bát giai. Tôn Bất Miên muốn nghĩ để giai vị trở về nguyên bản trạng thái, nhưng hắn do dự một chút về sau, vẫn là trực tiếp hấp thu một bộ phận luân hồi chi lực, tướng cấp vị ổn tại bát giai bên dưới. Bán thần thể nghiệm thể xác thực còn có, nhưng mỗi lần vận dụng tiêu hao đều cực lớn, cùng nó vận dụng chương này lớn át chủ bài, không bằng tăng cường một chút cơ sở của mình chiến lực, còn có thể càng tự nhiên ứng đối càng nhiều phiền phức. Huống chi, vạn nhất về sau có người khác tấn thăng hí đạo bán thần, chiếm vị trí kia, vậy hắn có lại nhiều luân hồi chi lực cũng không dùng tới. Đối với giai vị rơi xuống, Tôn Bất Miên là có chút tiếc nuối, nhưng cũng giới hạn tại đây. Nhưng ngoại giới, trong lúc nhất thời có thể náo loạn trời. Hí đạo bán thần vị trí lại rỗng. Vị này tân tấn hí đạo bán thần, chết có phải hay không quá nhanh? Chẳng lẽ là gặp cái nào đó kẻ địch cực kỳ mạnh, có thể coi là diệt thế thái ách, cũng không cách nào 3 giây giết chết một cái bán thần a. Ai, hí đạo bán thần, mệnh so giấy mỏng a. Vừa mới còn tại bởi vì hí thần nói ra hiện mới bán thần mà kinh hỉ kinh ngạc đám người, lập tức túi đầu bắt đầu vì vị này chết yểu bán thần mặc niệm. Xấu trên đỉnh vai hề, lại một lần nhìn về phía vị trí đó. Hai tay của hắn gãi đầu một cái, đôi mắt càng phát ra mờ mịt. Ê a, thật đồ ăn. Vai hề nói thầm một tiếng, túi đầu tiếp tục đánh cục đá. Người chết thần điện bên trong, Tôn Bất Miên kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Nếu không phải lần này Tôn Bất Miên hao phí đại lượng luân hồi chi lực, củng cố tự mình giai vị, chỉ sợ hắn lại nên bị ép tiến vào ngủ say. Nhưng coi như hắn cưỡng ép vượt qua ngủ say tác dụng phụ, mãnh liệt cảm giác suy yếu vẫn là để hắn cực kỳ khó chịu. Hắn dựa vào bên tường, chậm rãi ngồi xuống, một bên thở hổn hển, một bên chật vật đưa tay đi nhặt bị ném ở một bên tiểu viên kính râm. Sớm biết vừa mới không ném xa như vậy. Tôn Bất Miên có chút hối hận. Thân điện một bên khác, một cái máu me khắp người thân ảnh lão đạo từ dưới đất bò dậy. Giản Trường Sinh hai chân vừa chống đỡ thân thể, một cỗ toàn tâm đâm nhói liền từ thể nội hiện hiện, đau hắn nhịn không được thẳng niết miệng. Mặc dù Sở Mục Vân giúp hắn một lần nữa dựng tốt thân thể giàn khung, nhưng thể nội tổn thương còn cần chậm rãi khép lại, xương cặn bã đâm vào huyết nhục đau đớn, trong lúc nhất thời là không cách nào tránh khỏi. "Hồng Tâm, ngươi còn tốt chứ?" Giản Trường Sinh nhìn về phía cách mình gần nhất Trần Linh. Lúc này Trần Linh đã an tường nằm trên mặt đất, bên cạnh bày biện một thanh thu nạp dù giấy đỏ, hai con ngươi khẽ nhắm, giống như là ngủ thiếp đi giống như. "Ta không sao, chỉ là tinh thần có chút tiêu hao." Trần Linh nhắm mắt lại trả lời, thừa dịp hiện tại quỷ đạo còn không có lấy lại tinh thần, "Ngươi đi trước làm chuyện của mình ngươi." Giản Trường Sinh hơi sững sờ. Gặp Giản Trường Sinh không nhúc đích, Trần Linh tiếp tục mở miệng, "Ngươi không phải muốn đi tìm chiếc giếng cổ kia sao? Nó ngay tại đằng sau." Tôn Bất Miên đá bay đạo cơ về sau liên đối lấy quỷ đạo, ánh mắt cũng tạm thời biến mất, giống như là bị một cước này trực tiếp đá phải đứng máy. Nhưng đoán chừng không bao lâu, nó liền sẽ khôi phục ý thức, Giản Trường Sinh muốn gặp chết đi thân nhân, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Giản Trường Sinh yên lặng nắm chặt song quyền, ánh mắt có chút phức tạp. Đã từng hắn tại Đế Đạo cổ tàng một câu, đem 6 chữ lót mang đến nơi này, từ quỷ môn đi đến hiện tại, Trần Linh tiêu hao, Khương Tiểu Hoa trọng thương, Tôn Bất Miên tê liệt. Nhưng dù vậy, Trần Linh cũng chưa quên giữa bọn hắn ước định. Hễ nãy, bất đắc dĩ, tự trách, các loại cảm xúc giản lược Trường Sinh đáy lòng dâng lên, hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trần Linh giống như là đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nhắm mắt lên tiếng lần nữa, "Chúng ta lần này là hướng về phía đạo cơ mảnh vỡ tới, mang ngươi tìm đến chiếc giếng cổ kia, chỉ là tiện thể. Muốn đi cũng nhanh chút đi, chúng ta thật vất vả mới đã thông nơi này, không đi nhìn một chút đáng tiếc." Giản Trường Sinh hít sâu một hơi, tạm thời đem những cái kia cảm xúc vứt ở một bên, chăm chú trả lời, "Ta rất nhanh liền về." Hắn cấp tốc hướng thần điện hậu phương đi đến. Trần Linh nghe Giản Trường Sinh bước chân từ từ đi xa, khí tức lại lần nữa khôi phục bình ổn kéo dài, cố gắng tại cái này tận khả năng trong thời gian ngắn, trước khôi phục một bộ phận thể lực. Nếu không, một hồi thậm chí đều không ai có thể đem hắn đọc ra đi. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một tia yếu ớt mà quen thuộc ánh mắt từ trong hư vô nhìn mình. Kia là quỷ đạo. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, nó vậy mà liền khôi phục một chút ý thức. Nhưng Trần Linh có thể cảm giác được, quỷ đạo lúc này vẫn còn có chút suy yếu, mà lại nó nhìn về phía mình trong ánh mắt, tựa hồ không có như vậy đại ý. Nó trước đó xác thực đã tham dự người sống thế giới sự tình, có này nhân phía trước, hiện tại nhận lấy Trần Linh đám người mang tới quả cũng hợp tình hợp lý, nó không có cách nào phản bác Trần Linh logic, cũng vô lực lại làm những gì. Trần Linh chậm rãi đem cặp mắt mông lung mở ra một đường, giống như là cách không cùng nó đối mặt, đồng thời nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi vẫn là không tin, đúng không? Vậy ngươi liền nhìn xem đi, chỉ cần có ta ở đây, chỉ cần có hoàng hôn xa tại, nhân loại liền sẽ không thua." Trần Linh yên lặng siết chặt trong tay quỷ đạo mảnh vỡ. Khương Tiểu Hoa dùng băng vải kéo lấy thân thể tàn huyết, lung la lung lay đi ra người chết thần điện. Hắn trợn mắt nhìn ngồi tại cửa ra vào Sở Mục Vân, lung lay tự mình giống như là bị cắt thành thịt khô hai tay, tại những cái kia băng vải quấn quanh phía dưới, hắn tựa như là cái bị chắp vá lung tung lên quái vật hình người. "Tiền bối, giúp ta một chút." Khương Tiểu Hoa nhỏ giọng hô. Sở Mục Vân nhìn thấy Khương Tiểu Hoa thảm trạng, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn lập tức xông lên trước, "Làm sao làm? Tổn thương nặng như vậy?" Tiếng nói còn không có rơi, Sở Mục Vân liền đã móc ra truy, giống như là cái thợ mộc đồng dạng tại Khương Tiểu Hoa tàn chi bên trên gõ gõ đập đập, một chút xíu đem nó chắp vá về nguyên bản bộ dáng. "Vẫn tốt chứ?" Khương Tiểu Hoa trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung, dù sao, chúng ta đánh thắng. Chương 1525, giang buộc chương 1525, giang buộc Sở Mục Vân khẽ giật mình. Sở Mục Vân mặc dù không có bước vào người chết thần điện, nhưng vừa rồi phun trào minh hạ, cùng thần điện bên trong liên tiếp với mình, đều phản ứng bên trong hôn chiến tàn khốc. Hắn lập tức truy vấn, cái kia Trần Linh đâu? Khương Tiểu Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng tổng kết hai chữ, còn sống. Hắc đảo 6 cùng khối lập phương 6 đâu? Cũng còn sống. Sở Mục Vân rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Không có thương vong, đây là tin tức tốt nhất. Tu bổ tàn chi loại sự tình này là Sở Mục Vân cường hạng, hắn chỉ chốc lát liền đã sửa xong Khương Tiểu Hoa thân thể, để hắn nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhưng Sở Mục Vân cũng không hiểu rõ, Khương Tiểu Hoa đến tuột cùng là như thế nào tồn tại, không có nội tạng hắn, lại nên như thế nào phán đoán thương thế phải chăng khỏi hẳn đâu. Chúng ta có phải hay không nên đi lên rồi? Sở Mục Vân hỏi. Đợi thêm một hồi, Hắc Đảo muốn đi xem mụ mụ. Khương Tiểu Hoa chăm chú trả lời. Sở Mục Vân hơi sững sờ, sau đó liền gật đầu. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Khương Tiểu Hoa con mắt, giống như là quyết định giống như chậm rãi mở miệng. "Hoa Mai 6, ta có kiện sự tình, muốn nhờ ngươi." Nghẹn ngào Hàn Phong phất qua Giản Trường Sinh gương mặt, nhuốm máu áo ra trong gió nhẹ phẩy, hắn nện bước tập tên bộ pháp, chậm rãi trên mặt đất đi ra chuỗi dài huyết sắc dấu chân, mỗi một bước bước ra, xương cặn bã đâm vào huyết đục thống khổ đều để khóe miệng của hắn run rẩy. Tại hắn phía trước cách đó không xa, một ngụm xào sạc cổ tình, chính y mắng sừng sững tại Minh Hà phía dưới. Giản Trường Sinh đi đến bên giếng cổ, đang muốn túi đầu nhìn lại, nhưng sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, lại yên lặng xê dịch thân thể, đi vào một bên bạc nước trước. "Hoa, hoa, hoa." Giản Trường Sinh bưng lấy nước, dùng sức bôi ở trên mặt mình, đưa tay cùng máu trên mặt dấu vết tất cả đều rửa đi, sau đó hai tay ba ba đập hai lần gương mặt. Hắn nhìn xem mặt nước cái bóng bên trong cái kia bạch bạch tịnh tịnh thanh niên, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng. Hắn tập tiến về tới cổ tỉnh trước đó. Theo Giản Trường Sinh thận trọng đem đầu mò về trong giếng, một hướng thâm thúy nước giếng đập vào mi mắt, nhìn tựa hồ cũng không có cái gì thần kỳ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu một lần lại một lần hô hoán mẫu thân danh tự. Tưởng niệm vậy vào nước giếng mặt ngoài, giống như là kết nối sinh tử thế giới chìa khóa, từng đạo ánh sáng nhạt tại nước giếng bên trong lắc lư. Nó phản chiếu lấy ngay phía trên chạy xuôi minh hà, giống như là trở thành độc thuộc về Giản Trường Sinh một vòng nhỏ bé nhanh sông. Mơ hồ trong đó, phảng phất có một đạo hình dáng, ngay tại từ nước giếng bên trong phát hỏa mà ra. "Tiểu Giản." Một cái giọng nữ từ giếng vang lên. Giản Trương Sinh toàn thân chấn động. Hắn mở ra hai con ngươi, chỉ gặp cái kia hắn ngày đêm tưởng niệm, từng làm bạn hắn toàn bộ tuổi thơ hiền lành thân ảnh, đang cùng hắn đồng dạng ghé vào mặt nước cái bóng khác một bên miệng giếng một bên, kinh ngạc nhìn chính mình. Giản Trương Sinh đôi môi rung động, qua hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng hô một tiếng. "Mẹ." Tôn Bất Miên chậm rãi đi đến An Tưởng Trần Linh bên người. "Ai bảo ngươi như thế nằm?" "Hoa Mai." Tôn Bất Miên nhìn trước mắt hai tay gấp lại ngực, tinh tế nằm ngang Trần Linh, nhịn không được nhả rãnh, "Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ thoạt nhìn như là muốn xuống mộ, nhưng là dạng này rất buông lỏng." Trần Linh nhắm mắt lại trả lời, thể lực cũng khôi phục càng nhanh một chút. "Tôn Bất Miên." Tôn Bất Miên yên lặng nằm tại Trần Linh, cũng đem hai tay chồng tại ngực. Một cái hí bảo một cái đường trang, hai người song song nằm cùng một chỗ, chỉnh thể. "Ngươi tới chậm." Trần Linh nói. "Ta kỳ thật trước tiên liền định tới tìm các ngươi, nhưng về sau sư phụ ta cái kia lao đăng kẹp lấy điểm tìm tới, liền lôi kéo ta hàn huyên một hồi." Tôn Bất Miên nhún vai, cũng không biết trước đó lâu như vậy, hắn đều làm gì đi. "Ngươi tại sao không nói chuyện?" "Hắn tới tìm ta." Tôn Bất Miên hùng hùng hổ hổ, "Ta liền biết. Bỏ xuống nhà mình đồ nhi ngoan mặc kệ, trộm đạo đi tìm ngươi người ngoài này. Cái này lao đăng, thật cặn bã a. Hắn nhắc nhở ta rất nhiều, cũng cho chút. Tiên đoán. Được rồi vẫn là xấu. Không rõ ràng. Hẳn là đều có. Sư phụ ta mặc dù cặn bã, nhưng thực lực vẫn phải có." Tôn Bất Miên dừng lại một lát, tại bói toán trong chuyện này, hắn cơ hồ cho tới bây giờ không bỏ qua. Hắn thậm chí sớm tính tới tử vong của mình, còn lưu lại một tay, để cho mình tại quỷ đạo cổ tàng bên trong cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, thậm chí giữ lại một phần nhỏ lực lượng. "Hắn nói với ngươi cái gì?" "Hắn nói, ta việc cần phải làm, một người là làm không được." Trần Linh vi vi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Tôn Bất Miên, "Ta cần trợ giúp của các ngươi." Tôn Bất Miên ngơ ngác một chút, khỏe miệng vi vi dương lên, lại cố gắng ý đồ đè xuống, "Ừm, rất bình thường, dù sao ta xác thực quá có thực lực." "Trần Linh." "Hồng Tâm." "Ừm, sư phụ ta hắn thật rất xem trọng ngươi." Tôn Bất Miên cũng quay đầu, cùng Trần Linh đối mặt, hắn nói, "Ngươi sẽ là cải biến thế giới mấu chốt." Lão nhân gia ông ta lời nói, sẽ không sai. Tôn Bất Miên dừng lại một lát, lại bổ sung một câu, "Trực giác của ta cũng sẽ không sai." Trần Linh hơi sững sờ. "Tại hiếu, tại bạn, ta đều sẽ không để lại dư lực trợ giúp ngươi. Ta cái này ngàn năm tích lũy, chính là vì vậy mà tồn tại." Tôn Bất Miên chăm chú mở miệng, "Ngươi yên tâm, lực lượng của ta chính là của ngươi lực lượng." Trần Linh kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, yên lặng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhắm mắt lại. "Buồn nôn." "Tôn Bất Miên." "Mẹ, ta mấy năm nay quá rất tốt. Ngươi đi về sau, người Diêm gia đối ta cũng rất tốt, bọn hắn không tiếp tục khi dễ ta, thiếu gia cũng coi ta là bằng hữu." "Thật, con trai của ngươi thế nhưng là bước lên binh thần đạo người, bọn hắn đối ta đều rất cung kính, nào dám lãnh đạo." "Làm sao lại thế, mẹ, con trai của ngươi ta thế nhưng là có đại khí vận gia thân người, đoạn đường này xôi gió xôi nước, nơi nào sẽ ăn cái gì khổ. Ta thật không có gầy, ta gần nhất giảm mỡ đâu. Mẹ, ta hiện tại vẫn là nhân loại giới vực thật to anh hùng, bọn hắn đều gọi ta giản tướng quân đâu." "Lợi hại a. Con trai của ngươi cũng không có cho nhà chúng ta mất mặt." "Không có. Ta mới bao nhiêu lớn a, ta còn chưa muốn kết hôn." "Ai nha, không đề cập tới cái này. Ta không phải lẻ loi một mình a, ta có mấy cái rất lợi hại anh em tốt, lần này chính là bọn hắn mang. Là ta dẫn bọn hắn tới quỷ đạo cổ tàng, chúng ta quan hệ thật rất tốt, quá mệnh cái chủng loại kia." Giản Trương Sinh ghé vào bên giếng cổ, kiên nhẫn cùng đáy giếng thân ảnh nói những năm gần đây tự mình tao ngộ, hắn là như thế nào tại mọi người kính yêu dưới, một bước lên mây, từng bước một từ cực quan giới bực, trưởng thành đến nay cố sự. Giản Trương Sinh quay đầu mắt nhìn người chết thần điện phương hướng, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đáy giếng, "Mẹ, nhi tử lần này chỉ có thể lại cùng ngươi trò chuyện một hồi. Ta ca môn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, hắn không có ta lợi hại, rời ta không được, cho nên a, phải ta đi cấp hắn chỗ dựa." "Mẹ, con của ngươi nhất định sẽ trở thành chân chính đại anh hùng." Chương 1526, thi chạy chương 1526, thi chạy Giản Trường Sinh trở lại người chết thần điện thời điểm, vành mắt vẫn là đỏ. Giản Trường Sinh không đáng yêu, càng không muốn để người khác nhìn ra tự mình khóc qua, bởi vì vậy đại biểu sự yếu đuối của mình. Vì thế, hắn thậm chí dùng trong bạc thanh thủy lại tẩy hai lần mặt, lúc này mới rời đi cổ tình. Nhưng dù vậy, cặp kia phiếm hồng đôi mắt vẫn như cũ để cho người ta một mắt nhìn ra vừa rồi khóc lớn qua một trận. Trần Linh đám người nhìn thấy Giản Trường Sinh khập khênh trở về, cũng đều phát hiện hắn khỏe mắt đỏ ý, nhưng lần này cho dù là yêu nhất trêu ghẹo Tôn Bất Miên, đều ăn ý không có hỏi nhiều, chỉ có Trần Linh khẽ nhíu mày mở miệng, "Nhanh như vậy sao? Ngươi kỳ thật có thể nhiều trò chuyện một hồi, chúng ta còn có thời gian. Nên nói chuyện đều nói chuyện phiếm xong, trò chuyện tiếp xuống dưới, nàng lại nên thúc cưới." Giản Trường Sinh giả bộ như không thèm để ý khoát tay áo, "So với những gia trưởng này bên trong ngắn, chúng ta còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh phải hoàn thành. Đúng không, Hồng Vương đại nhân?" Trần Linh gặp đây, cũng không còn khuyên nhiều cái gì, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên thân. "Cái kia đi thôi, chúng ta nên rời đi." Trần Linh bộ pháp rất chậm chạp, không phải là bởi vì khác, chỉ là đơn thuần đầu não ngất đi, suy yếu bất lực, một bên Tôn Bất Miên cũng không tốt gì, nhất định phải viện bên cạnh cây cột mới có thể miễn cưỡng tiến lên. Thấy cảnh này, Giản Trường Sinh kém chút cười ra tiếng. Một cái đường đường hồng vương, diệt thế thái ách, một cái ngàn năm lão đăng, khí đạo bán thần, hiện tại chỉ có thể chật vật viện tường đi. Giản Trường Sinh đương nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này, ha ha một tiếng, "Ú ở đâu ra hai cái lao thái thái?" Sau đó chính hắn khập khiễng ý đồ đuổi kịp Trần Linh hai người. Tôn Bất Miên khỏe miệng giật một cái, chỗ nào chịu được cái này kích thích. Phải biết cái kia cặn bã trèo lên sư phụ khả năng ngay tại Minh Hà nào đó một chỗ nhìn xem nơi này, nếu như bị cái này người thọt cười nhạo, mặt mũi của hắn để nơi nào. Tôn Bất Miên cắn răng, quả thực là bước nhanh hơn. Giản Trường Sinh nguyên bản mắt thấy liền muốn vượt qua Tôn Bất Miên, có thể theo đối phương gia tốc, hắn quẹ chân cũng có chút không đủ dùng, trừng trong mắt nhìn đau, cũng áp úng bước nhanh hướng về phía trước, còn đưa tay ý đồ bắt lấy Tôn Bất Miên bả vai. Trần Linh nhìn xem ngây thơ vô cùng hai người, trong lúc nhất thời có chút im lặng, nhưng khi hắn nhìn thấy Giản Trường Sinh nét miệng cười gần sắp tự mình thời điểm, vẫn là yên lặng tăng nhanh một chút bước chân. Cửa thần điện. Vừa cho Khương Tiểu Hoa miễn cưỡng chữa trị xong thân thể, Sở Mục Vân ngẩng đầu một cái, liền thấy ba cái tay chân cực độ không cân đối cương thi xông ra thần điện, bọn hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy buồn bực đầu xông về phía trước, hình tượng bị dị vô cùng. Thật vất vả đứng lên Khương Tiểu Hoa sững sờ, hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là lo lắng mở miệng, chờ một chút ta. Sắc ước một bước một cái lảo đảo gia nhập chiến trường. Sở Mục Vân, Hồng Vương đại nhân cũng không được a. Ta tùy tiện liền vượt qua. Hắc đạo, chân ngươi giống như tại rớm máu. Có sao? Không có việc gì, căn bản không đau. Mẹ nó hắc đảo ngươi gian lận. Ngươi túm lấy bờ vai của ta làm gì? Chờ một chút ta. Các ngươi chờ một chút ta. Minh Hà tại lờ mờ bên dưới vòm trời im ắng chảy xuôi, bốn thân ảnh cứ như vậy tập tễnh nhưng lẫn nhau đuổi theo chạy vọt về phía trước chạy, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng nhà danh cùng âm dương, hoang vu vắng lặng vị thành bên trong, thân ảnh của bọn hắn tươi sống mà cực nóng. Nhưng bọn hắn cực nóng cũng không thể kiên trì bao lâu. Phanh 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 phanh. Theo Sở Mục Vân một người một truy, bốn người bị liên tiếp đánh ngã, hắn không biết từ nơi nào chắp vá ra bốn cái giản dị tấm ván gỗ xe, trực tiếp dùng dây thừng kéo lấy bốn người, dọc theo quỷ thành con đường sóc nảy tiến lên. Thương binh, liền nên có cái thương binh dáng vẻ. Sở Mục Vân trầm mặt mở miệng. Sáu chữ lót chỉnh tề nằm tại trên ván gỗ, thân hình theo con đường cái hố không ngừng sóc nảy, bọn hắn mặc dù còn có chút khâm phục, nhưng nghĩ tới lúc này bốn người cộng lại đều chưa hẳn đánh thắng được một cái Sở Mục Vân, chỉ có thể thành thật thật hợp lý thành bị kéo đi hàng hóa. Quỷ thành tại bọn hắn tầm mắt bên trong từ từ đi xa, trong mơ hồ giống như có ba thân ảnh đứng tại phía trên thần điện, xa xa nhìn xem nơi này. Thật sự để bọn hắn như thế đi rồi. Tốc Hỉ nghiến răng nghiến lợi. Khương Tiểu Hoa trước khi đi, đem hắn cho thả ra, dù sao đặc sứ đi vãng sinh giả thế giới sau thực lực thực sự quá yếu, căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì, mang tới cũng là bừng hữu. Đương nhiên, trước khi đi Khương Tiểu Hoa vẫn là hung hăng hạ mấy đạo nguyên rủa, để hắn căn bản không còn khí lực truy sát phản kháng. Lưu Luyến đứng ở bên cạnh, nhìn xem cái kia mấy đạo đi xa thân ảnh, ánh mắt có chút phức tạp, quỷ đạo đều không truy cứu, chúng ta còn đi sợ cái này rủi ro làm cái gì? Mấy cái này ôn thần, vẫn là tranh thủ thời gian đưa tiến tốt. Cái kia Trần Linh cho chúng ta lưu lại cái mạng, chúng ta tự nhiên cũng phải trả lại bọn họ một lần. Xích Khẩu hư lạnh một tiếng, cái này là chúng ta nhân quả, chính là đáng tiếc đại an. Bạch Khởi đã hồn phi phách tán, đoạn nhân quả này xem như hoàn toàn kết. Năm tháng dài đằng đẵng về sau, sẽ có mới đại an xuất hiện, chỉ bất quá chưa chắc là nhân loại, có lẽ là một loại nào đó mới sinh mệnh hình thái. Vậy phải xem đến lúc đó người sống thế giới tân chủ nhân là ai. Ngươi vẫn cảm thấy nhân loại chống đỡ không nổi một kiếp này sao? Tốc Hỉ nhìn xem đi xa Hí Bảo bóng lưng, chần chờ hồi lâu, có lẽ cũng không phải không có hy vọng. Thiên Xu giới bực, một mảnh hỗn độn phế tích, phản phất vừa mới trải qua một trận đại chiến, Tô Chi Vi vẫn như cũ mặc cái kia thân quần áo luyện công, bình tĩnh đứng tại chỗ, Hồng Tụ cùng Lữ Lương Nhân xa xa từ phía trên trụ cột căn cứ gì chỉ phương hướng bay tới. Cái kia bưng tiễn, xử lý thế nào? Tô Chi Vi hỏi. Còn tốt ngài ra tay nhẹ một chút, chúng ta tìm người trị cho hắn một chút, tạm thời không chết được. Lữ Lương Nhân cười cười, hiện tại đã đem hắn giam giữ ở căn cứ bên trong, ta ở chung quanh bày ra trùng điệp cả bẫy, không có vấn đề. Chúng ta từ trên người hắn tìm ra cái này. Hồng Tụ đem một con tiểu kim hổ lô đưa tới Tô Chi Vi trong tay. Tô Chi Vi đem nó mở ra một góc, nhìn thoáng qua, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Tô Chi Vi thân là người hiện đại, cũng không biết bán thần phục sinh loại này bí mật, nhưng đã vương tiễn phí như thế lớn kình từ quỷ đạo cổ tàng bên trong mang ra ngoài những vật này, hẳn là mười phần trọng yếu. Nàng đem cái này tiểu kim hổ lô treo ở bên hông. Ta tự mình đảm bảo đi. Hồng Trần Quân đại nhân, chúng ta có phải hay không nên đem nhân thủ đều rút lui? Lữ Lương Nhân chỉ vào những cái kia còn vây quanh quỷ đạo cổ tàng thân ảnh nói. Tô Chi Vi nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, dưới chân đại địa liền lại lần nữa rung động. Phảng phất có thứ gì, ngay tại từ lòng đất nhanh chóng tăng lên. Còn có người. Tô Chi Vi nhướng mày. Những cái kia vây quanh tại cửa và phụ cận đông đảo thân ảnh, sắc mặt đồng thời nghiêm túc lên, nhìn xem dưới chân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phanh. Một trận đột ngạt tiếng vang truyền ra, một thân ảnh từ phi dương bụi bặm ở giữa, chậm rãi phát họa. Chương 1527, thoát thân chương 1527, thoát thân hụ khụ 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 khụ. Sở Mục Vân ho nhẹ từ bụi bặm ở giữa vang lên. Cái hông của hắn chính cột một cây băng vải, băng vải một mực hướng dưới mặt đất kéo dài, tựa hồ chăm chú buộc chặt lấy cái gì. Trần Linh bốn người toàn bộ trọng thương tiêu hao, Tôn Bất Miên tỉnh sư cũng không cách nào lại gọi ra, cuối cùng chỉ có thể dựa vào Sở Mục Vân khẽ kéo bốn, cưỡng ép từ lòng đất leo ra, vừa rồi mơ hồ vành mình, chính là hắn dùng truy vung mạnh nát đại địa, cấp tốc trèo lên độc tĩnh. Mà bây giờ, Sở Mục Vân cũng là cái thứ nhất bò lên trên mặt đất. Theo bụi bặm tán đi, hắn thấy rõ chung quanh tình hình về sau, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Chỉ gặp đông đảo võ trang đầy đủ thân ảnh đã đem nơi này vây quanh, giống như là chờ đợi vây giết con mồi mai phục tay, tràn ngập địch ý vũ khí lạnh lùng chỉ vào nơi này, trong đó nhất làm cho lòng người kinh run sợ, là phía trên cái kia ba đạo làm cho người hít thở không thông kinh khủng thân ảnh. Một vị tiểu quân, hai vị đỉnh cấp bát giai. Đáng chết. Thiên Xu giới vực đã sớm biết bọn hắn tiến vào quỷ đạo cổ tàng rồi. Bọn hắn là chuyên môn đến vây quét Hoàng Hôn xã. Thế nhưng là cái này chiến trận, thật là quá lớn một chút. Sở Mục Vân đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết, hắn lập tức móc ra giải phẫu đao, liền muốn trực tiếp cắt đứt trên người mình băng vải. Hiện tại bại lộ, chỉ có hắn Sở Mục Vân một người, Trần Linh bọn hắn còn tại phía dưới, tự mình xảy ra chuyện không quan trọng, nhưng nếu để cho đám người này phát hiện Hồng Vương cùng 6 chữ lót những người khác đã trọng thương, vậy thì tương đương với toàn bộ Hoàng Hôn xã cổ họng đều bị người nắm ở trong tay. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trụ Hồng Vương. Giải phẫu đao vung lên, lại chỉ xẹt qua hư vô. Nguyên bản quấn ở Sở Mục Vân bên hông băng vải, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Sở Mục Vân sững sờ tại nguyên chỗ. Ô, một trận hàn phong phất qua phế tích đại địa. Chẳng biết lúc nào, bốn đạo thân ảnh đã như là bốn tòa tràn ngập cảm giác gáp bách sơn nhạc, phân biệt đứng tại cửa hàng cái khác bốn cái phương vị. Màu lót đen đỏ văn hí bảo y mắng bay múa, một đôi tiên diễm khuyên thai lóe ra lăng lệ hàn quang, vỡ vụn áo da tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Một tay nắm đã nắm chặt sau thắt lưng vô hình chuôi kiếm, trên sống mũi tiểu viên kính dâm bị nhẹ nhàng thôi động, một đôi khảm phủ lấy viên hoàn đồng tử lạnh lùng đảo qua trung quanh, tóc trắng đầy trời phiêu linh bay múa, một thân ảnh lại bắt đầu yên lặng vùng ra trên người băng vải. Quỷ dị nguyên rủa khí tức trên không trung lan tràn. Bốn người bọn họ đưa lưng về phía lẫn nhau, cứ như vậy đứng tại Sở Mục Vân trung quanh, tại trên người của bọn hắn, rốt cuộc không nhìn thấy chút nào tiêu hao hoặc là trọng thương cái bóng, phản phất từng cái mới từ trong núi thây biển máu giết ra manh tướng, ánh mắt nguy hiểm mà chí mạng. Hoàng Hôn xã. Trong đám người, có người hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn tại Thiên Xu giới vực ôm cây lợi thỏ, vậy mà lại đụng vào Hoàng Hôn xã. Mà lại trong đó cái kia mặc nền đỏ vằn đen hí bào thân ảnh, không phải liền là một đoạn thời gian trước vừa cùng Linh Hư quân đàm phán qua, còn leo lên báo chí tân nhiệm Hồng Vương sao? Hoàng Hôn xã người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn thấy bốn người này, không riêng gì phía dưới đám người, liền ngay cả Tô Chi Vi, Hồng Tụ, Lữ Lương Nhân đều ngây ngẩn cả người. Hí bào y mắng bay múa, Trần Linh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên ba người. Ánh mắt của hắn thâm trầm mà bình tĩnh. Các vị, đã lâu không gặp. Tô Chi Vi mặc dù không phải lưu trữ bên trong Trần Linh nhận biết Tô Chi Vi, nhưng nàng cũng cùng Trần Linh từng có tiếp xúc mấy lần, bọn hắn tại Hồng Trần giới vực, cũng cùng Lữ Lương Nhân những thứ này điện đường đã từng quen biết, còn Hồng Tụ lại càng không cần phải nói, vô cực giới vực thời điểm, Trần Linh thế nhưng là tự tay tỉnh lại bị đánh cắp hôn qua Hồng Tụ, liên thủ công phá xoán hỏa giả. Ba người này, xác thực đều là Trần Linh người quen biết cũ. Trần Linh. Tô Chi Vi kinh ngạc khẽ như mày, các ngươi tại quỷ đạo cổ tàng bên trong làm cái gì? Lấy một vài thứ. Trần Linh suy nghĩ xoay nhanh, ngoài mặt vẫn là bình tĩnh mở miệng, đã các ngươi một mực thủ tại chỗ này, chắc hẳn cũng gặp phải người khác à? Nếu như ngươi nói là cái kia Vương Tiễn, hắn hiện tại đã là Thiên Xu giới vực tù nhân. Lữ Lương Nhân thành thật trả lời. Quả nhiên, cái này Vương Tiễn cũng thật sự là đủ xui xẻo. Trần Linh ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh, đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Thế nào, Tô tiến sĩ, ngươi cũng nghĩ để chúng ta biến thành Thiên Xu giới vực tù nhân sao?" Câu nói này vừa ra, phía trên ba người đồng thời lâm vào trầm mặc. Lữ Lương Nhân đối Trần Linh bọn hắn, mặc dù không nói được ấn tượng tốt bao nhiêu, nhưng ít ra không có địch ý Hồng Tụ thì đã đang tự hỏi nếu như một hồi đánh nhau, nàng làm như thế nào nhường mới có thể để cho Trần Linh đám người bình an rời đi. Tô Chi Vi thì nhìn xem Trần Linh, ánh mắt phức tạp, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngay tại từng đợt tiếng sột soạt âm thanh từ phía dưới trong đám người vang lên lúc, Tô Chi Vi cuối cùng vẫn thở dài một hơi, đem đường tránh ra. Trong đám người tiếng sột soạt âm thanh lập tức biến mất không còn tăm tích, nguyên bản bao vây Trần Linh tất cả mọi người đều nhanh chóng hướng hai bên tránh lui, cho Trần Linh bốn người tránh ra một đầu bằng phẳng đại đạo. Trần Linh đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhẹ nhàng nâng tay, đối Tô Chi Vi nói lời cảm tạ, tạ ơn. Trần Linh cho những người khác một ánh mắt. Giản Trương Sinh, Tôn Bất Miên, Khương Tiểu Hoa lập tức hiểu ý, chậm rãi bước chân, không nhanh không chậm quay người rời đi. Bọn hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều có thể cho mọi người chung quanh mang đến cực mạnh cảm giác áp bách, phảng phất bọn hắn không phải bị vây quanh con mồi, mà hai bên mọi người mới là mục tiêu của bọn hắn. Trầm ổn, bình tĩnh, giống như là một đầu ngạo thị thiên hạ hùng sư. Đám người căn bản không dám loạn động, cứ như vậy đưa mắt nhìn Trần Linh đám người, một chút xíu hướng cuối con đường đi đến. Hồng Tụ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, đôi mắt bên trong nghi hoặc dần dần biến thành cổ quái. Nàng há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Hồng Trần quân đại nhân, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Một thân ảnh chờ bọn hắn đi xa, mới nhỏ giọng hỏi, phía trước đều là khu dân cư, ta sợ ngoại ý muốn nổi lên. Muốn hay không phái người theo sau, bảo đảm bọn hắn rời đi Thiên Xu giới vực. Không cần. Tô Chi Vi bình tĩnh trả lời, bọn hắn sẽ không đối bình dân xuất thủ. Đợi đến Trần Linh đám người thân hình hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt, Tô Chi Vi liền hạ lệnh đám người rời đi. Hồng Tụ cuối cùng mắt nhìn Trần Linh đám người rời đi phương vị, vẫn là đi theo Tô Chi Vi bọn hắn tiến về trụ sở tạm thời. Gần như đồng thời, con đường một bên khác, phanh 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 phanh, bốn thân ảnh liên tiếp mới ngã xuống đất. Trần Linh đám người bị thương nặng như vậy, đương nhiên không có khả năng trong nháy mắt khôi phục, vừa rồi bọn hắn hoàn toàn là dáng chống đỡ lấy thân thể, đang hư trương thành thế. Nếu như lúc ấy thật sự có người xuất thủ cản bọn hắn, chỉ sợ bọn họ bốn người liền thật cắm. Hiện tại bọn hắn rốt cục rời đi tầm mắt của đối phương, dáng chống đỡ thân thể triệt để không chống nổi, một cái tiếp một cái lâm vào hôn mê, cứ như vậy ngã xuống không người đường tắt phía trên. Sở Mục Vân khẽ miệng giật một cái, lập tức thật nhanh ngắm nhìn một phía, ý đồ có thể tìm tới địa phương nào trước lâm thời dẫn bọn hắn tránh một chút, dù sao Thiên Xu giới vực không phải quỷ đạo cổ tàng, cầm bốn cái xe ba gác kéo lấy bọn hắn đi tại trên đường cái, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Ngay tại Sở Mục Vân lo lắng thời điểm, một cái mang theo chén bể tên ăn mày, thoải mái nhàn nhã từ nơi không xa vòm cầu hạ đi tới. "Hả?" Nhìn thấy trước mắt đồng loạt nằm bốn người, Kim Phú Quý sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 1528, không bình đẳng giao dịch. Chương 1528, không bình đẳng giao dịch. Trong mông lung, Giản Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh vào hắn tầm mắt, cũng không phải là bình thường bầu trời, cũng không phải giới vực nhân tạo kiến trúc, mà là một mảnh mịt mờ sương mù, trong mơ hồ còn có một tia đơn bạc đến cực điểm sát khí tại uy mắng du tẩu. Giản Trường Sinh cúi đầu nhìn về phía dưới, một mảnh có chút quen thuộc vũng bùn đang lặng lặng bị hắn đạp ở dưới chân. Lại là cái này mộng a? Giản Trường Sinh tự lẩm bẩm. Giản Trường Sinh nhớ kỹ, tự mình từng làm qua tương tự mộng, một lần kia hắn tại trong vũng bùn dãy rủa, kém chút bị trực tiếp thôn vệ, mà lúc đó Bạch Khởi cứ như vậy đứng tại trong sương mù dày đặc, mắt lạnh nhìn hắn một chút xíu hãm sâu trong đó. Lần này, Giản Trường Sinh không có lâm vào vũng bùn, hắn vững vàng đứng tại trên đó, ngắm nhìn một phía, nhưng không có lại nhìn thấy Bạch Khởi cái bóng. Hắn quả nhiên vẫn là biến mất. Đối với cái này ý đồ chiếm cứ thân thể của mình, còn kém chút giết Trần Linh đám người kẻ cầm đầu, Giản Trường Sinh không có chút nào đồng tình, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như không có Bạch Khởi, bằng hắn Giản Trường Sinh căn bản cũng không khả năng đi đến hôm nay, càng không pháp thành vì Trần Linh bên cạnh hắc đạo 6. Hắn quá bình thường. Giản Trường Sinh trong lòng bấm bẻ, hắn chậm rãi bước chân, tại vũng bùn phía trên tiến lên. Nơi này quá an tĩnh đến Giản Trường Sinh chỉ có thể nghe thấy hô hấp của mình, phiêu tán nhàn nhạt sát khí sương mù lượn lờ chung quanh, để Giản Trường Sinh cũng thấy không rõ chung quanh tình cảnh. Hắn không biết đi được bao lâu, mơ hồ trong đó, một cái hình người hình dáng ở phía xa phát hỏa mà ra. Kia là cái hất lên giáp trụ, tính tọa tại vũng bùn phía trên thân ảnh, thân hình của hắn tựa như là hơi mờ u linh, phản phất bị trận gió thổi liền đem phiêu tán. Nhìn thấy thân ảnh kia, Giản Trường Sinh tâm thần chấn động. Bạch Khởi, hắn còn không có thần hồn câu diệt, hắn còn có một tia tàn niệm lưu tại thân thể của mình. Giản Trường Sinh nhớ rõ, tại quỷ đạo cổ tàng thời điểm, Bạch Khởi linh hồn bị hai đạo quỷ đạo thiên lôi đánh tan hơn phân nửa, sau đó lại bị Vương Tiễn đánh lén thôn phệ. Hắn vốn cho rằng Bạch Khởi đã triệt để hồn phi phách tán, nhưng mình thể nội lại còn lưu lại một chút. Gia hỏa này thật sự là khó giết. Giản Trường Sinh đầu tiên là có chút cảnh giác, nhưng hắn tử tế quan sát kỹ Bạch Khởi một lát, phát hiện đối phương lúc này linh hồn cường độ cực yếu, đừng nói đoạt xá thân thể của hắn, chỉ cần mình hơi động niệm, thậm chí có thể đem những thứ này tàn niệm trực tiếp xóa bỏ. Xác nhận điểm này về sau, Giản Trường Sinh liền cất bước, chậm rãi hướng Bạch Khởi đi đến. Bạch Khởi tĩnh tọa tại cái kia, hai con ngươi đóng lại, tựa hồ căn bản không có phát giác được Giản Trường Sinh tới gần, giống như là lâm vào ngủ say. Giản Trường Sinh đi đến trước mặt hắn, nghi ngờ dùng con mắt khoảng cách gần nhìn hắn thân thể, ngay tại hắn ý đồ dùng đầu ngón tay đâm đâm một cái bộ kia cổ lao chiến giáp thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh từ đó vang lên, muốn giết cứ giết, bản tướng. Từ trước đến nay có chơi có chịu. Giản Trường Sinh bị cái này đột nhiên thanh âm giật nảy mình, theo bản năng lui lại nửa bước. Hắn vốn cho rằng Bạch Khởi đã lâm vào ngủ say, không nghĩ tới hắn thế mà còn tỉnh dậy. Nói đến, cái này tựa như là Bạch Khởi lần thứ nhất cùng hắn đối thoại. Giản Trường Sinh chấn định một lát, hỏi tự mình muốn hỏi nhất vấn đề, lúc ấy tại binh đạo cổ tàng. Ngươi, vì cái gì tuyển ta? Bạch Khởi chậm rãi mở ra hai con ngươi, quét mắt trước mặt Giản Trường Sinh, mặc dù bây giờ hắn đã chỉ còn một sợi tàn hồn, nhưng đôi mắt bên trong vẫn là không che giấu chút nào tự mình cao ngạo cùng kinh thường, nhàn nhạt mở miệng, bản tướng ban sơ nghĩ tuyển cái kia Trần Linh, nhưng hắn bản thân là trảo thai, không cách nào dùng cho phục sinh. Mà lúc đó binh đạo cổ tàng, chỉ có hai cái thích hợp nhất tu la người, ngoại trừ hắn, cũng chỉ có thể là ngươi. Cho dù Giản Trường Sinh đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến câu trả lời này, khóe miệng vẫn là hơi mở rút, thiên phú của ta, thật có kém như vậy sao? Bạch Khởi liếc mắt nhìn hắn, nhắm lại hai con ngươi, cũng không tính phí miệng lưỡi trả lời. Cũng thế, nếu như mình thiên phú thật tốt, qua đi nhiều năm như vậy tại sao không có dẫn tới thần quyến? Làm sao lại đến binh đạo cổ tàng, mới miễn cưỡng đạp vào thần đạo? Nghĩ đến cái này, Giản Trường Sinh trong lòng có chút đắng chát chát. Tự mình không có Trần Linh thiên phú, không có Tôn Bất Miên tích lũy, không có Khương Tiểu Hòa thần bí. Xét đến cùng, tự mình chỉ là cái phổ thông thông thần đạo người. Ta còn có thể đuổi kịp cước bộ của bọn hắn sao? Giản Trường Sinh nhịn không được hỏi. Ngươi mấy cái kia đồng bạn, từng cái tư chất lai lịch đều cực kỳ bất phàm, nếu là bản tướng lực lượng vẫn còn, ngươi có lẽ còn có cơ hội. Nhưng không có bản tướng, ngươi kiếp này cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Bạch Khởi bình tĩnh nói, trên thực tế lấy thiên phú của ngươi, tứ giai chính là đỉnh điểm, nếu không phải có bản tướng cưỡng ép tôi động, ngươi vì sao lại có bây giờ giai vị? Ngươi sớm nên bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Nghe được cái này, Giản Trường Sinh sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn nghĩ tới thiên phú của mình rất kém cỏi, nhưng không nghĩ tới kém như vậy. Bạch Khởi câu kia tiếp này chỉ có thể dừng bước nơi này, càng là trực tiếp tuyên án hắn tử hình. Dừng bước nơi này, dừng bước tại thất giai. Như vậy sao được? Trần Linh vừa lên làm hùng vương, hắn muốn nghịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới, liền cần bên người có đầy đủ cường đại trợ lực. Hắn nói qua hắn cần tự mình, có thể một cái thất giai, làm sao có thể giúp đỡ việc khó của hắn? Khương Tiểu Hoa gặp mạnh thì mạnh, thực lực bản thân thủy chung là bí mật, Tôn Bất Miên lại đột phá bát giai, lại thêm vốn là có được bát giai chiến lực Trần Linh. Cái đội ngũ này, nơi nào còn có một cái thất giai đất dung thân? Giản Trường Sinh đôi môi khẽ mím môi, hắn nhìn trước mắt Bạch Khởi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ta muốn thế nào mới có thể trở nên càng mạnh. Ngươi không có cơ hội. Không, nhất định có cơ hội. Giản Trường Sinh nhìn xem Bạch Khởi con mắt, ngươi đã lựa chọn ta, phải dùng thân thể của ta chứng đạo binh đạo bản thần, ngươi liền nhất định có biện pháp để cho ta sống phá hiện hữu thiên phú giam cầm, trở nên càng mạnh. Bạch Khởi thanh âm lãnh được hàn xương, bản tướng vì sao muốn giúp ngươi? Giản Trường Sinh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Bạch Khởi đã từng giúp hắn sông phá giai vị, là bởi vì hắn cần cỗ thân thể này phục sinh. Hiện nay Bạch Khởi tàn hồn đều bị Trần Linh bóp nát, đã lại không phục sinh khả năng. Chỉ còn một tia tàn hồn Bạch Khởi, dựa vào cái gì giúp hắn? Giản Trường Sinh trầm mặc hồi lâu, giống như là rốt cục hạ quyết tâm, hắn hít sâu một hơi, ngươi không phải liền là muốn phục sinh sao? Mặc dù ngươi ở cái thế giới này thất bại, nhưng ngươi về sau cũng không phải là không có cơ hội. Chờ đến ta giúp Trần Linh thành công nghịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới về sau, tại hạ một cái thế giới mới, ta đem thân thể của ta cho ngươi, giúp ngươi phục sinh. Bạch Khởi đôi mắt vi vi nheo lại. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chú lên Giản Trường Sinh hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Ta biết kế tiếp thế giới, ngươi có lẽ vẫn là chướng mắt thân thể của ta, nhưng ta có thể làm được tuyệt đối phối hợp, thậm chí chỉ cần ngươi cần, ta tùy thời có thể lấy hồn phi phách tán. Ngươi không phải có kia cái gì Bạch Khởi lệnh sao? Ta có thể hướng nó lập thệ, có nó tại, ngươi cũng không sợ ta đổi ý mới đúng. Chương 1529, bái sư chương 1529, bái sư Giản Trường Sinh không có cái gì. Không có thiên phú, không có bối cảnh, hắn có thể cùng Bạch Khởi giao dịch, chỉ có tự mình đợi sau linh hồn cùng thân thể. Hắn muốn cược trên dưới một thế bản thân, đến đổi một thế này đi hướng đỉnh phong. Đối Bạch Khởi mà nói, đây đúng là lựa chọn tốt nhất, dù sao một thế này hắn xác thực không có hy vọng, nếu như Trần Linh có thể khởi động lại thế giới, vậy hắn liền có thêm một cơ hội làm lại. Mà lại lần tiếp theo, hắn có thể trực tiếp có được một thân thể. Đây đúng là cái không tệ giao dịch. Ta có thể giúp ngươi. Sau một hồi, Bạch Khởi chậm rãi mở miệng. Không đợi Giản Trường Sinh hiện ra vui mừng, Bạch Khởi liền lại lần nữa nói ra, bất quá, hiện tại bản tướng chỉ là cái tân nghiệm, cũng không đủ sát khí có thể tại nội bộ giúp ngươi. Ngươi muốn đột phá, chỉ có thể cưỡng ép dẫn vào ngoại bộ sát khí, thông qua nó đến rèn luyện tự thân. Ngoại bộ sát khí? Giản Trường Sinh giống như là ý thức được cái gì, binh đạo cổ tàng. Trên thế giới này, duy nhất còn có thể còn có loại kia cổ lão sát khí địa phương, chỉ có binh đạo cổ tàng chỗ sâu nhất. Không tệ. Bất quá bản tướng sớm nói cho ngươi, đó là cái tương đương thống khổ lại chật vật quá trình, thậm chí ngươi có khả năng ở trong quá trình này hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Nếu như ngươi chết, bản tướng sẽ không phụ trách, chúng ta giao dịch cũng đem tiếp tục tiến hành. Bạch Khởi điều kiện, có thể nói là tương đương hà khắc, thậm chí có thể nói là cực độ không bình đẳng. Không chỉ có không bảo đảm Giản Trường Sinh có thể sống sót, mà lại coi như hắn không có đứng bước áp lực chết rồi, đời sau Giản Trường Sinh vẫn như cũ muốn trở thành Bạch Khởi phụ thuộc phẩm. Mà Bạch Khởi ở trong quá trình này duy nhất nỗ lực chỉ là một cái phương pháp. Nhưng Giản Trường Sinh vẫn là không chút do dự, liền cắn răng gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Đã như vậy, liền đối với Bạch Khởi lệnh lập thể đi. Đây là bản tướng lấy binh đạo đạo cơ vì tài, sáng lập ra vật phẩm, liền xem như thế giới khởi động lại, chỉ cần kế tiếp thế giới còn có binh đạo cổ tàng, chỉ cần ngươi ta linh hồn tới gần, lời thề vẫn như cũ sẽ xảy ra hiệu. Bạch Khởi tiện tay ném đi, liền đem viên kia lệnh bài ném đến Giản Trường Sinh dưới chân. Hắn dừng lại một lát, lại bổ sung một câu, "Vô luận quá trình như thế nào, đã bản tướng muốn đích thân dạy ngươi, sau này, ngươi cũng coi là bản tướng nửa cái học sinh." Một hồi lập xong thể về sau, hướng bản tướng bái sư hành lễ đi. Lạc 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 lạc, Đắc Khanh khách Đắc Trần Linh nhập nhèm mở hai mắt ra, một trận to gió gà mái âm thanh liền ung dung truyền vào trong tai. Mờ nhạt trời chiều vẩy xuống bằng cầu, cho chạy xuôi nước sông dắt lên một tầng kim sa, Trần Linh chậm rãi ngồi dậy, xuyên thấu qua đơn sơ giấy cứng cùng két két rung động xà nhà nhìn ra phía ngoài, từng cái cao ngạo gà mái chính ngựa đầu đỡ ngực từ một bên trải qua. Nơi này là? Trần Linh rủi rủi con mắt, mới xác nhận tự mình không phải đang nằm mơ. Đây không phải Kim Phú Quý bất động sản sao? Tự mình làm sao tới nơi này? Hắn tử phảng phất sau một khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh phá trên giường xuống tới, lảo đảo đi ra ngoài, mặc dù đã thức tỉnh, nhưng vẫn là có chút chóng đầu, cả người đầu óc tựa như là bị người rút khô, bất lực cùng mọi mệt tràn ngập thể xác tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Đường đường Giản tướng quân, làm sao ngay cả con cá đều bắt không được? Ngươi, ta, ngươi đợi ta thương thế triệt để khôi phục tốt. Bớt nói nhảm, ta nói cho ngươi, một mã thì một mã, thân huynh đệ cũng phải mình tính sổ, mấy người các ngươi ở ta nơi này ở không nhiều ngày như vậy, nếu là không cho ta nhiều bắt mấy con cá đi lên cải thiện một chút cơm nước. Hừ hừ. Hắc ngươi cái Kim Phú Quý, ta liền không bắt có thể làm gì. Ta liền chuyển đi, sáu chữ lót đều là một đám đi ăn chùa. Ta nhìn ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi, mau làm việc, hôm nay không bắt lên đến 10 đầu cá không cho phép ăn cơm. Không phải, vì cái gì ngươi mặc kệ Hoa Mai? Dựa vào cái gì hắn có thể tại trong đất nằm, ta liền phải làm trâu làm ngựa. Hắn giao qua tiền ăn, dòng dã một viên ngân tệ đâu. Ngươi có tiền sao? Ta, Hoa Mai, ngươi giúp ta cũng giao một chút được không? Hắc đạo, ta không có tiền rồi cờ ác cờ. Dưới trời chiều, Kim Phú Quý chính cầm một cây không biết từ nơi nào lấy tới cỏ đuôi chó, coi như là roi, ba 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 lắp tại toàn thân bọc lấy băng vải Giản Trường Sinh trên thân, mặc dù cơ hồ không có thương tổn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Giản Trường Sinh cắn răng, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể vòng quanh ống quần khoản dâm trong nước, nghiêm túc ý đồ bắt cá. Nhìn thấy Trần Linh từ đằng xa đi tới, tất cả mọi người là sững sờ. Hồng Tâm, ngươi đã tỉnh. Hồng Vương đại nhân, ai nha ngài làm sao đích thân tới đâu? Ta đang chuẩn bị một hồi rượu vào điểm cá đưa cho ngài qua đi đâu, ha ha ha. Tốt ngươi cái Kim Phú Quý. Hợp lấy chỉ có ta là quả hồng mềm đúng không? Trần Linh có chút mở miệng cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, thế mới biết từ khi bọn hắn từ quỷ đạo cổ tàng ra, đã qua năm ngày. Sáu chữ lót bên trong, cái thứ nhất thức tỉnh là thương thế nhẹ nhất Hương Tiểu Hoa, hắn xác nhận mấy người khác đều không có nguy hiểm tính mạng về sau, tìm cái địa đem tự mình chôn. Cái thứ hai tỉnh là Giản Trường Sinh, tỉnh về sau liền bị lôi kéo làm trâu làm ngựa, tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt liền xuống địa làm việc, cái gì bắt cá xới đất cho gà ăn, cơ hồ đều làm mấy lần. Trần Linh là cái thứ ba tỉnh, mà tiêu hao đại lượng luân hồi chi lực tôn bất miên, đến bây giờ còn đang ngủ. Hồng Vương đại nhân nói không, nguyên liệu nấu ăn vẫn rất nhiều, nếu không nấu cái nồi lẩu ăn một chút. Kim Phú Quý vừa nói, một bên chỉ hướng một bên nơi hẻo lánh. Chỉ gặp một đống nguyên liệu nấu ăn chính chồng chất ở nơi đó, từ hủ tiếu tạp hóa đến thịt heo thịt bò, cái gì cần có đều có. Trần Linh sững sờ, ngươi không phải không tiền sao? Ở đâu ra nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn? À, nhắc tới cũng kỳ quái, gần nhất ta mỗi ngày ra ngoài ăn xin, trở về đều phát hiện nhiều chút hoang dại nguyên liệu nấu ăn. Ân, còn có chút hoang dại dược phẩm, không biết là ai đưa tới. Ta thử qua, không có độc. Khương Tiểu Hoa giọng buồn buồn từ trong đất vang lên. Trần Linh kinh ngạc nhìn những vật này hồi lâu, giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía cái nào đó phương vị, thần sắc có chút phức tạp. Các ngươi ăn trước đi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Trần Linh mặc dù cũng đói bụng, nhưng vẫn là khoát tay áo, trực tiếp hướng một cái khác con đường đi đến. Ra ngoài cẩn thận a, hiện tại thiên xu giới vực, so với trong tưởng tượng loạn một chút. Kim Phú Quý hảo tâm nhắc nhở. Biết. Trần Linh hiện tại tinh thần lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tự nhiên là sẽ không mạo hiểm. Hắn xuyên qua từng đầu vắng vẻ chật hẹp đường đi, tùy tiện đi tới một chỗ góc tối không người, liền nhẹ giọng mở miệng, ra đi. Trần Linh thoại âm rơi xuống, một hình bóng giống như thân ảnh, liền lặng lẽ từ nơi hẻo lánh trong bóng tối đứng lên. Xem ra nàng cũng không phải là ngay từ đầu ngay ở chỗ này, mà là đi theo Trần Linh, một đường từ vòm cầu phương hướng đi tới. Không. Thậm chí tại Trần Linh lúc hôn mê, nàng vẫn tại âm thầm thủ hộ, thậm chí ngay cả Kim Phú Quý bọn người không có phát hiện nàng tồn tại. Tiểu nữ Liêu Kinh Yên, gặp qua Hồng Vương đại nhân. Liêu Kinh Yên nhấc lên máy, cung kính mở miệng. Chương 1530, Vu đạo ngoại ý muốn chương 1530, Vu đạo ngoại ý muốn ngươi chừng nào thì tới? Hai ngày trước. Liêu Kinh Yên trả lời, sư phụ từ Tà đạo cổ tàng trở về sau, ta liền đến. Trần Linh ánh mắt lập tức nghiêm túc, Hôi Vương bên kia thế nào? Tại Tà đạo cổ tàng còn thuận lợi sao? Không phải rất thuận lợi, Tà đạo cổ tàng đồ vật bên trong giống như rất lợi hại, liền xem như sư phụ đều bị trọng thương. Liêu Kinh Yên đôi môi nhấp nhẹ, bất quá, sư phụ vẫn là liều chết từ bên trong đoạt ra một kiện Tà đạo đạo cơ bí bảo, bên trong có đạo cơ mảnh vỡ, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả Hôi Vương đều bị trọng thương. Trần Linh hơi kinh ngạc, phải biết Hôi Vương thế nhưng là đã từng kém chút liền đạp vào bán thần tồn tại Hoàng Hôn xã yên lặng nhiều năm như vậy, không có khả năng không nắm chắc ổn. Dù vậy, vẫn là kém chút đưa tại Tà đạo cổ tàng. Ừm, bất quá ta đã kiểm tra sư phụ thương thế, trước mắt không có nguy hiểm tính mạng, chính là cần tĩnh dưỡng một thời gian. Vậy là tốt rồi. Mặc dù quá trình khúc chiết, nhưng Hôi Vương không có nguy hiểm tính mạng, chính là chuyện tốt, mà lại nàng còn mang theo đạo cơ mảnh vỡ ra, bởi như vậy bốn đầu thất lạc thần đạo đạo cơ mảnh vỡ, cũng chỉ thiếu kém đế đạo cổ tàng còn chưa thu thập. Cái khác mấy cái cổ tàng đâu? Người đều ra sao? Đều đi ra. Liêu Kinh Yên giống như là đã sớm chỉnh lý xong tình báo, có trật tự báo cáo, Y Lìa đạo cổ tàng cùng Ngẫu đạo cổ tàng hành động hết thảy thuận lợi, mấy vị xã viên đều từ đó lộ ra đạo cơ mảnh vỡ, đồng thời không có thương vong. Nhưng Vu đạo cổ tàng thất bại. Trần Linh trong lòng lộ bộ một tiếng, cái kia xã viên đâu? Có hay không thương vong? Xã viên nhóm không có nguy hiểm, không, bọn hắn thậm chí đều không thể tiến vào Vu đạo cổ tàng. Vì cái gì? Bởi vì Kỵ Thai đem nơi đó chiếm. Trần Linh sững sờ tại nguyên chỗ. Người nói cái gì? Thiên Xu giới vực bộ chỉ huy tạm thời bên trong, Tô Chi Vi nghe được báo cáo, không thể tưởng tượng ngẩng đầu. Ngài không nghe lầm, Kỵ Thai chiếm lĩnh Vu đạo cổ tàng. Một vị nhân viên công tác bất đắc dĩ thở dài, chúng ta phát hiện nó thời điểm, cấm kỵ chi hải nước biển đã bao phủ hoàn toàn Vu đạo cổ tàng trung quanh, những thai ách đó tất cả đều hội tụ ở nơi đó. Kỵ Thai ngay tại đáy biển, gặm ăn Vu đạo cổ tàng. Bởi vì nơi đó thai ách quá nhiều, chúng ta căn bản không có cách nào lặn xuống càng thâm nhập điều tra, nhưng từ hình dáng nhìn lại, nó giống như đã đem Vu đạo cổ tàng nuốt một nửa. Tô Chi Vi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đại chiến kết thúc về sau, Tam đại giới vực liền hạ xuống mệnh lệnh, để cho người ta đi lần theo điều tra từng cái diệt thế thai ách độc tính. Dù sao Xích Tinh cùng Hôi Giới giao hội đã đem nguyên bản hai ách lãnh địa đều xé rách hơn phân nửa, bọn hắn nhất định phải biết những thứ này diệt thế hai ách nhóm nút ở chỗ nào, để phòng bọn chúng ngóc đầu trở lại. Trong đó vọng thai bị Ngô Đồng nguyên định tại Linh Hư giới vực bên ngoài, trao thai thì trở thành Hoàng Hôn xã Hồng Vương, tức thai bị trục xuất tới thế giới bên ngoài không cần lo lắng, cho nên bọn hắn chân chính lo lắng kỳ thật chỉ có trọng thương đào tẩu trọng thai, cùng toàn thân trở ra kỵ thai. Trọng thai hạ lạc đến bây giờ còn không tìm được, nhưng kỵ thai động tĩnh vừa ra tới liền chấn kinh Tô Chi Vi. Nó vậy mà đi ăn Vu đạo cổ tàng rồi. Khí tức của nó có biến mạnh dấu hiệu sao? Tô Chi Vi hỏi. Trước mắt đến xem, không có. Cái kia Vu thần đạo có nhận đến ảnh hưởng sao? Cũng không có. Vậy nó tại sao muốn ăn Vu đạo cổ tàng? Khả năng chỉ là đơn thuần thèm rồi. Nhân viên công tác không quá xác định trả lời. Tô Chi Vi không tin Kỵ Thai sẽ không duyên vô cớ chạy tới ăn Vu đạo cổ tàng, nhưng trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng rất khó đối với chuyện này lấy được tiến triển. Bởi vì nhân thủ của bọn hắn thật sự là quá ít. Hiện tại phần lớn người lực đều hội tụ đến Linh Hư giới vực, nơi nào có người có thể chi ra đi điều tra việc này? Linh Hư giới vực bên kia thế nào? Tô Chi Vi thuận tiện hỏi nói. Linh Hư quân tựa hồ vẫn cảm thấy, ạ cả sẽ chi tháp tu kiến tốc độ quá chậm. Hắn một lần nữa thiết kế sửa đổi một chút thân tháp, dự định trước tiên ở đã có nền móng trên cơ sở, trước nếm thử câu thông một lần ạ cả sải đi chép, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mấy ngày nay. Tô Chi Vi như có điều suy nghĩ. Áp lực của hắn vẫn là quá lớn. Nàng tự lẩm bẩm. Tu kiến ạ cả sải chi tháp, hao người tốn của, cơ hồ rút khô tam đại giới vực tài nguyên cùng nhân thủ, nếu như ạ cả sải chi tháp không thể kịp thời hoàn thành, hoặc là cuối cùng không thể phát huy ra tác dụng, cái kia Ngô Đồng Nguyên chính là toàn nhân loại tội nhân. Ngô Đồng Nguyên trên bay, thiên hơn ngàn vạn vận mệnh con người, cùng cả nhân loại tương lai, Tô Chi Vi có thể cảm giác được hắn đã bị áp lực này ép không thở được. Hồng Trần Quân đại nhân, muốn cùng linh hư giới vực câu thông một chút, đem chúng ta nhân thủ điều động trở về sao? Nhân viên công tác hỏi dò.
Không, không cần.
Tô Chi Vi lắc đầu, nếu như lần này hắn câu thông ạ cả xài ghi chép thành công, vậy liền tất cả đều vui vẻ, nếu như hắn thất bại. Cũng không cần nhắc lại chuyện này, cho thêm hắn một chút thời gian.
Minh bạch.
Nhân viên công tác giống như là nhớ ra cái gì đó, còn có sự kiện, hai ngày trước, linh hư quân bên kia hỏi thăm quỷ đạo cổ tàng dị động sự tình, còn có những hoàng hôn xã đó viên động tĩnh. Cái này, chúng ta làm như thế nào hồi phục?
Liên nói quỷ đạo cổ tàng khôi phục lại bình tĩnh, hoàng hôn xã viên từ lâu rời đi.
Nói xong, Tô Chi Vi mắt nhìn thời gian, liền đứng người lên đi ra ngoài.
Hồng Trần Quân đại nhân, ngài muốn đi đâu?
Ta có chút sự tình phải xử lý.
Không cần theo tới.
Vâng.
Lần này phiền thoái.
Trần Linh lông mày càng nhăn càng chặt.
Trần Linh nhìn tính bản tính, cũng không có tính tới kỵ hai thế mà lại đối vu đạo cổ tàng xuất thủ.
Nhưng nghĩ đến cũng hợp lý, năm đó hôi giới cùng địa cầu sơ bộ giao hội thời điểm, kỵ hai liền đối vu đạo cổ tàng biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú, thậm chí trực tiếp vượt qua ngàn dặm, đem vu đạo thần tế chi địa gặm xuống tới. Hiện tại nhân loại giới vực sự suy thoái, vu đạo cổ tàng cũng không có người trông coi, liền triệt để biến thành kỵ hai vật trong bàn tay.
Hồng Vương đại nhân, cái kia vu đạo cổ tàng đạo cơ mảnh vỡ làm sao bây giờ?
Trước mặc kệ chờ chúng ta có đối phó kỵ hai thực lực thời điểm, suy nghĩ tiếp biện pháp cầm đạo cơ mảnh vỡ đi.
Lần này thu thập đạo cơ mảnh vỡ đã tiêu hao hoàng hôn xã đại lượng nguyên khí, Trần Linh cùng Hôi Vương toàn bộ trọng thương, căn bản không có cách nào chính diện chống lại kỵ thai, càng đừng đề cập đi nó trong bụng lấy ra vu đạo đạo cơ.
Chuyện này chỉ có thể tạm thời trước gác lại.
Vậy ngài muốn về hí đạo cổ tàng sao?
Trần Linh nghĩ, lắc đầu cự tuyệt. Ta mặc dù thức tỉnh, nhưng tinh thần lực cùng thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà lại khối lập phương sau đến bây giờ còn không có tỉnh, ta không tiện rời đi.
Ta tạm thời tại vòm cầu hạ tĩnh dưỡng một hồi, chính hảo giải một chút nhân loại giới vực tình huống, chỉ nơi đó trước mắt hẳn là an toàn.
Vâng.
Đúng rồi, những cái kia nổi lẩu vật liệu cái gì là ngươi cầm?
Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đưa một chút thực dụng hơn đồ ăn đến, tỉ như đồ hộp cùng nhanh thực phẩm.
Trần Linh trêu ghẹo nói, xem ra cùng ngươi sư phụ chờ đợi một đoạn thời gian, khẩu vị sắc thực thay đổi không ít.
Liêu Khinh Nghiên sững sờ, sau đó biểu lộ cổ quái.
Kỳ thật, những vật kia không phải ta tặng.
Chương 1531, thẳng thắn chương 1531, thẳng thắn Trần Linh khẽ giật mình.
Liêu Khinh Nghiên yên lặng mở ra ba lô, bên trong chính như Trần Linh dự đoán, chất đầy các loại dễ ăn đồ hộp cùng dược phẩm, nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong.
Chỉ bất quá, một mực không có cơ hội lấy ra.
Không phải ngươi, cái kia còn có thể là ai?
Trần Linh có chút mở miệng.
Liêu Khinh Nghiên khẽ thở dài một hơi.
Trần Linh bước nhanh xuyên qua đường tắt.
Khi hắn trở lại vòm cầu phía dưới thời điểm, sắc trời đã triệt để đen.
Bởi vì không có điện lực, cả tòa thành thị đều bị hắc ám bao phủ, nhưng cũng chính là bởi vậy, dưới bầu trời đêm quần tinh tựa hồ càng phát ra minh lượng.
Mờ tối dưới ánh sao, một đoàn nấu nổi ánh lửa ngay tại vòm cầu hạ y mắng nhảy lên.
Ung ngô cục nhiệt khí từ nồi lẩu bên trong bay ra, làm cho người muốn ăn đại động.
Nhưng vị dị chính là, vô luận là Kim Vũ Quý, vẫn là Giản Trường Sinh, Khương Tiểu Hoa, giờ phút này đều ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở một bên, giống như là bị manh thú để mắt tới con mồi, sắc mặt nghiêm túc, vận sức chờ phát động.
Mà tại nồi lẩu một bên khác, một đạo mặc màu trắng quần áo luyện công bóng hình xinh đẹp, chính cầm cái thìa, bình tĩnh khuấy động nồi lẩu ngọn nguyên liệu.
Nhìn thấy thân ảnh kia, Trần Linh ánh mắt vi vi ngưng tụ. Hắn chậm rãi hướng vòm cầu hạ đi đến.
Người rốt cuộc tỉnh.
Tô Chi Vi không có ngẩng đầu, một bên đem rửa sạch sẽ mao đỗ xuyến đến trong nồi, vừa mở miệng, ngươi là ăn dầu đĩa, vẫn là tương bừng.
Trần Linh không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này nhìn thấy Tô Chi Vi.
Vẫn là, lấy như thế tiếp địa khí hình thức.
Một bên ngồi thẳng Giản Trường Sinh ba người, trơ mắt nhìn Trần Linh, mặc dù cái kia nồi lẩu mười phần mê người, nhưng bọn hắn những thứ này hoàng hôn xã viên, nào dám thật ăn nhân loại cựu quân nấu đồ vật, giờ phút này từng cái liền cùng gặp mèo háo tử, lớp lớp lo sợ.
Bọn hắn nhìn xem Trần Linh ánh mắt, giống như lại nói, là đánh là chạy, ngươi cho cái lời chắc chắn.
Trần Linh trở về bọn hắn một ánh mắt, ra hiệu bọn hắn bình tĩnh.
Ta ăn tương bừng.
Trần Linh cứ như vậy tùy ý tại Tô Chi Vi đối diện ngồi xuống.
Tô Chi Vi nhẹ gật đầu, trực tiếp từ phía sau móc ra một cái giống như là tự chế lọ thủy tinh, đào một muôi tương bừng, đặt ở Trần Linh trước mặt trong chén.
Trần Linh nhịn không được hỏi, ngươi là từ lúc nào bắt đầu biết chúng ta tại cái này?
Ngay từ đầu liền biết.
Tô Chi Vi quét mắt nhìn hắn một cái, ngày đó các ngươi trọng thương từ quỷ đạo cổ tàng ra, ta liền nghĩ muốn hay không không cái phòng tử ra, chuyên môn cho các ngươi tĩnh dưỡng trị liệu. Nhưng nghĩ tới các ngươi cũng không muốn theo nhân loại giới vực đi quá gần, liền không có sách, chỉ là lần lượt để Hồng Tụ đưa chút thuốc vào tới.
Trần Linh,
hợp lấy không chỉ có Tô Chi Vi lúc ấy liền nhìn ra bốn người bọn họ là đang dáng chống đỡ, mà lại hoàng hôn xã cao tầng yên lặng ở vòm cầu sự tình, cũng sớm đã bị Tô Chi Vi thu hết vào mắt rồi.
Nguyên lai ngươi lúc đó do dự là bởi vì cái này,
bằng không thì đâu?
Tô Chi Vi ung dung mở miệng, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem các ngươi cùng Vương Tiễn đồng dạng giam giữ tới lòng đất đi?
Trần Linh á khẩu không trả lời được.
Thật có lỗi, bởi vì ta đối thời đại này ngươi
không hiểu rõ lắm,
không dễ tin tại người, đấy là đúng, nhất là ngươi thân là thế hệ này hoàng hôn xã Hồng Vương, vốn là nên có loại này tố dưỡng.
Tô Chi Vi đem xuyến tốt mao đỗ đặt ở Trần Linh trong chén.
Trần Linh cúi đầu nhìn thoáng qua, rất tự nhiên đem mao đỗ tại tương gừng bên trong dạo qua một vòng, để vào trong miệng.
Rất ngọt.
Không hổ là người phương Nam.
Trần Linh không sợ Tô Chi Vi hạ độc, dù là hắn lại không hiểu rõ thời đại này Tô Chi Vi, cũng biết nàng không phải là dùng loại thủ đoạn này người.
Cho nên ngươi tìm đến ta, chỉ là vì nói chuyện phiếm.
Lần trước gặp mặt, không có gì cơ hội xâm nhập giao lưu,
lần này đã ngươi tại Thiên Xu giới vực, ta tự nhiên được đến nhìn một chút. Tô Chi Vi dừng lại một lát, ngươi đối Ngô Đồng Nguyên thấy thế nào? Trần Linh biết Tô Chi Vi rốt cục muốn đi vào chính đề, suy tư một lát sau trả lời, có trách nhiệm, có đảm đương, có năng lực, nhưng một ít sự tình bên trên có chút bướng bỉnh. Không tệ. Tô Chi Vi nhẹ gật đầu, hắn là có hy vọng nhất cứu vớt nhân loại người kia, cũng là có khả năng nhất đem nhân loại đẩy vào thâm viên người kia. Coi như hắn là chúng ta một trong, ta cũng sẽ không đem toàn bộ tiền đặt cược đều áp ở trên người hắn. Trần Linh minh bạch nàng ý tứ, cho nên ngươi cũng ủng hộ Hoàng Hôn Xã. Ủng hộ, chưa nói tới. Dùng tín nhiệm cái từ này thích hợp hơn một chút. Tô Chi Vi nhàn nhạt mở miệng, Hoàng Hôn Xã khởi động lại thế giới, xác thực nhiều lần cứu vớt nhân loại, nhưng vô hạn khởi động lại tuần hoàn cuối cùng chỉ là trốn tránh, chỉ có giải quyết xích tinh mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho nên tại Ngô Đồng Nguyên cùng Hoàng Hôn Xã ở giữa, ta sẽ càng có khuynh hướng ủng hộ Ngô Đồng Nguyên. Chúng ta cần phải có người đi tranh một nhân loại tương lai, cũng cần có người đi vì nhân loại vận mệnh lật tẩy. Trần Linh khẽ gật đầu, lý giải. Nhưng Hoàng Hôn Xã là một thanh kiếm hai lưỡi, các ngươi có thể làm được khởi động lại thế giới, cũng sẽ khiến nhân loại mang đến trước nay chưa từng có tính trơ. Chính là bởi vì có người lật tẩy, cho nên người sẽ mất đi đập nồi dìm thuyền tín nhiệm. Xích tinh tồn tại làm cho người rất tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia hy vọng tình huống phía dưới, người liền sẽ rất dễ dàng từ bỏ dãy rủa, cam đoạ tại nhân loại khởi động lại tuần hoàn. Ta biết bao quát Ngô Đồng Nguyên ở bên trong, có rất nhiều người không thích các ngươi Hoàng Hôn Xã, đây là chuyện tốt. Nếu như có một ngày Hoàng Hôn Xã thành người người kính yêu Chúa cứu thế, một vị ủng hộ các ngươi khởi động lại thế giới, kia nhân loại liền thật xong. Cái góc độ này cách nhìn, để Trần Linh hơi sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên ý thức được vấn đề này. Chắc không được Ngô Đồng Nguyên thái độ đối với Hoàng Hôn Xã vi diệu như vậy, chắc không được Hồng Vương rõ ràng là cựu quân người dẫn lĩnh, nhưng không có đạt được tất cả cựu quân ủng hộ. Cựu quân quá thông minh, bọn hắn có thể nhìn thấy ngoại trừ Hoàng Hôn Xã bên ngoài cấp độ càng sâu đồ vật, bọn hắn cũng đều có riêng phần mình kiên trì cùng lựa chọn. Hoàng Hôn Xã đương nhiên muốn tồn tại, nhưng bọn hắn tuyệt không nên dưới ánh mặt trời bị tất cả mọi người biết được cùng kính yêu tổ chức, bọn hắn chỉ có thể làm trong bóng tối thủ hộ thần. Nhưng chính như lời ngươi nói, Ngô Đồng Nguyên là cố chấp. Một khi hắn lâm vào ngõ cụt, liền sẽ làm một chút điên cuồng sự tình. Tô Chi Vi dừng lại một lát, mà chuyện ta muốn làm chính là tại ngươi cùng hắn hai ở giữa tìm tới một cái cân bằng. Tô Chi Vi rất thẳng thắn, nồi lẩu vừa mới bắt đầu, nàng liền đem lập trường của mình cùng mục tiêu tất cả đều nói cho Trần Linh. Nàng làm như thế hàng đầu nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì tín nhiệm Trần Linh, hoặc là nói tín nhiệm đời trước Hồng Vương ánh mắt. Có một số việc nàng không có cách nào tại Ngô Đồng Nguyên trước mặt nói thẳng, vậy sẽ cho hắn tạo thành quá nhiều áp lực, cho nên nàng lựa chọn một cái hiệu suất cao nhất biện pháp. Đà tạ ngươi thẳng thắn. Trần Linh cười cười, mặc dù cái này nghe có điểm giống lốp xe dự phòng, nhưng ngươi nói rất đúng. Tô tiến sĩ, ngươi thật rất thông minh. Nhưng sau đó Trần Linh lời nói xoay chuyển, bổ sung một câu, có thể dùng ta hỏi nhiều một câu. Nếu như Ngô Đồng Nguyên thật lâm vào ngõ cụt, ngươi hoặc là nói chúng ta thật sự có năng lực giữ chặt hắn sao? Chương 1532, Trung Phùng cùng tưởng tượng. Chương 1532, Trung Phùng cùng tưởng tượng. Tô Chi Vi trầm mặt một lát. Đây là cựu quân nội bộ sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Tô Chi Vi đều nói đến đây, Trần Linh tự nhiên không có ý kiến đến gì, từ trong nồi vớt ra một khối mặt trâu, tại tương vừng bên trong xuyên soát, liền nhét vào miệng bên trong. Lộc cộc, một trận rõ ràng nuốt nước miếng âm thanh từ phía sau vang lên. Trần Linh quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ bản bản chính chính ngồi mấy người, Hồng Trần Quân cũng không phải ăn người lá hổ, sợ cái gì? Muốn ăn liền đến ăn. Giản Trường Sinh đám người nhìn về phía Tô Chi Vi, cái sau kẹp lấy một khối mặt trâu, khẽ cười cười, cũng ra hiệu bọn họ chạy tới. Giản Trường Sinh thật sự là nhịn không được, thương thế hắn còn không có khỏi hẳn, liền mỗi ngày làm những cái kia khổ hoạt việc cực, cũng chưa ăn qua cái gì tốt, lửa này nổi hương khí mau đưa hắn hồn đều móc ra tới. Hắn cắn răng một cái, kiên trì đến nổi lẩu bên cạnh ngồi xuống, đối Tô Chi Vi ngượng ngùng cười một tiếng, "Mấy dậy, Hồng Trần Quân các hạ." Sau đó hắn cầm lấy chén nhỏ liền bắt đầu cùng nguyễn. Có Giản Trường Sinh mở đầu, Kim Phú Quý cùng Khương Tiểu Hoa cũng lập tức theo sau, năm người đem bàn nhỏ vây kín không kẽ hở. Nhất là Giản Trường Sinh cùng Kim Phú Quý, tựa như là hai cái quỷ chết đói điên cuồng cướp đoạt lấy trong nồi nguyên liệu nấu ăn, giống như là toàn vẹn quên ngồi bên cạnh chính là Hồng Trần Quân. Tô Chi Vi ngay từ đầu còn thiện thiện kẹp mấy bữa, về sau liền rốt cuộc không thấy được trong nồi lưu lại quen nguyên liệu nấu ăn, nàng yên lặng để đũa xuống, bắt đầu uống nước. Trần Linh vốn định dưới bàn đá những người này một cước, dù sao đây là người ta Hồng Trần Quân ngọn nguyên liệu nấu ăn, liền ngay cả đũa cùng bát đều là người ta, bây giờ lại cướp người ta đều không có cơ hội ăn, tính chuyện gì xảy ra? Có thể Tô Chi Vi tựa hồ tịnh không để ý những thứ này, nàng ra hiệu Trần Linh không cần quản nhiều, nhẹ giọng mở miệng nói, ta ăn no rồi, theo giúp ta đi một chút. Được. Trần Linh cùng Tô Chi Vi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hoàn toàn đem nồi lẩu tặng cho Giản Trường Sinh đám người, song song trực tiếp dọc theo bờ sông đi thẳng về phía trước. Minh lượng quần tinh tại dưới bầu trời đêm lấp lóe, Tô Chi Vi do dự hồi lâu, vẫn là chủ động mở miệng, ngươi bây giờ đã đang chuẩn bị bao trùm kế tiếp thế giới lưu trữ, đúng không? Không sai. Ngươi nhìn thấy Diêu Thanh sao? Trần Linh khẽ giật mình. Xem ra lần này Tô Chi Vi chuyên tới tìm hắn, không chỉ có là vì cựu quân công vụ, nàng cũng có một chút tư tâm. Ừm. Tô Chi Vi đôi môi khẽ mí môi, tựa hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngươi muốn cho ta tại hạ một cái thế giới, bảo đảm hắn sống sót, đúng không? Trần Linh thay nàng nói ra tiếng lòng. Từ tư tâm góc độ, đúng thế. Xét đến cùng, hắn là bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, mà không phải bị người giết chết. Điểm này, ta không giúp được ngươi. Trần Linh thành thật trả lời, huống chi hắn mấy trăm năm nay cố gắng cũng là vì cho ngươi kéo dài tính mạng. Nhân loại không thể không có Hồng Trần Quân. Có lẽ rồi sẽ có biện pháp. Trần Linh nhìn xem thận trọng Tô Chi Vi, trong lòng thở dài một hơi. Tô tiến sĩ, ngươi phải biết, coi như ta tại hạ một cái thế giới cứu được Diêu Thành, kế tiếp thế giới hắn cũng không phải ngươi chỗ nhận biết hắn, thậm chí kế tiếp thế giới ngươi cũng không phải thời khắc này ngươi. Ta biết. Tô Chi Vi dừng lại một lát, thế giới này chúng ta đã thiên nhân lưỡng cách. Ta chỉ là hy vọng tại hạ một cái thế giới, không nên để lại hạ quá nhiều tiếc nuối. Trần Linh đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại. Ngươi nghĩ gặp lại hắn một mặt sao? Tô Chi Vi sững sờ tại nguyên chỗ. Có thể sao? Trần Linh đưa tay một chiều, một thanh rủ giấy đỏ hiện lên ở trong tay hắn, theo rủ giấy trống ra, một đạo mơ hồ quỷ hồn tại Trần Linh bên cạnh trong hư vô chậm rãi phát hỏa mà ra. Nhìn thấy cái này quỷ hồn trong ngay mắt, Tô Chi Vi toàn thân run lên, nàng đôi môi khẽ nhếch, khó có thể tin hô lên cái tên đó, Diêu Thanh. Ta từ quỷ đạo cổ tàng nơi đó đoạt lại hắn quỷ hồn. Trần Linh chậm rãi mở miệng, bất quá, bởi vì linh hồn bị một phân thành hai, đại bộ phận quỷ hồn đều không có đủ cầu thông năng lực, các ngươi cụ thể có thể hay không giao lưu, ta không bảo đảm. Trần Linh mắt nhìn thời gian, không tiếp tục quấy rầy bọn hắn, mà là quay người hướng một bên khác đi đến, nơi này là người sống thế giới, quỷ hồn tại dù bên ngoài sinh tồn thời gian rất có hạn. Các ngươi, nắm chặt thời gian. Căn dặn xong sau, Trần Linh thân hình liền triệt để biến mất tại hắc ám bên trong. Tô Chi Vi khẳng định là có rất nhiều lời muốn theo Diêu Thanh nói, mặc dù Diêu Thanh chưa hẳn có thể trả lời, nhưng đối nàng mà nói, có thể gặp lại Diêu Thanh một mặt đã là tương đương có được. Trần Linh cũng không dự định làm cái này bóng đèn. Hắn sau khi đi, Tô Chi Vi kinh ngạc nhìn trước mắt Diêu Thanh, theo bản năng giơ tay lên, muốn đụng vào tấm kia khắc sâu tại ký ức chỗ sâu gương mặt. Nhưng một giây sau, đầu ngón tay của nàng liền nhẹ nhàng từ trên người Diêu Thanh xuyên qua. Cùng lúc đó, một trận rất nhỏ, mơ hồ thanh âm từ Diêu Thanh quỷ hồn thể nội vang lên, "Chi Vi, tỷ, tỷ." Trần Linh bóp lấy thời gian, toàn bộ xong một vòng trở về thời điểm, chỉ còn lại Tô Chi Vi lẻ loi một mình đứng tại mở tối đường sông bên cạnh, nhìn phía xa thông thiên tháp hải cốt mà người. Trần Linh không biết bọn hắn hàn huyên cái gì, nhưng Tô Chi Vi thần sắc tựa hồ so di vãng càng thêm bình tĩnh tường hòa, khỏe mắt nàng còn sót lại vệt nước mắt, nói chỉ thuộc về nàng cùng Diêu Thanh quá khứ. Diêu Thanh quỷ hồn đã được thu vào dù đỏ bên trong, dù sao Diêu Thanh không phải Trần Linh tự tay giết, không cách nào thông qua huyên quỷ độ để nó trưởng kỳ lưu tồn ở người sống thế giới, đợi tại người sống thế giới quá lâu, hắn sẽ hồn phi phách tán. Người còn tốt chứ? Trần Linh đi đến Tô Chi Vi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Tô Chi Vi nhẹ gật đầu. Sóng gợn lăn tăn mặt nước bên cạnh, Tô Chi Vi nghiêng đầu, nhìn xem Trần Linh con mắt của nàng chân thành mà chăm chú. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ngươi đã cứu ta một lần, đây là hẳn là. Ta có một vấn đề. Tô Chi Vi dừng lại một lát, nếu như thế giới khởi động lại, ngươi cái này dù giấy đỏ linh hồn, có thể đưa đến kế tiếp thế giới sao? Trần Linh sững sờ tại nguyên chỗ. Trần Linh cũng không có nghĩ qua vấn đề này, hắn cũng không có thử qua. Quá khứ những hồng vương đó cũng không phải trào thai, không có dù giấy đỏ kỹ năng này, cho nên cũng không cho hắn lưu lại cái gì kinh nghiệm tham khảo. Nhưng theo lý thuyết, dù giấy đỏ là tự mình kỹ năng, cũng chính là trào thai một bộ phận. Nếu như là tự mình tự tay trọng khải thế giới, hẳn là, có lẽ, đại khái, sẽ không theo thế giới bị thiết lập lại mà biến mất. Ta cũng không rõ ràng. Trần Linh thành thật trả lời, ta chưa thử qua. Tô Chi Vi nhìn hắn con mắt, thần sắc càng phát ra nghiêm túc, nàng ngay sau đó hỏi, nếu như, ta nói là nếu như ngươi dù giấy đỏ, có thể đem trong đó linh hồn đưa đến kế tiếp thế giới. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, trong thế giới này người đã chết, có khả năng, tại hạ một cái thế giới bên trong, thu hoạch được tân sinh. Chương 1533. Xuyên tạc sát xuất chương 1533, xuyên tạc sát xuất lại là một cái Trần Linh không cách nào trả lời vấn đề. Hắn nghiêm túc trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, ta không biết. Nhưng, coi như ta thật có thể đem những này linh hồn đưa đến kế tiếp thế giới, lại nên xử lý như thế nào bọn hắn? Ngươi cái gọi là tân sinh chỉ là cái gì? Nếu như ngươi nói là muốn đem những người này toàn bộ phục sinh, kia là không thể nào làm được, đến một lần bọn hắn không phải dương gian hồn phách, thứ hai bọn hắn cũng không có nhục thể. Huống chi, nếu như bọn hắn tại hạ một cái thế giới phục sinh, trong cái thế giới kia, chẳng phải là mỗi người đều có hai cái? Thế giới này chẳng phải lộn xộn rồi. Trần Linh nói rất khó đọc, nhưng Tô Chi Vi có thể minh bạch hắn ý tứ. Tô Chi Vi có chút tiếc nuối, nhưng nàng cũng cảm thấy cái này tưởng tượng có chút quá mức thiên mã hành không, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu. Tốt ta, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên. Tô Chi Vi mắt nhìn sát trời, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng mỏi mệt, nàng lại lần nữa nhìn về phía Trần Linh, linh hư giới vực bên kia, hẳn là hai ngày này liền sẽ bắt đầu động tác. Bất quá các ngươi hoàng hôn xã mạng lưới tình báo, cũng không so với chúng ta chênh lệch, ta liền không thật lúc đồng bộ cho ngươi. Có chuyện quan trọng, chúng ta sẽ liên lạc lại. Được rồi. Tô Chi Vi đối Trần Linh khoát khoát tay, thân hình thoát một cái, liền biến mất vô tung. Hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo Trần Linh, một mình đứng tại đường sông biên giới, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía tây bắc linh hư giới vực phương hướng. Muốn bắt đầu a? Trần Linh tự lẩm bẩm. Linh hư giới vực. Keng, ánh bình minh phóng qua đường chân trời, chậm rãi chiếu xuống linh hư cổ tháp trước đường đá bên trên, theo một trận tiếng chuông du dương vang lên, chùa miếu trung ương một cái ngồi khoanh chân tĩnh tọa thân ảnh, chậm rãi mở mắt ra. Linh hư quân đại nhân, đã đến giờ. Một thân ảnh tại bên ngoài chùa cung kính mở miệng. Thôi cuộn sợi tóc trong gió nhẹ phẩy, hất lên màu trắng tăng bào Ngô Đồng Nguyên, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp một tòa nửa thành tháp cao, chính đứng lặng ở trên đường chân trời. Ngô Đồng Nguyên ánh mắt thâm thúy mà mỏi mệt. Ừm. Nô Đồng Nguyên nhàn nhạt trở về một tiếng. Đại nhân, giới vực bên trong bình dân cùng những cái kia thi công công nhân, nghe nói ngài hôm nay muốn thử lấy kích hoạt tạ cả sải chi tháp, đều chạy đến tháp phụ cận trên đường phố bây xem. Mặc dù chúng ta đã sớm phong tỏa con đường, nhưng bọn hắn vẫn là rất chú ý sự kiện lần này, chúng ta khuyên như thế nào nói cũng không nguyện ý rời đi. Người kia do dự một chút, hỏi dò, cần cưỡng chế bọn hắn rời đi sao? Không cần. Nô Đồng Nguyên lắc đầu, bị thay mà đi trộm chung không có ý nghĩa, bọn hắn có quyền lợi biết được hết thảy. Vâng. Nô Đồng Nguyên không nói thêm lời, từng bước một dọc theo cầu thang hướng dưới núi đi đến, màu trắng tăng bảo và táo tung bay theo gió. Dưới núi đông đảo dân chúng nhìn thấy cái kia một bộ màu trắng xuống núi mà đến, cả đám đều vô cùng kích động. Là Linh Hư Quân. Linh Hư Quân đại nhân rốt cục xuống núi. Nghe nói hôm nay Linh Hư Quân muốn kích hoạt tạ cả sải chi tháp, thử tìm kiếm giải quyết xích tinh biện pháp, là thật giả? Đương nhiên là thật. Hôm nay ạ cả sải chi tháp bên kia đã toàn diện đình công, ngay cả ngoại vi giản giáo đều rút lui. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy vật kia bên ngoài mặt chính, thật sự là quá đẹp. Không phải loại kia hoa lệ cảm giác, chính là rất phổ thông, nhưng là rất cao cấp. Nói nhảm, ạ cả sải chi tháp mỗi một cục gạch, mỗi một cái góc độ, đều là trải qua tinh chuẩn tính toán, đều là hoàn mỹ nhất đường vòng cung. Các ngươi nói Linh Hư Quân đại nhân có thể thành công sao? Khẳng định có thể chứ, đây chính là Linh Hư Quân a. Đơn đấu chấn áp một con diệt thế hai ách cường đại tồn tại, đến bây giờ vọng thai pho tượng còn tại bên ngoài tường xử đây. Linh Hư Quân đại nhân cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Linh Hư Quân đại nhân nhất định phải thành công a. Ta vẫn chờ chồng của ta từ công trường về nhà đâu. Chúng ta đã lâu lắm chưa từng thấy. Liên tiếp thanh âm từ dưới núi hai bên truyền đến, Nô Đồng Nguyên quét mắt đen nghịt đám người, đầu vai tựa hổ trầm hơn một chút. Hắn không có trả lời, thậm chí không có tiếp tục đi đại lộ, mà là thân hình trực tiếp đằng không mà lên, bay về phía ạ cả sẽ chi tháp vị trí. Lúc này ạ cả sẽ chi tháp trung quanh đã bị thanh tràng, nguyên bản nhà máy cùng lầu ký túc xá bị tạm thời thanh không, trung quanh kiến trúc tất cả đều yên tĩnh, chỉ có nửa tòa xoắn ốc bay lên bầu trời thần bí tháp cao, tại dưới ánh nắng sớm rạng rỡ phát quang. Ạ cả sải chi tháp sắp thực còn không có xây xong, thậm chí đỉnh chót vẫn là lộ thiên cửa sổ mái nhà, nhưng hoạch tâm cái bệ khu vực đã hoàn thành. Nô Đồng Nguyên chậm rãi đi vào trong tháp, hai con mắt của hắn rõ ràng phản chiếu lấy nơi này mỗi một cục gạch ngói, những cái kia căn cứ toán học đường cong tinh tế điêu khắc thành tấm gạch, trong mắt hắn tựa như là vô số phun trào tin tức lưu, một mực kéo dài đến trong hư vô cuối cùng. Dựa theo Nô Đồng Nguyên tính toán, bây giờ ạ cả sẽ chi tháp đại khái có hoàn mỹ trạng thái 70 khoảng chừng công hiệu, nhưng còn lại 30 hết lần này tới lần khác là khó khăn nhất kiến tạo, còn muốn hao phí rất nhiều nhân lực cùng thời gian. Đã như vậy, không bằng trước sớm thử một chút, dù sao từ tính so sánh giá cả góc độ tới nói, trước mắt ạ cả sẽ chi tháp đã đầy đủ. Ạ cả sẽ chi tháp nội bộ quá an tĩnh, giống như là một cái khổng lồ mà tinh vi bình hoa, Nô Đồng Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà giống như đỉnh tháp, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Nô Đồng Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, cùng lúc đó, một đạo lĩnh vực từ trong cơ thể hắn mở ra. Làm lĩnh vực mở ra trong nháy mắt, hết thảy chung quanh phảng phất đều bị đủ loại công thức thay thế, thế giới này quy tắc lấy con số hình thức, trong hư không điên cuồng luận động. Mà chung quanh tòa này chưa hoàn thành tháp cao, mỗi một cục gạch đều ẩn chứa đại lượng tin tức lưu, lẫn nhau đan vào một chỗ, tựa như là một tòa thiêu đốt toán học bó đốt lửa. Nô Đồng Nguyên giơ tay lên, bắt đầu ở trong hư vô xuyên tạc lấy trong tháp không gian quy tắc, theo linh hư số không ngừng tham gia trong tháp, liền ngay cả hư vô mở mịt vận mệnh, phảng phất đều bị số lượng chỗ định lượng, bắt đầu dần dần vặn vẹo biến hình. Linh hư số bắt đầu tham gia xác suất học. Sự kiện phát sinh xác suất công thức, tại Ngô Đồng Nguyên kích thích hạ dần dần thoát ly nguyên bản quỹ đạo, hết thảy tại ngoại giới xem ra không thể tưởng tượng nổi sự tình, ở chỗ này đều trở nên qua quýt bình bình. Tựa hồ là để ấn chứng điểm này, Ngô Đồng Nguyên từ trong túi lấy ra 9 cái ngoại hình khác nhau đồng tệ, theo ngón cái gảy nhẹ, cái này 9 cái đồng tệ trên không trung tung bay. Đinh đinh đang đang, 9 cái đồng tệ trên không trung bay qua độ cao khác nhau cùng đường cong, cuối cùng xốc xếch rơi xuống về trong tháp mặt đất. Đầy đất đồng tệ không ngừng bật lên, điểm dùng lực cùng bay vọt phương hướng đều cực kỳ vô tự, nhưng quỷ dị chính là cuối cùng mỗi một mai đồng tệ đều tại trận trận xoay tròn về sau, vừa lúc hoàn mỹ đứng ở mặt đất. Đồng thời ném ra 9 cái đồng tệ, cuối cùng toàn bộ đứng ở mặt đất xác suất lớn bao nhiêu? Tại ạ cả sẽ chi tháp bên trong, xác suất là 95. Xác nhận ạ cả sẽ chi tháp xác thực phát huy tác dụng về sau, Nô Đồng Nguyên vi nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó ánh mắt của hắn càng ngưng trọng thêm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu hư vô. Sau đó, hắn sắp mở bắt đầu tiếp xúc gạ cả sải đi chép. Chương 1534, thất bại chương 1534, thất bại ạ cả sải đi chép, tại vũ trụ chỗ sâu nhất, cũng không có chỗ không tại. Trên lý luận tới nói, nó tựa như là một cái chứa đựng hết thảy khả năng đầu cối, nhưng vô luận từ vũ trụ cái nào nơi hẻo lánh, đều có thể thông qua cảng phỏng vấn. Nhưng phỏng vấn cảng cơ hội, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Linh hư số tại trong tháp không ngừng nhảy lên, bên trong vùng không gian này sự kiện phát sinh xác suất bị Ngô Đồng Nguyên điều tiết, hắn một bên xuyên tạc lấy thành công phỏng vấn ạ cả sải ghi chép xác suất, một bên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác gạ cả sải ghi chép tồn tại. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, tựa như là một cái mới vào Phật môn tăng lữ, muốn dựa theo kinh thư bên trên ghi chép đi truy tầm không ta trạng thái, đây là một cái trống rỗng quá trình. Có lẽ có cơ hội có thể đốn ngộ, nhưng tuyệt đại có thể là hãm sâu hư vô. Nô Đồng Nguyên ngay tại làm, chính là dùng tuyệt đối toán học khái niệm đến định lượng quá trình này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tháp xác suất bị Nô Đồng Nguyên không ngừng nâng cao. Tháng 10 năm 2030. Nhưng cùng lúc đó, Nô Đồng Nguyên lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Theo xác suất gia tăng, hắn lại không chút nào cảm giác được gạ cả sải ghi chép tồn tại. Hắn tựa như là một cái tại dưới biển sâu lặn xuống thám hiểm giả, ý đồ bắt lấy tên là đốn ngộ cá bơi, nhưng hết lần này tới lần khác vô luận hắn cỡ nào cẩn thận đi xem, đều không nhìn thấy cá bơi một tia cái bóng. Két 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 két, tại Ngô Đồng Nguyên điên cuồng nâng cao sát suất đồng thời, cả tòa ạ cả sẽ chi tháp cũng không chịu nổi gánh nặng bắt đầu lay động, từng sợi bụi bặm từ trên thân tháp chấn động rất xuống liên đối lấy chúng quanh đại địa cũng hơi rung động. 40-50. Chẳng biết tại sao, thôi động câu thông ạ cả sẽ chi tháp sát suất, so bình thường vật lý sát suất càng thêm khó mà thôi động, Ngô Đồng Nguyên không ngừng đem lực lượng của mình quán thâu tại linh hư số bên trong, nhưng tăng lên sát suất tốc độ vẫn là rất chậm. Mấu chốt nhất là, từ Ngô Đồng Nguyên tiến vào ạ cả sẽ chi tháp đến bây giờ, đã qua hơn 1 giờ thời gian. Tinh thần lực của hắn điên cuồng tiêu hao, ạ cả sẽ chi tháp không ngừng rung động. Nhưng hắn vẫn là không cách nào cảm giác được gã cạ xài đi chép. Dài răng giật mà yên lặng thời gian, tại Ngô Đồng Nguyên chúng quanh chảy xuôi, từng khỏa mồ hôi từ trán của hắn lăn xuống, từng cây gân xanh từ trên cổ bạo khởi. 55, 60. Đã vẫn là cảm giác không đến ạ cạ xài đi chép, Ngô Đồng Nguyên cũng chỉ có thể không ngừng tăng lớn cường độ, hắn muốn tại mảnh này hư vô giới biển sâu lặn càng sâu, nhưng cùng lúc đó, chèo chống hắn lặn xuống nước trang bị đã gần như cực hạn. Ông 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 ông, oanh minh rung động âm thanh càng ngày càng vang. Chúng quanh trên đường phố xa xa vây xem dân chúng, đều thấy được tòa kia ạ cạ sẽ chi tháp đang không ngừng lay động, lập tức kinh hô, chuyện gì xảy ra? Ạ cạ sẽ chi tháp giống như phải ngã. Không riêng gì ạ cạ sải chi tháp, giống như toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Trong tháp xảy ra chuyện gì? Chúng ta bỏ ra khí lực lớn như vậy mới xây được tới tháp, cũng đừng thật sự như thế đổ a. Nếu là đổ, đây chẳng phải là còn phải trùng kiến? Không đúng, nó lay động càng ngày càng lợi hại. Tại mọi người liễu giữ đồng thời, tòa kia chưa hoàn thành tháp cao, vẫn là tại một trận kinh thiên động địa bạo hưởng bên trong, từ trung ương vỡ ra một đầu không chịu nổi gánh nặng khắc sâu đường vân. Sau đó ở bang đổ sụp, đông một viên ngói một viên gạch đắp lên tháp cao, giờ phút này tựa như là bị xé nát linh kiện, một khối lại một khối rơi xuống mặt đất, ngã nát trở thành một phấn, bay là tả bụi bặm cuồn quyển mà lên, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Giờ khắc này toàn bộ linh hư giới vực đều nghe được gã cả sẽ chi tháp sụp đổ thanh âm, ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia quần quận bụi bặm phi dương phương hướng, bọn hắn nhìn thấy tòa kia từng bị bọn hắn ký thác kỳ vọng tháp cao cứ như vậy tùy tiện ở bang đổ sụp ở trước mắt, một cỗ kinh ngạc phức tạp cảm xúc dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Linh hư quân đại nhân, ở ngoại vi bảo vệ mấy vị kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lập tức phóng tới ạ cả sẽ chi tháp phế tích. Bọn hắn bước qua đầy đất gạch vỡ cùng bụi bặm, xâm nhập mông lung chỗ sâu nhất, chỉ gặp một cái hất lên màu trắng tăng bảo thân ảnh chính chật vật quỳ một chân trên đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tung tóe vẩy vào địa. Ngô Đồng Nguyên thô trọng thở hào hẹn, cái kia song tràn đầy tơ máu đôi mắt kinh ngạc nhìn trước mắt bừa bộn phế tích, trong lúc nhất thời hiện lên mê mang. Hắn thất bại, coi như hắn đem lực lượng dốc vào đến vượt qua bây giờ ạ cả sẽ chi tháp các giá trị, đem sát suất thôi động đến cực hạn 65, hắn vẫn không có thành công kết nối ạ cả sải ghi chép. Không, hắn thậm chí ngay cả một tơ một hào tới gần cảm giác của nó đều không có. Ngô Đồng Nguyên liều mạng tại hư vô giới biển sâu lặn xuống, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, lại ngay cả mục tiêu cái bóng đều không nhìn thấy. Loại này dùng hết thể sau vẫn như cũ công giá chẳng hư vô cảm giác, so bình thường thất bại càng thêm làm cho người ngạt thở. Giờ khắc này Ngô Đồng Nguyên nhịn không được nghĩ lại, hắn sai lầm rồi sao? Không, hẳn không có. Mặc dù hắn đem xác suất đẩy lên 65, nhưng cái này xác suất vẫn tồn tại như cũ rất lớn thất bại khả năng. Có lẽ hắn chỉ là vận khí không tốt. Ngô Đồng Nguyên tại hai vị đoàn trưởng nâng đỡ, chậm rãi từ phế tích bên trong đứng người lên, vừa rồi hắn đem tự thân năng lực thôi động đến cực hạn, lại nhất thời không có khống chế lại vì ạ cả sải chi tháp, gặp có chút phản vệ. Hắn hôm nay toàn thân đau nhức bất lực. Linh hư quân đại nhân, một vị đoàn trưởng hỏi dò, ạ cả sải chi tháp còn muốn trùng kiến sao? Xốc xếch sợi tóc tản mát tại Ngô Đồng Nguyên trước mắt, cái kia song tràn đầy tơ máu đôi mắt nhìn chăm chú lên trước mắt vừa buồn phế tích. Một lát sau hắn vẫn là quyết định, kiên định phun ra một chữ, muốn. Thế nhưng là làm lại từ đầu lời nói, về thời gian khả năng không kịp, vậy liền liều lĩnh đại giới đem cái này quá trình gia tốc. Ngô Đồng Nguyên không chút do dự trả lời, kéo dài giờ công, tăng nhiều cấp lớp, mở rộng nhân thủ, không dùng được biện pháp gì, tóm lại ạ cả sẽ chi tháp nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định chủ kiến. Mấy vị kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn đồng ý, minh bạch. Linh hư quân đại nhân, chúng ta trước đưa ngài đi về nghỉ. Ngô Đồng Nguyên tại hai vị đoàn trưởng nâng đỡ, một chút xíu đi ra ạ cả sẽ chi tháp phế tích. Lúc này trên con đường phía trước đã vây quanh một đám dân chúng, mặc dù có kỵ sĩ đoàn đang duy trì trật tự, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn những người này miệng lưỡi. Dân chúng bị ngăn ở hai bên đường, nhìn thấy vô cùng chật vật, Ngô Đồng Nguyên bị hai vị đoàn trưởng bị lảo đảo hướng về phía trước, nhao nhao mở miệng hỏi, Linh hư quân đại nhân, ạ cả sẽ chi tháp bên trong xảy ra chuyện gì? Ngài tìm tới giải quyết xích tinh biện pháp sao? Linh hư quân đại nhân, chúng ta thành công không? Chúng ta xây tháp có phải hay không có hiệu quả? Chúng ta lúc nào mới có thể khôi phục thường ngày sinh hoạt? Linh hư quân đại nhân, trưởng phu ta đã tại công trường bên kia bị nhốt hơn một tháng, hắn lúc nào có thể trở về? Ta cùng hai đứa bé đều rất muốn hắn. Linh hư quân đại nhân, chương 1535, viện thủ chương 1535, viện thủ ồn ào lời nói phô thiên cái địa chui vào Ngô Đồng Nguyên trong tai, cùng sáng nay so sánh, những dân chúng này đôi mắt bên trong rõ ràng nhiều chút khủng hoảng. Bọn hắn giờ phút này cũng không biết Ngô Đồng Nguyên là thành công hay là thất bại, nhưng đổ sụp tháp cao, chật vật linh hư quân đều tại hướng bọn hắn truyền lại một cái thật không tốt tin tức. Bọn hắn bắt đầu trở nên sợ hãi mà bất an. Từ đầu đến cuối, Ngô Đồng Nguyên đều không có trả lời bọn hắn bất kỳ một vấn đề gì, hắn chỉ là yên lặng cúi thấp đầu, lảo đảo tiến lên. Đợi đến trở về linh hư cổ tháp, trở lại hoàn cảnh quen thuộc, Ngô Đồng Nguyên căng cứng thân thể mới thoáng đã thả lỏng một chút. Hắn tập tễnh trên mặt đất ngồi xuống, đôi mắt bên trong lộ ra thật sâu mọi bệnh. Linh hư quân đại nhân, chúng ta vừa rồi tính toán một chút, coi như bất kể đại giới tăng ca luân chuyển, nhân thủ của chúng ta còn chưa đủ, mà lại trong khoảng thời gian này có rất nhiều người đều ngã bệnh, căn bản làm không được cường độ cao công tác. Một vị đoàn trưởng do dự mở miệng, chúng ta muốn hay không lại hướng cái khác hai cái giới vực điều động nhân thủ cùng tài nguyên. Nô Đồng Nguyên trầm mặc một lát. Thiên Xu giới vực bên kia coi như xong, nơi đó đã sắp bị chúng ta rút khô, lại thêm lập tức trời đông giá rét đột kích, nếu là không có thể kịp thời tu bổ chút kiến trúc, sẽ ủ ra đại họa. Nô Đồng Nguyên chậm rãi mở miệng, đến hỏi Tàng Vân giới vực muốn người đi. Nếu như chúng ta ký túc xá phụ tải đã quá tải, vậy liền đem những cái kia ngã bệnh công nhân đều đưa đến Tàng Vân giới vực đi, lại đem Tàng Vân giới vực khỏe mạnh công nhân chuyển vận trở về, cam đoan nhân viên thi công sung túc cùng ổn định. Đoàn trưởng hơi sững sờ, nhịn không được hỏi, dạng này có thể hay không quá phận rồi? Tàng Vân quân sẽ có ý kiến a? Tề Mộ Vân là huynh đệ của ta, hắn hẳn là có thể hiểu được ta. Nô Đồng Nguyên khoát tay áo, cứ như vậy đi làm đi. Là Tàng Vân giới vực, ngươi nói cái gì? Tề Mộ Vân khẽ nhíu mày, đem sinh bệnh không cách nào lao động công nhân đưa đến chúng ta Tàng Vân giới vực, lại đem chúng ta khỏe mạnh dân chúng đưa đến Linh Hư giới vực. Linh Hư giới vực bên kia là nói như vậy. Một cái giống như là thư ký thân ảnh sắc mặt khó coi vô cùng, Tàng Vân quân đại nhân, bọn hắn không khỏi quá phận. Nhân thủ của chúng ta đã cơ bản đều chuyển vận đi qua, hiện tại chính chúng ta vô luận là lương thực, chữa bệnh, trụ sở, vẫn là thi công áp lực đều to lớn. Kết quả bọn hắn còn muốn người, còn đem bệnh hoạn đều đưa tới. Những người kia trên thân đều mang dịch bệnh, mà lại không cách nào lao động, chính chúng ta chữa bệnh hệ thống sẽ bị đánh xuyên. Chính hắn đem tháp cho làm sập, dựa vào cái gì hậu quả muốn chúng ta Tàng Vân giới vực gánh chịu? Thư ký cái trán gân xanh hằn lên, còn kém trực tiếp vỗ bàn tạo phản, hắn thấy Linh Hư quân mệnh lệnh này, hoàn toàn chính là cường đạo hành vi. Tề Mộ Vân cau mày, lâm vào trầm mặc. Ta cái này đi cự tuyệt bọn hắn vô lý thỉnh cầu. Thư ký tự mình nói một câu, quay đầu liền muốn rời đi. Chờ một chút. Tề Mộ Vân đột nhiên mở miệng. Thư ký nghi ngờ quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy Tề Mộ Vân trên mặt hiện ra một vòng phức tạp cùng đắng chát. Theo hắn nói làm đi. Tề Mộ Vân thở dài một hơi. Cái gì? Theo hắn nói làm. Tề Mộ Vân lại lặp lại một lần, nếu như lúc này ngay cả chúng ta không giúp hắn, hắn liền thật tứ cố vô thân. Nhưng nếu như chúng ta giúp hắn, chính chúng ta làm sao bây giờ? Tàng Vân giới vực bên trong những dân chúng kia làm sao bây giờ? Bọn hắn nếu là biết Linh Hư quân đem bọn hắn trợ phụ, nhi tử, phụ thân mang đi, còn đưa vào một nhóm lớn bệnh nhân, bọn hắn khẳng định sẽ. Ngươi liền cùng bọn hắn nói, chuyện này là ta thúc đẩy. Tề Mộ Vân đánh gãy thư ký lời nói, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Thư ký sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn cẩn thận nhìn xem Tề Mộ Vân con mắt, xác nhận đối phương thật là chăm chú về sau, muốn nói lại thôi. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Minh bạch, ta sẽ theo lời ngài làm. Thư ký đẩy cửa rời đi. Gian phòng lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tề Mộ Vân chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, hắn nhìn trước mắt bách phế đại hưng đường đi cùng trên đường lẻ tẻ người đi đường, ánh mắt dãy rủa vô cùng. Người a ngươi, thực sẽ cho ta ra nan đề a. Hồng Vương đại nhân, Linh Hư giới vực gửi thư. Thiên Xu giới vực, vòng cầu chung quanh không người trong đường tắt, Liều Khinh Yên đem một phong thư kiện đưa tới Trần Linh trong tay. Trần Linh mắt nhìn phong thư nơi nhỏ lánh, một cái nho nhỏ bài bổ kẻ màu sắc lạ cấn trên đó. Hắc Đào Di Trần Linh nhớ kỹ cái này Hắc Đào Di, hắn là dịch thần đạo, cũng là đương nhiệm Thâm Lam kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Cũng đã từng mạch giã, là một cái lặng yên không một tiếng động bò lên trên những tổ chức khác cao tầng gian tế. Thâm Lam kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, tại Linh Hư giới vực quyền hạn tuyệt đối là đỉnh cấp, cũng chính là bởi vậy, chỉ cần là có liên quan Linh Hư giới vực tình báo, Trần Linh luôn có thể trước hết nhất cầm tới. Thậm chí so những nhân loại khác giới vực còn nhanh hơn. Trần Linh lập tức mở ra phong thư, xem hết nội dung phía trên về sau, chân mày hơi nhíu lại. Nô Đồng Nguyên thất bại sao? Phong thư này bên trong, kỹ càng miêu tả Nô Đồng Nguyên thất bại quá trình, thậm chí ngay cả ạ cả sẽ chi tháp sụp đổ quá trình đều biết xuống dưới, khiến người ta cảm thấy tựa như là tận mắt thấy toàn bộ quá trình đồng dạng. Trừ cái đó ra, Linh Hư giới vực dân chúng vi diệu thái độ biến hóa, cùng Nô Đồng Nguyên hướng Tàng Vân giới vực cầu viện nội bộ sách lược, cũng đều bị rõ ràng truyền ra. Đây là địch hậu có người một nhà chỗ tốt sao? Hắc Đảo Di làm không tệ. Trần Linh thu hồi phong thư, Linh Hư giới vực có cái gì tiến triển, để hắn trước tiên nói cho ta. Vâng. Theo Liễu Khinh Yên cầm tin biến mất, Trần Linh bay đầu hướng vòm cầu phương hướng đi đến. Nói thật, Nô Đồng Nguyên thất bại, Trần Linh vẫn là rất tiếc hận. Hắn cũng hy vọng Nô Đồng Nguyên có thể thành công, một hơi tìm tới giải quyết xích tinh biện pháp, chỉ tiếc, chuyện này tựa hồ không dễ dàng như vậy. Bất quá cái này cùng Hoàng Hôn xã liên quan cũng không lớn, Trần Linh không có khả năng đi Linh Hư giới vực giúp Nô Đồng Nguyên cái gì, chính như lúc trước hắn nói, mỗi người bọn họ đều có chuyện muốn làm. Trần Linh mới vừa đi tới vòm cầu dưới, liền nhìn thấy một người mặc đường trang đích thân ảnh, chính sử lấy một cây đơn giản nhánh cây quả trượng, tại bờ sông đi theo gà mái nhóm tàn bộ. Khối Lập Phương, người rốt cuộc tỉnh. Tôn Bất Miên nhìn thấy Trần Linh trở về, lông mày hơi nhíu, nghe Hắc Đào nói, các ngươi hai ngày trước ăn lẩu không có gọi ta. Ngươi ngủ cùng lợn chết, ai kêu đến tỉnh ngươi? Cái kia xác thực. Ta cảm giác đều nhanh thăng thiên. Khôi phục thế nào? Trần Linh lại hỏi. Tạm được, chí ít không có một ngủ ngon mấy năm. Xem ra tiết chế một chút vẫn là có cần phải. Tôn Bất Miên nói bay, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục bát giai chiến lực, nhưng hẳn là cũng liền hai ngày này sự tỉnh. Vậy là tốt rồi. A, đúng rồi. Tôn Bất Miên giống như là nhớ ra cái gì đó, ngươi có hay không cảm thấy? Hai ngày này Hắc Đào là lạ. Chương 1536, không giống phân biệt chương 1536, không giống phân biệt là lạ. Trần Linh một cái tay nâng cầm lên, nhớ lại. Nói đến, gần nhất Dạng Trường Sinh quả thật có chút khác thường, từ khi tự mình thức tỉnh ăn xong nồi lẩu về sau, hắn tựa như là có tâm sự gì, để yên không âm dương, liền ngay cả nói chuyện cũng ít, cả người phảng phất đều trở nên thâm trầm chút. Thâm trầm Trần Linh không cách nào tưởng tượng Giản Trường Sinh thế mà có thể cùng cái từ này dính líu quan hệ. Bất quá thức tỉnh về sau, Trần Linh ngay tại vội nói cơ mảnh bỡ thu thập, cùng Linh Hư giới vực chuyện bên kia, cho nên cũng không trực tiếp phát giác được Giản Trường Sinh dị dạng, trải qua Tôn Bất Miên một nhắc nhở như vậy, mới ý thức tới vấn đề. Ta vừa lúc tỉnh, liền thấy có cái lén lén lút lút cái bóng ở bên cạnh lúc gần lúc hiện. Nhìn kỹ, phát hiện là Hắc Đạo. Tôn Bất Miên biểu lộ cổ quái tiếp tục nói, ngươi đoán, hắn đang làm gì? Làm gì? Hắn đem ta kia đối mân mê mấy năm hoạch đạo cho tẩy. Lúc ấy ta đều choáng váng, về sau ta hỏi hắn đang làm gì, hắn nói nhìn ta một mực sờ cái này hoạch đạo, cảm thấy sờ lâu sẽ có chút bẩn, thuận tay liền cho tẩy. Ngay từ đầu ta tưởng rằng hắn phạm tiện kiếm chuyện, sau đó ta lại phát hiện, hắn thế mà còn đem y phục của ta đều chồng chỉnh tề. Tôn Bất Miên hai tay dùng sức vỗ, ngươi liền nói việc này ta không ta đi. Là rất quái, nhưng cũng không có đoán. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía phương xa, dừng lại một lát, theo ta đối với hắn hiểu rõ, hắn đại khái là có mình sự tình muốn làm. Đây không phải Giản Trường Sinh lần thứ nhất lâm vào loại này dị thường trạng thái, trước đó bọn hắn rời đi dưới mặt đất hoàng cung, tiến về Huyền Ngọc giới vực thời điểm, cũng là tình huống tương tự. Sáu chữ lót đã quen thuộc như thế, Giản Trường Sinh điểm ấy tiểu tâm tư, căn bản chạy không khỏi Trần Linh con mắt. Tôn Bất Miên tựa hồ cũng có tương tự suy đoán, khẽ gật đầu, ừm. Bạch Khởi vừa chết, áp lực của hắn hẳn là lớn hơn. Trần Linh khẽ thở dài một cái. Về trước đi xem một chút đi. Trần Linh trở lại vòm cầu thời điểm, Khương Tiểu Hoa vẫn tại trong đất đi ngủ, Kim Phú Quý đã không biết tung tích, hẳn là ra ngoài xin cơm, chỉ có một người mặc áo da màu đen thân ảnh cầm cây chổi, đang ngồi ở không nhốn bụi trần trên mặt đất, nhìn phía xa dần dần chìm vào đường chân trời cuối trời chiều ngẩn người. Nhìn thấy cái kia ở dưới ánh tà dương chậm rãi kéo dài bóng lưng, Trần Linh trầm mặc hồi lâu, vẫn là đi tới phía sau hắn. Lúc nào xuất phát? Giản Trường Sinh bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Không phải ca môn, ngươi đi đường làm sao không có tiếng a? Quen thuộc. Giản Trường Sinh bình phục một chút loạng choạng trực nhảy trái tim, lúc này mới lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn về phía Trần Linh, cái gì xuất phát? Ngươi không phải muốn đi sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi biểu hiện rất rõ ràng. Trần Linh có chút chột dạ trả lời. Giản Trường Sinh xác thực biểu hiện rất rõ ràng, nhưng hắn quá bận rộn, trong lúc nhất thời không nhìn ra. Giản Trường Sinh do dự một chút, vẫn gật đầu, ừm. Ta muốn tới binh đạo cổ tàng, đại khái. Đêm nay liền đi. Vội vã như vậy. Lúc đầu ta hai ngày trước liền nên đi, nhưng là Khối Lập Phương còn không có tỉnh, ta nghĩ trước khi đi, cùng các ngươi cáo biệt. Trần Linh nhíu nhíu mày, hắn giản lược Trường Sinh đôi câu vài lời bên trong, ngửi được một tia không tầm thường hương vị, rất nguy hiểm sao? Không có, không nguy hiểm. Giản Trường Sinh lập tức khoát tay, chính là không biết lúc nào trở về, thuận lợi mấy tháng. Không thuận lợi, khả năng rất lâu. Trần Linh cúi đầu xuống, nhìn xem Giản Trường Sinh con mắt, nghiêm túc nói, ngươi kỳ thật không cần liều mạng như vậy, từ cực quang thành vô danh tiểu tốt một đường đi đến hiện tại, ngươi đã phi thường lợi hại. Hắc hắc, xác thực. Giản Trường Sinh theo bản năng dương lên khóe miệng, nhưng sau đó lại bị hắn ép xuống, nhưng còn chưa đủ, ta còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tại sao muốn chấp nhất tại mạnh lên? Mạnh lên mới có thể đem ngươi đánh ngã. Giản Trường Sinh đối Trần Linh cơ cơ quả đấm, đến bây giờ, ta một lần cũng không đánh thắng ngươi. Lần này chờ ta từ binh đạo cổ tàng trở về, nhất định sẽ làm cho ngươi cam tâm tình nguyện nhận vua. Trần Linh bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng không tiếp tục quên, hắn biết Giản Trường Sinh quyết định sự tình, cũng không phải dễ dàng như vậy cải biến. Loại kia ăn cơm rồi đi đi. Trần Linh mắt nhìn bên cạnh, lần trước nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn còn dư một chút, Khối Lập Phương cũng la hét không ăn được. Chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm, xem như cho ngươi tiễn biệt. Tốt. Giản Trường Sinh trọng trọng gật đầu. Bóng đêm dần dần dày, màu quýt đống lửa tại mở tối giấy lên, phát ra trận trận lốt bốt tiếng vang. Đơn sơ vòm cầu phía dưới, bốn đạo thân ảnh vây quanh ở bên lửa, thuần thục mở ra một bao bao nguyên liệu nấu ăn, đổ vào đun sôi nồi lẩu bên trong. Kim Phú Quý cũng không trở về đến, không biết là vì ăn xin chạy quá xa, vẫn là bị cái nào đó bị người chỉ điểm váy đen thiếu nữ kiềm chế tại giới vực một góc nào đó. Tóm lại, đây là một lần độc thuộc về sáu chữ lót tiễn biệt bữa tối. Trần Linh đem mở ra nguyên liệu nấu ăn đổ vào nồi lẩu, Tôn Bất Miên cầm đũa cho Giản Trường Sinh xuyến mao đũ. Giản Trường Sinh chẳng hề làm gì, chỉ là cầm đũa ngồi ở một bên, có chút bức dứt nhìn xem Tôn Bất Miên đem nóng hôi hổi mao đũ phóng tới hắn trong chén. Ăn. Tôn Bất Miên bá tổng giống như dương lên cái cằm, bản đại gia tự mình cho ngươi nướng. Giản Trường Sinh. Hoa Mai, nhìn xem đây là cái gì? Trần Linh đưa tay trên mặt đất nhẹ nhàng gõ. Một giây sau, Thương Tiểu Hoa bên cạnh bùn đất buông lỏng, một cái cánh tay lớn nhỏ tiểu nô công từ lòng đất thò đầu ra, đỉnh lấy một vạt mùi rượu đồng đậm ngũ độc rượu, phóng tới Khương Tiểu Hoa trong tay. Khương Tiểu Hoa hai con ngươi mắt trần có thể thấy sáng lên. Ngũ độc rượu, tiến quỷ đạo cổ tàng trước đó, liền đáp ứng ngươi. Trần Linh cười cười, để bọn chúng từ quỷ trào thâm viên đưa tới bỏ ra chút thời gian. Bất quá hôm nay, ngươi có thể thống khoái uống. Khương Tiểu Hoa không nói hai lời, mở ra vạc rượu cái nắp, liền tấn 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 nâng ly. Ngươi chậm một chút uống, chừa chút cho ta. Giản Trường Sinh có chút gấp. Ngươi cũng uống. Hay a, hôm nay nhất định phải hát. Bằng không thì, không biết về sau còn có hay không cùng uống cơ hội. Nửa câu nói sau, Giản Trường Sinh cũng không nói ra miệng. Lần này đi binh đạo cổ tàng, phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán, lại thêm hiện tại nhân loại giới vực tình thế dung chuyển, ai biết tương lai sẽ là bộ dạng gì. Cho dù là bình thường không thế nào thích uống rượu Giản Trường Sinh, cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, cho mình cũng đầy lên một chén. Đống lửa tỏa ra Trần Linh gương mặt, hắn đem Giản Trường Sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn không nói thêm gì. Sau một lúc lâu, hắn chủ động giơ ly rượu lên, "Vậy đến đây đi, cạn ly." "Cạn ly." Đống lửa hừng hực, rượu thịt liên miên, đã từng bọn hắn, không phải là không có trải qua phân biệt, nhưng ở những cái kia quá trình bên trong, có lẽ sẽ có dầu diếm, sẽ có không cam lòng, sẽ có phẫn nộ, sẽ có không hiểu. Bọn hắn sẽ đi truy đuổi lẫn nhau, chất vấn lẫn nhau. Nhưng lần này, bọn hắn chỉ có không bỏ cùng lưu luyến. Giờ khắc này, bốn người trong lòng đều ẩn ẩn có loại cảm giác. Lần này phân biệt, tựa hồ không giống nhau lắm. Chương 1537, tin chương 1537, tin giản trưởng sinh đi. Hắn uống say mềm, say đến ngay cả đi đường đều lung la lung lay. Trước khi đi, hắn chỉ vào Trần Linh cái mũi, say khướt nói, "Hồng Tâm, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định có thể đuổi kịp cước bộ của các ngươi. Chờ ta từ binh đạo cổ tàng ra. Ta nấc sẽ để cho các ngươi lau mắt mà nhìn." Những lời này, giản trường sinh đã nói 800 lượt, mỗi một lần hắn đều là chăm chú, mỗi một lần hắn cũng xác thực đều có thể cho Trần Linh mang đến kinh hỉ. Sau khi nói xong, giản trường sinh liền lung lay quay đầu rời đi. Màu đen áo da biến mất tại dưới bóng đêm, giản trường sinh thân hình có chút lảo đảo, nhưng hắn mỗi một bước đều kiên định như núi. Đợi đến Kim Phú Quý trở về thời điểm, trời đã sáng. Kim Phú Quý đỉnh lấy một đôi thật dày mắt quần thâm, khập khiễng từ đằng xa đi tới, xem ra giống như là một đêm không ngủ, mà lại đến bây giờ còn vui buồn thất thường nhìn xem bốn phía, không biết tối hôm qua đến tột cùng kinh lịch cái gì. Khi hắn trở về nhìn thấy vòm cầu hạ một mảnh hỗn độn, cả người hơi sững sờ. Hắn theo bản năng quay đầu tìm kiếm, Hắc Đạo 6 đâu? Hắc Đạo 6? Thu dọn đồ đạc làm việc. Hắn đã đi. Trần Linh thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Đi rồi. Cái này cũng không có ở bao lâu a. Kim Phú Quý có chút mờ mịt, hắn gãi đầu một cái, không nhịn được nói thầm, chẳng lẽ là ta cho hắn phái sống quá nhiều, quá hà khắc rồi? Không phải, là chính hắn nguyên nhân. Trần Linh từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Khương Tiểu Hoa còn tại trong đất, Tôn Bất Miên cũng còn đang ngủ, hắn tựa hồ là cái thứ nhất tỉnh. Nha. Đúng rồi. Hồng Vương đại nhân, có chuyện ta nhất định phải cùng ngươi báo cáo. Kim Phú Quý đột nhiên nghiêm túc. Cái gì? Thiên Xu giới vực bên trong, giống như có quỷ đả tượng. Ta tối hôm qua bị vây một đêm mới chạy đến. Trần Linh, a, cái kia nghe rất nguy hiểm. Trần Linh vô bờ vai của hắn, yên tâm, ta sẽ hảo hảo điều tra. Qua loa xong Kim Phú Quý về sau, Trần Linh liền đi tới một bên trong đường tắt, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, liền từ trong ngực tay lấy ra CD. Theo CD mở ra, một cái tiểu tụy thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chính là Hàn Tiên Sinh. Trước đó đáp ứng ngươi, thả ngươi tự do. Hiện tại, ngươi có thể đi. Trần Linh bình tĩnh mở miệng. Hàn Tiên Sinh ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía Trần Linh ánh mắt tựa hồ có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đổi ý. Ta luôn luôn nói được thì làm được. Trần Linh dừng lại một lát, bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thế giới bên ngoài đã cùng ngươi nhận biết bên trong thế giới không đồng dạng, coi như ngươi là làm thay mặt ý thần đạo khôi thủ, cũng chưa chắc có thể thay đổi cái gì. Hàn Tiên Sinh khẽ nhíu mày, hắn tại CD nghỉ tay nuôi lâu như vậy, xác thực không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, nhưng hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn Trần Linh lời nói, có lẽ đây chẳng qua là Trần Linh vì lưu hắn lại lấy cớ. Vô luận như thế nào, đa tạ Hoàng Hôn xã cứu Hàn Mỗ tính mệnh, cũng đa tạ trong khoảng thời gian này Trần Tiên Sinh chiếu cố. Sau này nếu có Hàn Mỗ có thể làm được, nhất định rút. Hàn Tiên Sinh nói rất thành khẩn, dù sao nếu như không có Hoàng Hôn xã, hắn hiện tại đã sớm là một cỗ thi thể, mà lại Trần Linh đáp ứng thả hắn tự do, cũng xác thực nói được thì làm được, giữa song phương cũng không có cái gì thù hận, ngược lại là Hàn Tiên Sinh thiếu Hoàng Hôn xã đại nhân tình. Bây giờ Hàn Tiên Sinh tinh thần lực mới khôi phục không tới một nửa, nhưng chỉ cần lại cho hắn chút thời gian, luôn có thể khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí chứng đạo ý thần đạo bản thân. Đến lúc đó, trả lại bên trên nhân tình này đi. Đưa tiễn giảng trường sinh, lại đưa tiễn Hàn Tiên Sinh, Trần Linh đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Liêu Khinh Nghiên thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, "Hồng Vương đại nhân, thế nào?" Trần Linh quay đầu nhìn lại, ra chút ngoài ý muốn. Liêu Khinh Nghiên hình dáng từ trong bóng tối phát họa mà ra, vừa lấy được tin tức, "Chúng ta có một vị hoàng hôn xã viên mất tích." Trần Linh nhướng mày, "Ai?" "Khối Lập Phương Tám." "Là hắn." Trần Linh trong đầu lập tức hiện ra cái kia mặc một thân màu xám cổ điển trường sam, mang theo mắt kiếm gọng vàng thanh niên. Trần Linh trước đó tiếp xúc qua hắn, hắn tựa hồ là một vị thư viết thay người, trên thân tản ra nhàn nhạt viết văn khí tức. Cái này Khối Lập Phương Tám cùng cái khác đại bộ phận hoàng hôn xã viên khác biệt, tính cách 10 phần nội liễm kiêm tốn, liền xem như cái khác hoàng hôn xã viên đều rất ít cùng hắn tiếp xúc qua. Trần Linh nhớ ký tự mình lúc ấy cải trang vi hành thời điểm, theo hắn 2 ngày đều không thành công dựng vào mấy câu. Ta nhớ được hắn thực lực bình thường, cũng không có an bài hắn đi thần đạo cổ tàng chấp hành nhiệm vụ. Làm sao lại đột nhiên mất tích? Không biết, hắn cố định người liên lạc đã thật lâu không có liên hệ với hắn, hôm nay báo lên mất tích, nhưng là liền xem như sư phụ ta tự mình vận dụng nguyệt quang đi tìm, tối hôm qua cũng không có tìm được hắn. Ngay cả Hôi Vương đều không tìm được. Trần Linh ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Khối Lập Phương Tám mặc dù là cái nhân vật dâu dịa, nhưng lấy Trần Linh đối với hắn phán đoán, hắn hẳn là sẽ không phản bội Hoàng Hôn xã, nếu là như vậy, vậy hắn đại khái xuất đã. Hắn một lần cuối cùng xuất hiện là ở nơi nào? Là Linh Hư giới vực lần kia hội đàm kết thúc về sau, hắn hẳn là phải xuyên qua hôi giới, trở lại Tàng Vân giới vực. Nhưng là từ sau lúc đó, Tàng Vân giới vực bên kia liền không có gặp lại qua hắn. Liễu Khinh Nghiên dừng lại một lát, không bài trừ hắn là tại hôi giới bên trong nộ hại khả năng. Hôi giới? Trần Linh khẽ gật đầu, ta phái Quỷ Tráo Thâm Viên thủ hạ đi tìm một chút. Nếu như là tại hôi giới ngộ hại, hẳn là sẽ lưu lại chút manh mối. Ừm. Trần Linh trở lại vòm cầu phía dưới, Tôn Bất Miên đã rời giường, nhưng Khương Tiểu Hoa còn tại trong đất, không biết là tỉnh không muốn ra đến, vẫn là căn bản liệt tỉnh. Tôn Bất Miên nhìn thấy Trần Linh sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được hỏi, xảy ra chuyện gì? Trần Linh đơn giản đem sự tình nói một lần, Tôn Bất Miên hơi kinh ngạc, hắn gia nhập Hoàng Hôn xã lâu như vậy, đối cái này khối lập phương tám ấn tượng kỳ thật cũng không nhiều, mà Hoàng Hôn xã cũng thật lâu chưa từng xuất hiện xã viên mất liên lạc tình huống. Trần Linh tỉnh lại giấu ở dưới mặt đất Tiểu Nô Công, cùng nó dặn dò thứ gì về sau, Tiểu Nô Công liền một đầu chui vào lòng đất, không biết đi nơi nào. Đúng lúc này, một bên đang đánh quét nổi lẩu cái bàn Kim Phú Quý, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ gặp hắn nghi ngờ đem Trần Linh ngồi qua ghế lật qua, lục lọi nửa ngày về sau, từ ghế đáy thị giác góc chết, kéo xuống thứ gì. Hắn đem vật kia trong tay lật qua lật lại nhìn mấy lần, biểu lộ cổ quái vô cùng. Tin, ta không nhớ rõ ta nhặt những thứ này ghế thời điểm, phía dưới kể cận tin a. Đang cùng Tôn Bất Miên nói chuyện Trần Linh, nghe được tin cái chữ này, nao nao, hắn nghi ngờ đi lên trước, cái gì tin? Kim Phú Quý mắt nhìn phong thư nơi hẻo lánh thu kiện người, trừng mắt nhìn. Sau đó đem phong thư này đưa tới Trần Linh trong tay, Hồng Vương đại nhân, cái này tựa như là đưa cho ngươi. Chương 1538, thư người chương 1538, thư người Trần Linh đem tin nhận lấy, mắt nhìn là khoản, Hồng Vương thu. Trần Linh đôi mắt vi vi nheo lại. Phong thư này là tại Kim Phú Quý dưới ghế mặt phát hiện, nói cách khác, đưa tin người không chỉ có biết hắn trong khoảng thời gian này tại bòm cầu hạ tu dưỡng, hơn nữa còn có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới, đem phong thư này đính vào dưới ghế mặt. Có thể phong thư này giấu kín địa điểm không khỏi quá mức cẩn nấp, hắn làm sao xác định Kim Phú Quý nhất định sẽ phát hiện phong thư này? Hoặc là bạn nhất Kim Phú Quý phát hiện thời điểm, mình đã đi đây. Trừ phi, một bên Tôn Bất Miên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Kim Phú Quý. Trên thế giới này, có mấy người có thể đồng thời vòng qua hắn cùng Trần Linh cảm giác? Trừ phi, phong thư này vốn là Kim Phú Quý tự mình dán đi lên. Không phải, đừng nhìn ta a. Kim Phú Quý hô to hoan uổng, ta tối hôm qua ở bên ngoài kinh lịch một đêm quỷ đả tượng, làm sao có thể? Mà lại, Hồng Vương đại nhân, chúng ta liền ở tại cái này, làm gì biết thư đâu? Cũng không phải thư tình. Có cái gì không có ý tứ ở trước mặt nói. Vậy liền kỳ quái. Tôn Bất Miên hổ nghi ma sát cái cằm, còn có ai có thể đem thư này đưa tới đâu? Sắp thực có người có thể. Trần Linh đột nhiên mở miệng, mà lại không chỉ một. Ai? Một cái, là ta tứ sư huynh mặt giác. Một cái khác, chính là khối lập phương tám. Trần Linh dừng lại một lát, ta vượt qua Hoàng Hôn xã tư liệu, khối lập phương tám con đường thư người hết sức đặc thủ, cơ hồ không có đủ cái gì tính công kích. Nhưng là, chỉ cần là hắn tự tay viết tin, đồng thời tại mãnh liệt cảm xúc ra chỉ dưới, liền sẽ nhiễm phải vận mệnh khí tức, có thể không nhìn không gian khoảng cách, đem tin đưa đến thu kiện người chung quanh khu vực. Mà lại, những thứ này tin sẽ ở đủ loại trùng hợp thôi thúc giới, tại thời cơ thích hợp được thu người đáng tin phát hiện. Trong truyền thuyết, thư người con đường tắt này tại cổ đại đã từng xuất hiện qua, mà lại đã từng vị kia thư người đi tới rất cao giai vị, hắn tự tay viết xuống thư, không chỉ có thể vượt qua không gian, thậm chí có thể vượt qua thời gian. Tôn Bất Miên hơi kinh ngạc, phải biết khối lập phương 84 là điệu thấp thần bí, toàn bộ Hoàng Hôn xã bên trong đều không có mấy người biết giá hỏa này tương quan đường đi. Từ Trần Linh đối vị kia cổ đại thư người miêu tả đến xem, cái này đường đi tựa hồ rất lợi hại, nhất là vượt qua thời gian thư, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là có thể thay đổi lịch sử năng lực. Hoàng Hôn xã, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Tôn Bất Miên nhịn không được cảm khái, nhưng là trước mắt khối lập phương 8 giai vị cũng không cao, thư tín của hắn nhiều nhất chỉ có thể vượt qua không gian, không cách nào vượt qua thời gian. Trần Linh chậm rãi mở miệng, mà lại chính như ta nói, cái này đường đi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực công kích. Cho nên trong tay ngươi cái này phòng, có phải là hắn hay không thư cầu cứu? Trần Linh trực tiếp đem phong thư mở ra, từng hàng xinh đẹp tinh tế chữ viết đập vào mi mắt, từ đường linh hư, cửu sơ vấn hậu. Mạc Giao bút pháp mặc dù trệ, nỗi lòng thường hệ, duy nguyện Hồng Vương an khang như tùng bách trưởng thành. Mạc Giao hiện nay dừng lại vĩnh hằng giới vực, ở nhân gian phía trên, nơi đây quỳnh lâu so le, lưu ly che đỉnh, tinh giới ánh sáng triệt, lưu màu như tinh. Nơi đây vật có thể nói lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nơi đây cư dân an cư lạc nghiệp, không có gì lo lắng không lo. Thụ nhà lầu tiên sinh nhờ vả, Mạc Giao nâng bút cung thỉnh Hồng Vương, một mình tới chơi vĩnh hằng. Nguyệt bán chi dạng, lâm viên phía trên, không gặp không về nhìn thấy thư nội dung phía trên, Trần Linh nao nao, sau đó sắc mặt mắt Trần có thể thấy ngưng trọng lên. Không phải, phương này khối tám là làm phản rồi sao? Kim Phú Quý lại gần, nhìn lướt qua sau trực tiếp trừng to mắt, từ bỏ Hoàng Hôn xã, đầu nhập vào vĩnh hằng giới bước đi. Nghe, là Trần Hồng Môn Yến. Tôn Bất Miên lịch duyệt cỡ nào phong phú, trong nháy mắt tại cái này một đống tán dương từ ngữ trao chuốt bên trong tìm tới trọng điểm, ánh mắt lặp đi lặp lại đảo qua thụ nhà lầu tiên sinh nhờ vả mấy chữ, sau đó phức tạp nhìn về phía Trần Linh. Ngươi thấy thế nào? Trần Linh không có trả lời, nhìn xem trong tay thư tín, lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, hắn giống như là phát hiện cái gì. Trần Linh đầu ngón tay lặp đi lặp lại ma sát giấy viết thư, không biết có phải hay không ảo giác của hắn, tờ giấy này độ dày tựa hồ có chút kỳ quái, cũng không phải nói quá mỏng hoặc là quá dày, mà là độ dày cũng không đều đều. Nếu như là dùng mắt thường, căn bản không có khả năng nhìn ra, trừ phi tự thân lên tay chạm đến, mới có thể phát giác được một chút manh mối. Trần Linh đầu ngón tay vi vi dùng sức, xoẹt xẹt, một giây sau, trong tay hắn giấy viết thư trực tiếp bị xé thành tinh mịn trang giấy, bay là tả bay xuống đại địa. Cùng lúc đó, một chương phảng phất nguyên bản khảm vào trong giấy khinh bạc trang giấy, bị Trần Linh nắm vào đầu ngón tay. Cái này trang giấy giống như là giống mạng nện không có độ dày, cho dù là bị khảm bọc tại trang giấy bên trong, nhìn cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Mà tại cái này khinh bạc trang giấy phía trên, một nhóm nhỏ bé lại mờ nhạt chữ nhỏ, nhảy vào Trần Linh tầm mắt, Hồng Vương đại nhân, Mạc Giao bị ép, sách cổ này tin ta chết không tiếc, vĩnh hằng nguy hiểm, không cần thiết đặt chân nhìn thấy cái này hai hàng chữ. Trần Linh hơi nhíu lông mày, rốt cục chậm rãi giang ra. Nhìn tới, hắn cũng không có phản bội. Thuần bắt cóc đúng không? Kim Phú Quý gắt một cái này Vô Cực Quân, chính là nghĩ dẫn ngài qua đi. Nói đến, Hoàng Hôn xã cho tới bây giờ, có xuất hiện qua kẻ phản bội sao? Tôn Bất Miên giống như là nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nhìn về phía Trần Linh. Không có. Trần Linh lắc đầu, chỉ có chúng ta xúi dục người khác, nhưng chỉ cần gia nhập Hoàng Hôn xã, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua phản đồ. Trần Linh từ Hôi Vương nơi đó nhìn qua một chút Hoàng Hôn xã tư liệu, từ khi năm đời con hát vô danh thành lập Hoàng Hôn xã đến nay, bọn hắn xuất hiện qua thương vong, nhưng là từ chưa xuất hiện qua phản đồ. Nguyên lai chúng ta như thế đoàn kết sao? Tôn Bất Miên hơi kinh ngạc, hắn sống nhiều năm như vậy, nhìn qua nhiều như vậy phản bội cùng chia tay, nhưng giống Hoàng Hôn xã dạng này không có phản đồ tổ chức, thật sự là tương đương hiếm thấy. Ừm, có lẽ là bởi vì Trần Linh há to miệng, muốn nói lại thôi. Không có gì, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem Khối Lập Phương Tám cứu trở về đi. Thế nhưng là, ngươi thật muốn tự mình đi sao? Ừm, có thể hay không quá nguy hiểm? Trên thư viết rất rõ ràng, Lâu Vũ muốn gặp ta, mà lại là một mình. Trần Linh chậm rãi mở miệng, cái này có lẽ là một trận hồng môn yến, nhưng hắn chưa chắc sẽ đối ta có quá mạnh ý. Tôn Bất Miên lông mày nhíu lại, tựa hồ không thể nào hiểu được Trần Linh não mạch kín, ngươi có phải hay không quá lạc quan rồi? Ngươi làm sao xác định hắn không phải muốn giết ngươi? Trần Linh không có trả lời, trong đầu của hắn lập tức hiện ra lần trước tại thời đại lưu trữ cuối cùng, Lâu Vũ tự tay giết kế tiếp thế giới tự mình, sau đó nhìn hắn cặp kia phức tạp mà đắng chắc con ngươi. Thanh âm của hắn lại lần nữa tại Trần Linh bên tai tiếng vọng, nhân loại không cần Vô Cực Quân, cũng không nên xuất hiện Vô Cực Quân. Trần Linh, tiếp xuống, liền dựa vào ngươi. Chương 1539, đơn đao dự tiệc. Chương 1539, đơn đao dự tiệc. Trần Linh không biết Lâu Vũ trên thân xảy ra chuyện gì, cũng không biết khi đó Lâu Vũ là lần thứ mấy khởi động thời đại lưu trữ, không biết hắn là ở vào tương lai cái nào thời gian điểm. Nhưng hắn có thể xác định chính là, khi đó Lâu Vũ đối với hắn không còn có một tơ một hào sát ý. Đương nhiên, lúc ấy không có sát ý, không có nghĩa là dưới mắt không có. Có thể hiện nay Trần Linh cũng không còn là đã từng cái kia mặc người nắm Trần Linh. Hắn hiện tại là Hoàng Hôn xã Hồng Vương, là có được phá vỡ thế giới lực lượng chấp cờ người một trong. Coi như đây là một trận hồng môn yến, hắn cũng có đơn đao dự thiệt lực lượng. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Trần Linh nói. Tôn Bất Miên gặp đây cũng không còn quên nhiều. Nếu như muốn đơn đao dự thiệt người là Giản Trường Sinh, cái kia Tôn Bất Miên chắc chắn sẽ trực tiếp đem cái này mãng phu đánh ngất xỉu mang đi. Nhưng hôm nay nói câu nói này là Trần Linh, cái kia Tôn Bất Miên liền tương đương yên tâm. Vậy ta cùng Hoa Mai tiếp tục ở chỗ này chờ lệnh, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta liền chạy tới giúp ngươi đem Vĩnh Hằng giới bộc đập. Tôn Bất Miên vô bộ ngực. Trần Linh mỉm cười, được. Trần Linh đơn giản thu thập một chút, liền khởi hành rời đi Thiên Xu giới vực. Vĩnh Hằng giới vực không tại cố định địa điểm, Vĩnh Hằng Vô Cực Quân trực tiếp đưa nó lơ lửng tại trên trời, thời gian thực di động. Người bình thường căn bản không có cách nào tìm ra tòa này giới vực vị trí, nhưng ở Khối Lập Phương Tám lá thư này bên trong, đã ghi rõ tiến vào Vĩnh Hằng giới vực phương pháp. Nguyệt bán chi dạ, Lâm Yên phía trên. Nửa câu đầu, đại biểu cho thời gian. Nếu như Trần Linh suy tính không sai, đêm nay liền vừa lúc là người bán. Còn Lâm Viên phía trên chính là địa điểm, hiện tại trên thế giới này hẳn là chỉ có một cái bên tồn tại. Quỷ Trào Thâm Viên. Đây cũng là Trần Linh cảm thấy, Lâu Vũ không có quá cường liệt địch ý nguyên nhân, nếu như hắn thật muốn giết tự mình, như thế nào lại đặc địa đem vị trí tuyển tại phe mình chiến lược nhiều nhất đại bản doanh. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Trần Linh sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hư vô mở mịn suy đoán phía trên. Hắn đã có một cái bước đầu tưởng tượng. Trần Linh chậm rãi hai mắt nhắm lại. Vĩnh Hằng giới vực. Địa lao treo tường ánh đến im ắng chập chờn, lẻ thẻ ánh sáng nhạt xua tan đen như mực ám, hẹp dài cuối hành lang, tường tòa từ không biết tên hợp kim khung mà thành nhà tù trùng điểm sắp xếp. Những thứ này trong phòng giam, giam giữ thân ảnh cũng không ít, chừng mấy trăm người, hơn nữa thoạt nhìn đều là bình dân. Cùng những giới khác vực địa lao khác biệt chính là, cái này trên trăm bình dân cũng không phải là tập trung giam giữ, mà là mỗi người đều có riêng phần mình nhà tù, thậm chí trong phòng giam còn phân phối đơn độc nhà vệ sinh, chỉnh tề giường chiếu, liền ngay cả dép lê đều là nhung tơ chất liệu. Chỉ từ sinh hoạt trên điều kiện tới nói, thậm chí so hiện nay nhân loại giới vực càng thêm hậu đãi. Bị giam giữ trong đó những bình dân này, trên người của bọn hắn không có vết thương, thậm chí thân thể nhìn cũng không tính là tiểu thụy, nhưng bọn hắn đôi mắt bên trong lại có do nồng đậm cay đắng cùng cô đơn. Theo từng đạo võ trang đầy đủ khôi giáp thân ảnh trải qua hẹp dài hành lang, những thứ này tù phạm ánh mắt nhao nhao từ trong LOG giam bắn ra mà ra, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc. Cầm đầu là cái hơn 30 tuổi nam nhân, trên người khôi giáp nhìn cũng đã từng vô cực giới vực phụ trách thủ hộ bu thuật hiệp hội kỵ sĩ đoàn khôi giáp có chút tương tự, nhưng càng cứng rắn hơn, càng thêm nhẹ nhàng, cũng càng thêm sáng rõ. Hắn dáng người thẳng tắp, đi lại sinh phong, cuối cùng đi tới cái nào đó trước cửa phòng giam. Mờ tối ánh đến ở trên vách tường chập chờn. Nhà tù trên giường, một người mặc màu xám cổ điển trường sam, mang theo mắt kiếng gọng vàng thanh niên chính ngồi quanh chân tính toán, tựa hồ là đã nhận ra đám người đến, chậm rãi mở mắt ra. Hoàng Hôn xã Khối Lập Phương Tám, Mạc Giao. Nam nhân tiện tay đem một cây bút ném đến trong phòng giam, trầm giọng mở miệng nguyên nên viết thư. Vĩnh Hằng giới vực địa lao, mặc dù là phòng đơn, nhưng cũng không cách âm, giờ phút này chúng quanh rất nhiều trong phòng giam ánh mắt đều hội tụ đến cái phương hướng này. Những dân chúng này nhìn về phía Mạc Giao thần sắc khác nhau, tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Mạc Giao cúi thấp xuống tầm mắt, nhàn nhạt đáp lại: Ta nói qua, ta sẽ không lại giúp các ngươi viết thư. Mạc Giao, Vô Cực Quân đại nhân thưởng thức ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta. Nhiều ngày như vậy, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam nhân tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn, bao trùm lấy khôi giáp cánh tay dùng sức nện vào nhà tù trên lan can. Keng. Trầm thấp tiếng vang tại trong phòng giam tiếng vọng, còn lại tù phạm sắc mặt càng phát ra khó coi. Mạc Dao vẫn như cũ bất vi sở động, hắn nhìn cũng không nhìn chiếc bút kia một mắt, cặp kia tơ vàng khung kính chậm rãi nâng lên, ánh mắt của hắn cổ sóng không sợ hãi, ta tin, là truyền lại tưởng niệm bật dẫn, không phải sóng điện công cụ truyền tin vật thay thế. Ngươi một cái người mang tin tức, thật đúng là cao thượng lên. Nam nhân lở ổ gờ ngực kịch liệt chập trùng, tựa hồ đối với cái này văn nhược thanh niên nhiều lần bạo phạm cảm thấy phẫn nộ, hắn không có ý định tiếp tục hảo ngôn khuyên bảo mà là cho thủ hạ sau lưng một ánh mắt. Thủ hạ lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, trực tiếp phái người thổi tắt trên tường tất cả ngọn nến, toàn bộ địa lao đều lâm vào một vùng tăm tối. Bóng tối bao trùm đám người sát na, cái khác lũ tù phạm trong lòng giật mình, lập tức sợ hãi la lên, nhưng theo những cái kia khôi giáp thân ảnh cảnh cáo từng quyền nện ở cửa phòng giam bên trên, những âm thanh này lập tức ở trong sợ hãi dần dần biến mất. Ngay sau đó, chính là một trận chói tai két két âm thanh. Mạc Dao có thể cảm nhận được, trong bóng tối cửa phòng giam bị mở ra, một thân ảnh cao to trực tiếp đi đến trước mặt hắn, một trận gào thét tiếng xé gió đông nhiên truyền đến. Phanh. Mạc Dao cảm nhận được một cỗ cự lực từ gương mặt truyền đến, cả người bị đập ầm ầm ngã xuống đất. Ngay sau đó, một trận lại đau đớn một hồi từ phần bụng truyền đến, phản phất có một con nặng nề khôi giáp nhọn chân đang không ngừng đạp đấm Mạc Dao bụng. Nhưng dù vậy, Mạc Dao vẫn như cũ không rên một tiếng. Ngươi giả trang cái gì thanh cao? Trước đó Vô Cực Quân đại nhân để ngươi mời Hồng Vương tới chơi, ngươi cuối cùng không phải là viết sao? Vô Cực Quân để ngươi viết liền hữu dụng, ta để ngươi viết liền vô dụng rồi. Ngươi có phải hay không xem thường lão tử? Ngươi viết không biết? Viết không biết? Phúc, Mạc Dao một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất, trường sang màu xám bị điểm điểm huyết nước đọng đầm dần, hắn sốc xếp sợi tóc khoác lên mắt kiếng gọng vàng khung kính bên trên, mờ tối, hắn vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Trung quanh trong phòng giam tù phạm, thật sự là nhìn không được, một cái lao giả nhịn không được mở miệng, vĩnh hằng giới vực không phải có thể tù không thể nhục sao? Ngươi cái này tiểu kỵ sĩ trưởng, cứ như vậy không đem Vô Cực Quân nói để vào mắt. Đúng rồi, Vô Cực Quân tự mình định quy củ, ngươi làm sao dám đảm đương chúng? Phanh, ngậm miệng. Nam nhân một quyền nện ở sắt vách nhà tù bên trên, ai còn dám nói nhiều một câu, ta liên tiếp hắn cùng một chỗ đánh. Nam nhân quay đầu nhìn về phía dưới chân, chỉ gặp Mạc Dao vẫn như cũ không nói tiếng nào co quắp trên mặt đất, đôi mắt bên trong lửa giận càng phát ra tràn đầy, hắn hung hăng dắt lấy Mạc Dao tóc đem hắn cầm lên, đang muốn nói thêm gì nữa. Một giây sau, một thanh âm từ địa lao cuối cùng truyền đến, Vô Cực Quân có lệnh. Lập tức thẩm vấn khối lập phương tám Mạc Dao, gặp mặt Vô Cực Quân. Chương 1540, suy nghĩ câu thông chương 1540, suy nghĩ câu thông nghe được câu này, Mạc Khôi giáp nam nhân sững sờ. Vô Cực Quân gọi đến. Làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Nam nhân nhìn xem dưới chân vết thương chẳng chị Mạc Dao, sắc mặt có chút khó coi, hắn suy tư một lát sau, đối thủ hạ vây vây tay, dẫn hắn đi trước rửa mặt, đem mặt bên trên vết máu đều rửa sạch sẽ, sau đó lại đổi thân sạch sẽ quần áo. Vâng. Mạc Dao cảm nhận được hai cái mạnh hữu lực hữu tay cầm lên tự mình, chậm rãi hướng địa lao bên ngoài đi đến. Mờ tối ánh đến tại hai bên rút lui, Mạc Dao cúi thấp đầu, hoàn toàn mông lung bên trong, suy nghĩ phảng phất bị lực lượng nào đó lôi kéo, hướng về trong hư vô nơi nào đó lướt tới. Mạc Dao nghèo đầu, lâm vào hôn mê. Đợi đến hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã đưa thân vào một mảnh hoang vu thế giới màu xám bên trong. Gập ghềnh mặt đất hướng bốn phương tám hướng kéo dài, nơi xa là liên miên dãy núi, tại dãy núi kia cuối cùng, một vòng huyết sắc mặt trời đỏ im ắng treo, giống như là một con to lớn giấy đỏ ánh mắt, nhìn chăm chú phía dưới đại địa. Nơi này chợt nhìn, giống như là hôi giới, nhưng nhìn kỹ lại có chút khác biệt. Chỉ ít, hôi giới chưa từng có một vòng huyết sắc mặt trời đỏ. Nơi này là? Mạc Dao có chút mờ mịt. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, vừa mới bị đánh vết thương cũng không xuất hiện trên đó. Hắn vẫn như cũ mặc một thân vừa vặn cổ điện trường sang màu xám, phảng phất hắn lại tới đây cũng không phải là nhục thân, mà chỉ là một đạo suy nghĩ. Suy nghĩ? Mạc Dao giống như là nhớ ra cái gì đó. Hắn lập tức quay người đối cái kia vòng mặt trời đỏ, nâng lên hai tay, cung kính hành lễ, khối lập phương tám, gặp qua Hồng Vương. Cùng lúc đó, cái kia vòng mặt trời đỏ bắt đầu dần dần bành trướng, dần dần nuốt sống phía dưới dãy núi cùng đại địa, phảng phất một viên to lớn màu đỏ hành tinh, ngay tại cấp tốc hướng về nơi này tới gần. Tại cái kia cơ hồ che đậy bầu trời mặt trời đỏ bên trong, một đôi chu sa giống như khuyên thai y mắng lay động. Hất lên màu lót đen đỏ văn hí bảo thân ảnh, chậm rãi đi ra. Khối lập phương tám. Trần Linh thanh âm vang lên, ngươi bây giờ tình cảnh như thế nào? Phải chăng gặp nguy hiểm? Mạc Dao vi vi há mồm, do dự một chút về sau, vẫn là trả lời. Không có. Thật không có. Ừm, ta ngay tại đi gặp Vô Cực Quân trên đường. Trần Linh khẽ gật đầu, thần sắc buông lỏng một chút, ta phải chờ tới tối nay mới bán, mới có thể đạp vào vĩnh hằng giới vực. Ngươi không có nguy hiểm liền tốt. Mạc Dao sững sờ, Hồng Vương đại nhân, ta không phải để ngài không cần tới sao? Vĩnh hằng giới vực là Vô Cực Quân địa bàn, ở chỗ này, hắn đã trở thành sánh vai tạo vật chủ tồn tại, ngài độc thân dự tiệc quá mức nguy hiểm. Chẳng lẽ, ngài là không thấy được trong thư của ta tin? Ban đầu Vô Cực Quân để hắn cho Hồng Vương viết thư thời điểm, Mạc Dao nhưng thật ra là cự tuyệt. Nhưng là Vô Cực Quân còn nói, coi như hắn không biết, chỉ cần mình thả ra tin tức, nói khối lập phương tám bây giờ bị hắn cột vào vĩnh hằng giới vực, nguy cơ sớm tối, cái kia Hồng Vương vẫn như cũ sẽ đến. Thậm chí sẽ mang theo cái khác xã viên cùng đi, đến lúc đó một trận đại chiến không thể tránh được. Mạc Dao cũng đã hỏi, đã vô luận hắn biết không biết, Vô Cực Quân cũng có thể làm cho Hồng Vương tới, vậy tại sao còn muốn cho hắn biết? Vô Cực Quân nói, hắn là hy vọng thông qua tự mình tin, hướng Hồng Vương biểu đạt thiện ý. Hắn không muốn dẫn phát cùng hoàng hôn xã chiến tranh. Cho nên do dự mãi về sau, Mạc Giao vẫn là viết cái kia phong thư mời, nhưng hắn cũng ở trong thư lưu lại thủ đoạn, nhắc nhở Vĩnh Hằng nguy hiểm, để Hồng Vương đừng tới. Bởi như vậy, đã có thể ngăn cản Hoàng Hôn Xã cùng Vĩnh Hằng giới vực chiến tranh, lại có thể để Hồng Vương không nên tùy tiện dẫm nhập vô cực quân cả bấy. Duy nhất đại giới chính là chính hắn sinh mệnh. Ta thấy được. Trần Linh nhàn nhạt đáp lại, nhưng chỉ cần ngươi không phản bội Hoàng Hôn Xã, Hoàng Hôn Xã cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Mạc Giao giật mình tại nguyên chỗ. Hắn nhìn xem cái kia hất lên hí bảo tuổi trẻ thân ảnh, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Tân nhiệm Hồng Vương thượng vị, kỳ thật ngoại trừ những cái kia cùng Trần Linh bản thân liền rất quen xã viên bên ngoài, cái khác xã viên trong lòng cũng là không chắc. Bọn hắn chưa quen thuộc Trần Linh, chỉ là từ trên báo chí, theo như đồn đại, đại khái suy đoán ra Trần Linh tính cách. Mạc Giao vốn nghĩ, vô luận cái này tân nhiệm Hồng Vương tính cách như thế nào, dù sao tự mình là Hoàng Hôn Xã viên, cũng nên vì Hoàng Hôn Xã cân nhắc, không thể để cho Hồng Vương mạo hiểm. Nhưng hắn không nghĩ tới, vị này tân nhiệm Hồng Vương vậy mà như thế kiên cường nghĩa khí. Mạc Giao cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lại lần nữa hành lễ. Đa tạ Hồng Vương. Ngươi nói rõ chi tiết nói, tự mình là thế nào bị trói đến Vĩnh Hằng giới vực. Cùng, Vĩnh Hằng giới vực bây giờ tình huống như thế nào, phải chăng có tiềm ẩn phong hiểm? Trần Linh chăm chú mở miệng, ta phải biết toàn bộ tin tức. Uy, tỉnh. Không biết qua bao lâu, Mạc Giao bị một trận lay động kịch liệt tỉnh lại. Hắn mông lung mở mắt ra, chỉ gặp vừa rồi đánh hắn cái kia khôi giáp nam nhân đang đứng tại bên cạnh mình, trên dưới đem hắn đánh giá một phen, sau đó lạnh lùng mở miệng, đi mau, vô cực quân đại nhân muốn gặp ngươi. Mạc Giao chậm rãi từ một khối ngọc thạch giống như sáng long lanh đài vương ngồi dậy. Đối diện với hắn, bày biện một khối hoàng kim điêu văn to lớn mặt kính, trong mặt gương hắn mặc một thân sạch sẽ trang nhã trường sam, ống tay áo cùng vạt áo đều may lấy tơ bạc, tại hắn mắt kiếm gọng vàng chân kiếm bên trên, còn treo một chuỗi nhỏ vụn thuần kim kính mắt liên, nhìn văn nghệ lại không mất quý khí. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Giao máu trên mặt dấu vết đều đã rửa đi, nhưng dưới da thịt nhàn nhạt máu ứ động lại không thể lập tức khôi phục, cũng may chỉ cần không tới gần nhìn kỹ, căn bản nhìn không quá ra. Mạc Giao hơi nhíu nhíu mày, cũng không thích tự mình cái này thân quý khí phục sức. Nhưng ở nam nhân thuốc dục dưới, hắn vẫn là đi theo phía sau của đối phương, dọc theo ngọc thạch mặt đất chậm rãi hướng cuối hành lang đi đến. Mặt ngoài vết thương có thể thanh tẩy, nhưng vừa rồi cái kia mấy lần nội thương lại làm cho Mạc Giao vẫn là chút đau đớn, đi đường có chút tập tễnh, nhưng đi ở phía trước nam nhân không có chút nào chờ đợi hắn ý tứ, trực tiếp bước nhanh đi vào cái kia phiến hoành vĩ mà cao lớn trước cửa, gõ nhẹ mấy lần về sau, đẩy cửa vào. Ông, theo cao mấy mét đại môn bị đẩy ra, một mảnh trống trải mà trang nghiêm không gian ánh vào Mạc Giao tầm mắt. Từ không gian cảm giác bên trên nhìn, cái này giống như là một tòa hoàng cung, nhưng còn xa không bằng hành lang thậm chí phòng thay đồ xa hoa, hắc rượu thạch giống như trên mặt đất, giờ phút này chất đầy các loại không biết là làm bằng vật liệu gì, giống như là bùn đất lại giống là rễ cây đồ vật, để nguyên bản hoàng cung trực tiếp biến thành cỡ lớn đồng ruộng. Thời khắc này bờ ruộng phía trên, một cái hất lên hắc bảo thân ảnh đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó, mi tâm sáng long lanh bảo thạch tản ra đoạt người tâm phách ánh sáng nhạt. Nghe được có người tiến đến, hắn vi vi nghiêng đầu, một đôi thâm thúy như vực sâu đôi mắt nhìn về phía nơi này. Vô cực quân đại nhân, Mạc Giao đã đưa đến. Mặc khôi giáp nam nhân, thay đổi vừa rồi ngang ngược cản rỡ, một mực cùng kính mở miệng. Vô cực quân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, ánh mắt trực tiếp rơi vào Mạc Giao trên thân. Giờ khắc này, Mạc Giao chỉ cảm thấy mình bị một con liệp ưng để mắt tới, toàn thân như rơi vào hầm băng. Ngắn ngủi dừng lại về sau, vô cực quân thâm thúy đôi mắt vi vi nheo lại. Chương 1541, trong mây vĩnh hằng chương 1541, trong mây vĩnh hằng thạch duệ. Vô cực quân nhàn nhạt mở miệng. Cái kia khôi giáp nam nhân đáp, đến ngay đây. Vết thương trên người hắn, chuyện gì xảy ra? Nghe được câu này, Thạch Duệ thân hình hơi chấn động một chút, tựa hồ không nghĩ tới vô cực quân cách xa như vậy, đều có thể một mắt nhận ra Mạc Giao thương thế trên người. Hắn trong lúc nhất thời có chút bối rối. Là chính hắn kẽ. Vô cực quân từng bước một đi xuống bờ ruộng, như mực áo bào đen tại hắc rượu thạch trên mặt đất y mắng phát động, bước tiến của hắn rất chậm, lại tựa như một tòa hoành ép mà đến Thái Sơn, trong lúc giơ tay nhấc chân tán phát khí chẳng cơ hồ khiến người không thở nổi. Vô cực quân tại Mạc Giao trước mặt, dừng bước lại. Thật sao? Hắn bình tĩnh hỏi. Mạc Giao không nói một lời. Thạch Duệ cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn lập tức sửa lại thuyết pháp, thành thật trả lời, là ta đánh. Ta hảo luôn khuyên bảo hắn nhiều ngày như vậy, để hắn giúp chúng ta phát mấy phong thư kiện, nhưng hắn không những không phối hợp, còn nhục mạ chúng ta. Vô cực quân đại nhân, ta thật sự là giận a. Chúng ta vĩnh hằng giới vực đem hắn chiêu đãi tốt như vậy, hắn lại không có chút nào tri ân. 3. Thạch Duệ lời còn chưa dứt, cái kia uy phong lại cứng rắn kim loại mũ giáp, tựa như làm mỉ vắt giống như trống rông và mèo, trực tiếp đem hắn đầu lâu ngạnh sinh sinh bóp nát. Vẩy ra máu tươi cùng não hoa tung tóe dài đầy địa, cũng văng đến Mạc Giao sạch sẽ trưởng sam phía trên, Mạc Giao nao nao. Hắn không nghĩ tới vô cực quân vậy mà như thế dứt khoát, thậm chí ngay cả lời đều không chờ người nói xong, trực tiếp đem thủ hạ của mình cho bề đầu. Vô cực quân giơ tay lên, nhẹ nhàng tại Mạc Giao trường sam bên trên vỗ vỗ, những cái kia tanh hôi vết máu lập tức hóa thành giọt giọt bóng ánh hạt sương, y mắng lăn xuống trên mặt đất. Mạc Giao trên thân lại lần nữa sạch sẽ như sơ. Thực sự thật có lỗi, Mạc tiên sinh. Vô cực quân bình tĩnh mở miệng, để ngươi chịu ủy khuất. Ta ngược lại thật ra còn tốt. Chỉ là, hắn dù sao cũng là thủ hạ của ngươi, cứ như vậy thô bạo giết hắn, thật được không? Không có quy củ, không thành phương viên. Tại vĩnh hằng giới vực, nhất là làm ta thủ hạ, thì càng muốn lấy thân làm thì. Vô cực quân dừng lại một lát, các ngươi hoàng hôn xã đương nhiệm hoàng vương đã từng chất vấn qua ta, như thế nào cam đoan trong tương lai tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từ đầu tới cuối duy trì tự mình sơ tâm không thay đổi? Ta nghĩ ta sẽ cho hắn một phần hài lòng bài thi. Mạc Giao lâm vào trầm mặc. Cho nên ngươi tìm ta tới là, dựa theo lá thư này thời gian ước định, đêm nay hắn liền muốn bước vào vĩnh hằng giới vực. Vô Cực Quân nhẹ nhàng nâng tay, một chương bàn trà trực tiếp từ hắc diệu thạch trên mặt đất dựng lại mà ra, hắn chậm chạp ngồi xuống, ngươi là hắn xã viên, tự nhiên cũng phải cùng một chỗ nên đón. Ngươi cũng là chúng ta vĩnh hằng giới vực đối với hắn biểu đạt thiện ý một bộ phận. Mạc Giao minh bạch. Hồng Vương thu được lá thư này về sau, khẳng định sẽ cảm thấy là Vô Cực Quân bắt cóc tự mình, bởi vậy đặt vào vĩnh hằng, cũng nhất định là mang theo địch ý mà tới. Cho nên Vô Cực Quân nhất định phải mang theo hắn, mà lại là hoàn hảo, áo cơm giàu có hắn, cho thấy hắn cũng không có ngược đãi Hoàng Hôn xã viên. Vô Cực Quân xác thực không muốn cùng Trần Linh đối địch. Nhưng Thạch Duệ Lô mang xuất thủ, cho Mạc Giao trên thân bằng thêm mấy vết thương, trực tiếp phá hủy Vô Cực Quân kế hoạch, Vô Cực Quân bóp nát đầu của hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Mạc tiên sinh, Thạch Duệ sự tình, ta xác thực không biết rõ tình hình. Đến lúc đó, còn xin ngươi cùng Hồng Vương giải thích rõ ràng. Ta sẽ như nói thật. Đa tạ. Vô Cực Quân gật đầu, cái kia Mạc tiên sinh trước hết đi gian phòng cách vách nghỉ ngơi đi, chờ đến nguyệt bán thời khắc tiền đến, ta lại đi mời tiên sinh. Mạc Giao nhẹ gật đầu, đang muốn quay người rời đi. Đột nhiên, hắn quay đầu lại, không có từ trước đến nay hỏi một câu, nhà lầu tiên sinh, gần nhất sắc mặt của ngươi tựa hồ không tốt lắm, là có tâm sự gì sao? Vô Cực Quân theo bản năng nhíu mày, sau đó khẽ cười một tiếng, ta thân thể này căn bản không phải huyết nhục cấu thành, ngươi sao có thể nhìn ra sắc mặt biến hóa? Ta là thay người viết thư, am hiểu nhất chính là bắt giữ người cảm xúc, cũng đưa chúng nó rót vào thư tín bên trong, coi như thấy không rõ sắc mặt, cũng có thể phát giác được một chút biến hóa rất nhỏ. Mặc Dao mắt kiếm gọn vàng phản xạ ánh sáng nhạt, hắn chắc chắn mở miệng, ngươi gần nhất áp lực rất lớn, chuyện này cũng không nhọc đến Mạc tiên sinh phí tâm. Vô Cực Quân khoát tay áo, Mạc Dao cũng không nói thêm lời, cất bước bước qua Thạch Duệ tàn chi, trực tiếp rời đi. Đợi đến đại môn lại lần nữa quan bế, Vô Cực Quân lại lần nữa mắt nhìn Mạc Dao rời đi phương hướng, sau đó xoay người, lại lần nữa trở lại cái kia phiến hỗn loạn bờ ruộng bên trong. Vị này vĩnh hằng giới vực chi chủ, có được vĩnh sinh năng lực vật liệu học chi thần, không có chút nào hình tượng ngồi xổm người xuống, tay không từ vũng bùn bên trong đào ra một cây điệu xỉu hoàng rau quả. Hắn nhìn chăm chú lên trong tay rau quả, phản phất là tại thưởng thức một kiện trên thế giới quý hiếm nhất châu báu. Hẳn là cũng nhanh thành công. Hắn tự lẩm bẩm. Một bộ hí bảo tại hoang vu hôi giới y mắng tiến lên. Lúc này đã vào đêm, nặng nghề tầng mây che đậy chân trời, mảnh này hoang vu đại địa đưa tay không thấy được năm ngón, tại cái này đè nén hắc ám bên trong, từng đầu giống như địa long giống như cực đại con rết, tại phía dưới mặt đất ghé qua. Chân linh hành tẩu trên mặt đất, bọn chúng đi xuyên qua lòng đất, tại cái kia yên lặng dưới mặt đất, là một trận thuộc về quỷ trào thâm viên hai ách cùng hoàn. Để các ngươi đến một bộ phận đi theo ta, ai bảo các ngươi toàn tới. Chân linh có chút bất đắc dĩ thở dài. Nặng nghề tầng mây chậm rãi phiêu động, xuyên thấu qua mơ hồ mây khe hở, có thể nhìn thấy nửa vòng mông lung chi nguyệt treo ở thiên cung, giống như là bị người từ trung ương áp đặt hạ mâm tròn, tinh tế mà đều đều. Trần Linh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, tự lẩm bẩm, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Nhưng vĩnh hằng giới vực, đến tột cùng ở đâu? Bây giờ Trần Linh vị trí đã tại quỷ trào thâm viên phụ cận, thời gian cũng là nguyệt bán không sai, có thể mắt chỗ cùng, tựa hồ không có cái gì phi hành giới vực cái bóng. Phải biết, vĩnh hằng giới vực quy mô rất lớn, dạng này một vật bay ở trên trời, không có khả năng ngay cả một góc đều không nhìn thấy mới đúng. Đúng lúc này, Trần Linh giống như là phát hiện cái gì, hai con ngươi híp lại thành một cái khe hở, nhìn kỹ hướng trên tầng mây. Tại cái kia nửa tháng cùng tầng mây chỗ giao hội, cái kia nhìn như không có vật gì trong hư vô, kia sáng bắt đầu dần dần bặm mẹo, tựa như là một mặt thấu kính ngay tại chuyển hóa làm thực thể, một tòa khổng lồ giới vực hình dáng, vậy mà liền như thế từ trong hư vô hiện hiện mà ra. Trần Linh có bí động, cho nên hắn có thể mơ hồ nhìn thấy vùng trời kia tồn tại không cân đối dị thường, nhưng khi vật kia thật hiện hiện mà ra trong nháy mắt, hắn vẫn là lấy làm kinh hãi. Vĩnh hằng giới vực lại còn có thể ẩn thân. Không, là Vô Cực Quân đem vĩnh hằng giới vực dưới đáy biến thành một loại nào đó ẩn hình vật liệu. Trần Linh ý thức được, tự mình đối Vô Cực Quân thủ đoạn hiểu rõ vẫn là quá nông cạn. Tại cái văn minh này rút lui giai đoạn, nhân loại không có cách nào thu nhận công nhân nghiệp thủ đoạn chế tạo ra những cái kia cấp cao vật liệu, nhưng Lâu Vũ lại có thể bằng vào lực lượng của mình trực tiếp chuyển hóa tạo ra. Thậm chí loại cấp bậc này ẩn hình vật liệu, nhân loại công nghiệp đỉnh phong nhất thời điểm đều không có nghiên cứu ra được qua. Áp đảo Vân Đoan Mộng Ảo Chi Quốc, cứ như vậy tại Trần Linh trước mắt một chút xíu hiện hiện, theo trận trận trầm thấp văn minh, nó cách đại địa càng ngày càng gần. Cái này chính là ngươi sáng tạo vĩnh hằng a. Hôm nay đi công tác, xin phép nghỉ một ngày. Chương 1542, gặp lại Vô Cực. Chương 1542, gặp lại Vô Cực. Vĩnh hằng giới vực hạ xuống hình thành phong áp, đem hoang vu đại địa thổi cắt bay đá chạy, khí bảo phi dương phía dưới, Trần Linh thân hình vẫn như cũ vững như sơn nhạc. Theo vĩnh hằng giới vực không ngừng tới gần, Trần Linh cũng dần dần thấy rõ thứ này dưới đáy toàn cảnh. Nó chiếm diện tích đại khái tương đương với nửa tòa nhân loại giới vực, hình dáng thì là hoàn mỹ hình tròn, lại thêm dưới đáy những cái kia không ngừng từ trong suốt hiện hóa thành thực thể vật liệu, xa xa nhìn qua tựa như là một tòa loại cực lớn ngoài hành tinh phi thuyền, ngay tại rớt xuống đất cầu. Quỷ trào thâm viên thai ách nhóm cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này, trong lúc nhất thời trong lòng đất sao động vô cùng, Trần Linh ống tay áo hạ thủ trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái, ra hiệu bọn chúng an tĩnh. Làm vĩnh hằng giới vực cách xa mặt đất độ cao, thu nhỏ đến hơn 100 mét lúc, một đầu từ bạch ngọc đắp lên mà thành cầu thang, từ giới vực đấy kéo dài mà ra. Đây là tới từ vĩnh hằng giới vực mời. Cùng lúc đó, một đoàn nóng rực chùm sáng từ cầu thang cuối cùng bắn ra mà tới. Tại cái này chùm sáng chiếu rọi, cầu thang ngay tiếp theo phía dưới đại địa đều sáng như ban ngày, đó cũng không phải từ điện lực phát ra qua mang, giống như là một đoàn bị kiểm chế năng lượng thể, nhưng từ đằng xa nhìn lại, tựa như là đèn pha giống như bắn về phía đại địa. Chu sa giống như khuyên thai tại cái này dưới ánh sáng long lanh, Trần Linh mắt nhìn đầu này bậc thang bạch ngọc, chậm rãi cất bước trên đó. Đông. Trần Linh bước chân nhìn như rất nhẹ, nhưng rơi vào trên cầu thang, lại phát ra một trận cùng loại lôi minh trầm đục. Toàn bộ bậc thang bạch ngọc liên đới lấy một bộ phận phía trên giới vực mặt đất, đều sừng sững chấn động, phản phất có một loại nào đó kinh khủng tự thú, một cước đạp ở trùng quanh bọn họ đại địa. Giang giác, tinh mịn vết dạn trong nháy mắt trải rộng cầu thang, một mực từ mặt đất kéo dài hướng vĩnh hằng dưới đáy, cuối cùng tại một trận ầm vang bạo hưởng bên trong, đầu này tượng trưng cho vĩnh hằng mười bậc thang bạch ngọc, vậy mà ngạnh sinh sinh bị một cước giẫm bạo. Trần Linh cự tuyệt đạp vào đầu này thông hướng vĩnh hằng cầu thang. Cầu thang vỡ nát phía dưới, cả tòa vĩnh hằng giới vực hạ xuống xu thế cũng hơi trì trệ, giống như là ngây mẩn cả người. Vĩnh hằng giới vực là vô cực quân đại bản doanh, hắn trói lại thủ hạ của mình đến mời tự mình, vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, Trần Linh tự nhiên không có khả năng yên lặng đến, yên lặng đi. Trói lại chúng ta hoàng hôn sáng người, ném một cái cầu thang, liền muốn để cho ta hân nhiên đi gặp. Nếu là mời, Lâu Vũ, ngươi vì sao không tự mình nên đón? Nên đỏ vằn đen hí bảo trong gió của vũ, Trần Linh chất vấn thanh âm rung động ầm ầm. Ngắn ngủi yên lặng về sau, lại là một cái cầu thang từ vĩnh hằng giới vực kéo dài mà xuống, hắc diệu thạch màu sắc tại chói mắt quang huy chiếu rọi, tản ra uy nghiêm mà thâm trầm ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, trên cầu thang, một cái hất lên hắc bảo thân ảnh, chậm rãi đi tới. Thần bí trường bào màu đen trong gió nhẹ phẩy, sáu cái hiền giả chi thạch giống như huyết sắc cánh hoa tuyên khắc giữa lông mày, một cô cựu quân cấp bậc uy áp hạo đãng đánh tới. Vô Cực Quân, Lâu Vũ, vì nên đón Trần Linh, hắn thật tự mình đi xuống vĩnh hằng giới vực. Theo hắc diệu thạch cầu thang kéo dài đến Trần Linh dưới chân, hất lên hắc bảo Vô Cực Quân cũng tới đến hắn trước người. Hồi lâu không thấy, Trần Linh. Vô Cực Quân chậm rãi mở miệng, "Tà xã viên ở đâu?" "Hắn tại vĩnh hằng giới vực." Vô Cực Quân chỉ phía trên, "Yên tâm, hắn hiện tại là chúng ta thượng khách, chúng ta mời hắn đến cũng chỉ là muốn tìm một cơ hội, thông qua hắn mời ngươi đến chúng ta vĩnh hằng giới vực nhìn một chút. Các ngươi quản bắt góc, gọi mời." Trần Linh cười lạnh, "Biết được thân phận của hắn về sau, chúng ta liền không có tổn thương nhân thân của hắn an toàn." Vô Cực Quân dừng lại một lát, "Chỉ bất quá, các ngươi hoàng hôn xã am hiểu nhất chính là chạy trốn, cho nên chúng ta dùng chút thủ đoạn, đơn giản hạn chế một chút tự do của hắn. Đương nhiên, hiện tại đã thả ra, ngươi có thể tự thân lên đến hỏi hắn." Trần Linh đã thông qua suy nghĩ phong bạo, sớm có liên lạc mà giao, tự nhiên cũng biết hắn bị bắt tiền căn hậu quả. Linh Hư hội đàm về sau, hoàng hôn xã đám người liền riêng phần mình rời đi Linh Hư giới vực, mặc giao chính là tại về Tảng Vân giới vực trên đường gặp Vĩnh Hằng giới vực phái ra mua sắm nhân mã, trực tiếp bị bắt trở về. Đến Vĩnh Hằng giới vực về sau, mọi người mới biết được mặc giao hoàng hôn xã viên thân phận, lập tức báo lên Vô Cực Quân. Từ sau lúc đó, Vô Cực Quân tiếp đãi mặc giao, từ mặc giao miêu tả nhìn lại, xác thực còn tính là chiêu đãi cực kỳ ngoại trừ không cho phép tùy ý rời đi bên ngoài, ăn mặc ở đều là cực cao tiêu chuẩn. Nếu không phải như thế, Trần Linh thái độ hiện tại liền sẽ không như thế bình thản. Các ngươi phí như thế lớn kỉnh, chính là vì mời ta. Ngươi bây giờ là hoàng hôn xã Hồng Vương, một ngày trăm công ngàn việc, không cần điểm đặc thù biện pháp, sao có thể mời đến ngươi? Vô Cực Quân đưa tay, dùng tay làm dấu mời. Mời đi. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía hắc diệu thạch cầu thang cuối vĩnh hằng giới vực, hắn chậm rãi bước chân, từng bước một đang dài mà lên. Đã Vô Cực Quân làm những thứ này, chính là vì mời hắn tiến về vĩnh hằng giới vực, vậy hắn đi xem một chút lại như thế nào. Mặc dù thông qua mạc giao miêu tả, hắn cũng biết một chút vĩnh hằng giới vực tình huống căn bản, nhưng có một số việc vẫn là cần hắn tận mắt phân rõ. Đợi đến Trần Linh đạp vào cầu thang, Vô Cực Quân cũng quay người hướng lên, tối sầm đỏ lên hai thân ảnh sóng vai mà đi. Cùng lúc đó, vĩnh hằng giới vực cũng giống là nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, chậm rãi hướng lên dâng lên. Vĩnh hằng giới vực dưới đáy dần dần chuyển hóa làm trong suốt, sau đó cứ như vậy từ quỷ trảo thâm viên phía trên sẽ qua, những cái kia chiếm cứ trong lòng đất đông đảo thai ách cũng không an phận đợi, mà là theo sát lấy vĩnh hằng giới vực di động phương hướng truy đuổi mà đi. Vĩnh đạo cổ tàng, mãnh liệt sóng cả tại lờ mờ bên dưới vòm trời xoay tròn, dày đặc băng sơn tựa như đi thuyền tại trên mặt biển cao chót vót chiến hạm, va chạm lẫn nhau phát ra cả cạc tiếng vang, bắn tung tóe vụn băng rơi vào mặt biển, trận trận màn nước phóng lên tận trời. Mà tại cái này chí mạng đông lạnh trên biển, một diệp nhỏ bé gỗ nổi ngay tại chật vật đi ngược dòng nước, nó đi xuyên qua dày đặc băng sơn cùng tuôn ra sóng cả ở giữa, phản phất một giây sau liền sẽ bị sóng biển nuốt mất. Áo da màu đen tại trong cuồng phong bay phất phới, Giản Trường Sinh hai tay gắt gao chụp lấy gỗ nổi biển dưới, rét lạnh băng vũ đánh vào trên người hắn, trong mắt của hắn nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, hai con ngươi kiên định nhìn phía xa tòa kia dần dần đến gần bóng đen. Một thanh cơ hồ chọc thủng trời tế cự kiếm, chính đứng bước tại cách đó không xa sóng biển ở giữa. Giản Trường Sinh quên không được nơi này, cũng không quên được cái này kém chút dìm nó chết đông lạnh biển, hắn đã từng nhu nhược ở chỗ này kết thúc, năm đó hắn từ nơi này dãy rủa lấy chạy ra về sau, liền mở ra nhân sinh mới. Bây giờ, hắn lại trở về. Nơi này kết thúc qua một lần hắn nhỏ yếu. Hiện tại, hắn muốn ở chỗ này kết thúc lần thứ hai. Nhưng cả hai khác nhau ở chỗ, lần trước Giản Trường Sinh chỉ là người khác phụ thuộc, trên đường cũng là ngơ ngơ ngắc ngác, không có chủ kiến. Nhưng lần này, hắn đã trở thành phiến thiên địa này một cái duy nhất dám can đảm đón thêm gần binh đạo cổ tàng người. Binh đạo cổ tàng, ta Giản Trường Sinh trở về. Hắn tự lẩm bẩm. Chương 1543, kiếm cùng tử chiến. Chương 1543, kiếm cùng tử chiến. Giản Trường Sinh bằng vào một diệp gỗ nổi, thành công leo lên thanh cự kiếm kia trùng quanh mặt đất. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đỉnh tiên lập địa hắc sắc cự kiếm, ở trong lòng nhịn không được hỏi, "Bạch sư phụ, cái này binh đạo cổ tàng, tại sao là một thanh hình kiếm?" Một lát sau, Bạch Khởi thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, "Nó không phải một tòa kiếm hình, nó chính là một thanh kiếm." Giản Trường Sinh sững sờ, "A, binh đạo cổ tàng là nhân loại sát phạt vật dẫn, cũng là từ trước tới nay tất cả binh khí hóa thân, nó đương nhiên sẽ không giống cái khác cổ tàng như thế bình thản ôn nhu." trong đó bộ tràn đầy sát khí, sẽ để cho nó cũng trở thành một kiện chí mạng binh khí. Giản Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy binh đạo cổ tàng thời điểm, chẳng qua là cảm thấy nó ngoại hình đặc biệt, không nghĩ tới cái đồ chơi này lại là một thanh thật kiếm. Phải dạng gì tồn tại mới có thể đem một tòa cổ tàng nắm ở trong tay, sau đó huy động nó giết người? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bạch Khởi thanh âm lại lần nữa vang lên, nó mặc dù là một thanh kiếm, nhưng không có nghĩa là có thể sử dụng. Nhân loại cho tới nay tất cả sát phạt vật dẫn, liền xem như binh thần đạo bản thần, cũng không có khả năng cầm. Nha. Giản Trường Sinh có chút tiếc nuối. Vừa mới Bạch Khởi nói đây là thanh kiếm thời điểm, Giản Trường Sinh không nhịn được huyễn tưởng một chút, vạn nhất tự mình ngày nào có thể rút ra chuôi kiếm này, thật là có bao nhiêu ngư bức. Một kiếm xuống dưới, chỉ sợ có thể trực tiếp phách một tòa nhân loại giới bậc a. Giản Trường Sinh chân đạp màu đen binh đạo mặt đất, chậm rãi hướng chuôi kiếm này phía dưới tới gần. Binh đạo cổ tàng không chạm sâu kiến, lần trước tới thời điểm, Giản Trường Sinh cơ hồ không có cảm giác gì, dù sao hắn lúc đó căn bản là không cảm ứng được cái gì binh đạo khí tức. Nhưng bây giờ khác biệt, Giản Trường Sinh không phải không trải nghiệm qua loại kia sát khí tràn đầy, tứ ngược ngang ngược cảm giác, nhưng cho dù là hắn tại Huyền Ngọc giới vực đại sát tứ phương thời điểm, thể nội sát khí tại cả tòa binh đạo cổ tàng hạo hãn sát khí trước mặt, vẫn là giọt nước trong biển cả. Hắn hôm nay đã là thất giai, có thể đi tại binh đạo cổ tàng ở giữa, cái kia quần quần sát khí lại kiềm chế đến phảng phất nhanh để hắn ngạt thở. Ngươi nói dẫn vào ngoại bộ sát khí biện pháp, đến tột cùng là cái gì? Giản Trường Sinh rốt cuộc hỏi. Bạch Khởi trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra hai chữ, "Tử chiến." "Tử chiến?" "Để sát khí mạnh hơn ngươi đối thủ, đối ngươi rách ra cắt thịt, bọn hắn tứ ngược sát khí rót vào thân thể của ngươi, tại tàn phá thân thể ngươi đồng thời, cũng sẽ tái tạo huyết nhục của ngươi. Cái này chính là sát khí tẩy lễ." Bạch Khởi bình tĩnh mở miệng, "Binh thần đạo cùng cái khác thần đạo khác biệt, cái khác thần đạo chú trọng hơn cái gọi là thiên tư, nhưng binh thần đạo, nhưng lưu lại một đạo cần có thể bổ vụ lỗ hổng. Dù là thiên tư của ngươi không đủ, nhưng chỉ cần ngươi có thể từ máu cùng lưỡi đao giết chóc bên trong một lần lại một lần sống sót, ngươi liền có thể một chút xíu trở nên càng mạnh. Các thiên tài có lẽ một trận chiến đấu liền có thể khai ngộ, thực lực tăng trưởng cấp tốc, nhưng cho dù là cái kẻ ngu, bị đánh 100 lần 1000 lần, cũng sẽ biết cái nào tư thế phòng ngự càng thêm phù hợp. Ngươi hiện tại liền muốn làm cái kia đồ đần. Đương nhiên, tử chiến, chỉ có dồn vào tử địa mới có thể chiến ra một tia hy vọng, một khi trong quá trình này xuất hiện dù là một tia sai lầm, ngươi liền thật đã chết rồi. Bạch Khởi phương pháp, đơn giản thô bạo tới cực điểm, cái này tương đương với tại dùng mạng của mình đi một trận cực binh thần đạo thiên phú. Trong chấp nhóm này, Giản Trường Sinh cũng hoài nghi tới, Bạch Khởi có phải hay không căn bản cũng không có cái gì đột phá cao giai biện pháp, cho nên muốn cho hắn trực tiếp chết ở chỗ này, dù sao vô luận hắn sống hay chết chờ đến kế tiếp thế giới, Bạch Khởi vẫn có thể thu hoạch được thân thể của mình. Nhưng Giản Trường Sinh sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cho dù Bạch Khởi phương pháp điên cuồng như vậy, hắn vẫn là hít sâu một hơi, ta nên từ nơi nào bắt đầu? Người thực lực hôm nay, khó khăn lắm khống chế ngàn người hố, nhưng khoảng cách vạn người hố còn có chênh lệch không nhỏ, càng đừng đề cập 10 vạn người hố. Trước hết từ ngàn người hố bắt đầu đi. Bạch Khởi thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn, 2000 trận ngàn người hố chết chiến, 1500 trận vạn người hố chết chiến, lại thêm 100 trận 10 vạn người hố chết chiến. Tổng cộng tử chiến 3600 lần. Chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, ngươi liền có thể đạp vào bát giai, thậm chí có hy vọng trở thành binh đạo bản thần. Giản Trường Sinh song quyền chăm chú nắm lại. Chắc không được Bạch Khởi muốn để hắn về binh đạo cổ tàng, ngoại trừ nơi này, đâu còn có nhiều như vậy địch nhân có thể cung cấp tự mình tử chiến. Nơi này gánh chịu nhân loại từ xưa đến nay tất cả chiến trường, chỉ cần Giản Trường Sinh nghĩ, hắn có thể ở chỗ này chọn đến bất luận cái gì hắn muốn thực lực địch nhân. Chỉ có sát phạt mới có thể thành tựu sát phạt. Chỉ là cái này 3600 trận. Giản Trường Sinh hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa một tòa ngàn người hố chiến trường, bàn tay cầm hướng sau lưng, theo hắn bắt lấy cái kia hư vô chuôi kiếm, cổ lao sát khí liền ở trên người hắn điên cuồng hội tụ, xen lẫn thành một bộ sát khí xâm nhiên giáp trụ. Màu đen băng rua ở phía sau hắn bay múa, Giản Trường Sinh bang một tiếng rút kiếm mà ra, cả người không chút do dự nhảy vào cái kia ngàn người nhốn nháo bên trong chiến trường. Tại hắn bước vào đồng thời, những chiến trường kia bên trong thân ảnh đồng thời quay đầu, từng đạo hùng hồn binh thần đạo khí tức phóng lên tận trời. Giết! Bọn hắn cùng Giản Trường Sinh đồng thời hô to một tiếng, như mũi tên rời cùng hướng về lẫn nhau phóng đi. Giản Trường Sinh trận đầu tử chiến, như vậy khai hỏa. Hắc Diệu Thạch cầu thang tại Trần Linh dưới chân từ từ đi xa. Theo Trần Linh đạp vào vĩnh hằng giới vực đại địa, mây mù tan đi, có ánh khắp nơi tinh khiết tinh không, ánh vào tầm mắt của hắn. Vĩnh hằng giới vực đã thăng lên vân đoan, không có nặng nề tầng mây cùng hôi giới sương mù trở ngại, chòm sao lóng lánh có thể thấy rõ ràng, từ khi đi vào thời đại này, Trần Linh không còn có gần gũi như vậy tinh không. Mà lúc này, so quần tinh càng thêm sáng chói, là trước mắt san sát nối tiếp nhau thành thị. Mất đi địa lực, cũng không để cho vĩnh hằng giới vực ban đêm lâm vào đèn nhánh, đến không hết bạch diễm tô điểm tại đường đi cùng kiến trúc mỗi một nơi hẻo lánh, những ngọn lửa này không biết là từ tài liệu gì thiêu đốt phát ra, mỗi một mai đều như là đèn điện đồng dạng minh lượng lóa mắt, mà lại thiêu đốt tốc độ cực chậm, cho dù thiêu đốt cả đêm cũng sẽ không dập tắt. Cùng lúc đó, nơi này tất cả kiến trúc tựa hồ cũng trộn lẫn gia nhập phản quang cực giai vật liệu, như lưu ly tường ngoài phản xạ bạch diễm quang mang, đem nó biến thành sáng thấu linh lung các loại nhan sắc. Đêm như ban ngày, tỏa ra ánh sáng lung linh, tại cái văn minh này rút lui thời đại, trên bầu trời. Vậy mà xuất hiện một tòa mỹ luân mỹ hoán dạ chi thành. Trần Linh giật mình, hắn nghĩ tới vĩnh hằng giới vực cùng những giới khác vực không giống, nhưng không nghĩ tới chênh lệch vậy mà lớn đến tình trạng này, cùng nơi này so ra, mặt đất tam đại giới vực đơn giản giống như là dáng tiên giáo người nguyên thủy. Vô Cực Quân đứng tại bên cạnh hắn, hắn nhìn trước mắt tòa này hắn hao hết tâm huyết chế tạo thành thị, đôi mắt bên trong lạnh lùng dần dần tăng ra, hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, hoan nên đi vào, vĩnh hằng giới vực,